Chương 252, đầu quy trình tích đối với bên trong chiến hậu thời đại Mộc Diệp mà nói, nhất tân trận chiến ảnh hưởng mặc dù sâu xa, nhưng ở hiện nay ảnh hưởng cũng không lớn, đã trải qua ngắn ngủi lòng người bàng hoàng thời kỳ sau đó, thôn tầng dưới chốt rất nhanh liền thích ứng thời đại mới. Sau khi ngắn ngủi tiêu điều, Mộc Diệp cũng lần nữa khôi phục xe ngựa tụ tập, phi thường náo nhiệt trạng thái bình thường. Đến từ giới nghỉ dạ các quốc gia phú thương cũng lần nữa mang theo riêng phần mình hàng hóa, đi tới trong truyền thuyết chạy xuôi mãi cùng mật Mộc Diệp, vì nhẫn thôn phồn hoa góp một viên gạch. Cũng liền tại cái này một mảnh phồn hoa như gấm, liên hỏa nấu dầu nhiệt liệt bầu không khí bên trong, chú định tái tạo Mộc Diệp tham nghị viện lần thứ nhất toàn thể đại hội chính thức tổ chức. Tư vì Mộc Diệp chi bản thế cơ nghiệp, trải qua các phương thương thảo, mô phỏng liền Mộc Diệp chi chế độ cũ tiến hành xong toàn bộ cải tạo, để tránh cho dựa quyền lấn phía dưới chi chuyện xưa tái diễn. Mộc Diệp đứng ngạo nghễ tại giới nghỉ dạ chi đỉnh, một là nghỉ dạ quân chinh chiến đánh đâu thằng đó, hai là tất cả nhà nhẫn tộc đồng lòng hướng ra phía ngoài, ba là trên dưới đồng lòng. Tại trên tham nghị viện lần đầu toàn bộ sẽ, bị tổ cả đỏ hổ mụ ra đại biểu nguyên hỏa ảnh nhất hệ phát biểu rút kinh nghiệm xương máu, chạm đến linh hồn nói chuyện. Cái này cũng đại biểu cho nguyên hỏa ảnh thế lực chính thức tại trên trường hợp công khai ném tử chịu thua, đồng thời tại phép tắc tiến bộ đi bản thân phủ định, chính thức hoàn toàn nhượng độ sở hữu quyền lực. Phàm Mộc Diệp lý ra, tất cả ứng xem kỳ lao tích cất nhắc, lấy lái lên tiến chi lộ, già yếu hàng người, không thể cho đủ số bước lên làm, chúng đang chi sĩ, không thể mai một tại buổi trần. Uchiha Đức Quang cũng lên đài phát biểu thắng lợi tuyên ngôn, nhưng không chỉ là khoe vũ lực, mà là hướng tất cả Mộc Diệp nhị dạ miêu tả một bộ lý tưởng quốc hình ảnh. Giới nhị dạ là chú định không cách nào thực hiện hoàn toàn công bình. Giống như nhân tộc nhị dạ cùng bình dân nhị dạ tự nhiên tồn tại tiên thiên chính lệnh, đây là khó mà dựa vào sau thiên bù đắp. Nhưng nhân tộc nhị dạ cường đại cũng không đại biểu cho bình dân nhị dạ liền lại không ngày nổi danh, mở rộng bình dân nhị dạ quần thể cũng không có nghĩa là muốn hy sinh nhân tộc lợi ích. Giống như nhân tộc nhị dạ đời đời có nhân vật thủ lĩnh, cơ số khổng lồ bình dân nhị dạ cũng có thể sinh ra bình thường nhân tộc nhị dạ không cách nào sánh bằng thiên tài. Uchiha Đức Quang muốn làm chính là tìm được một cái phù hợp tất cả một diệp nhị dạ lợi ích lớn nhất ước số chung. Người sở dĩ bị kính ngưỡng, bị hoài niệm, là bởi vì bọn hắn dẫn đường dân chúng khai sáng thời đại mới, mà không phải đứng tại đạo đức cao điểm không chút kiêng kỵ ngang ngược chỉ trích. Uchiha nhất tộc cùng xạ dụ tô bị trở nhẫn tộc khác biệt, Uchiha cơ bản bản rất tốt đẹp cứng rắn, đủ để chấn phục một diệp hết thảy không hài hòa âm thanh. Lại thêm liên hợp công ty kiếm tiền, tứ đại biên quân vũ lực, cùng với cảnh vụ bộ, bộ nội vụ quyền hạn, đạt được lợi ích đã đầy đủ Uchiha nhất tộc cùng với tất cả gia thân phụ nhẫn tộc ăn đến cái bụng tròn vo. Lại thêm lần thứ hai giới nị dạ trong lúc đại chiến, Uchiha Đức Quang chiến tích chính xác có 102 giới nị dạ, Mộc Diệp võ đấu phái cũng sớm đã có đầu hàng chi ý, lại thêm xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sau khi ngã xuống dấu vết xử lý cũng đầy đủ sạch sẽ. Cho nên, Uchiha nhất tộc cũng có đầy đủ bánh phân cho Mộc Diệp nị dạ. Phàm Mộc Diệp các tộc, tất cả vào tham nghị viện cùng bàn đại sự, phàm Mộc Diệp thượng nhẫn, tất cả vào hạ nghị viện xem xét thôn chính, phàm Mộc Diệp nị dạ, tất cả chỉ cần có tài là nâng. Uchiha Đức Quang lấy ba cái phàm là vì kết thúc công việc, chính thức đem tham nghị viện toàn bộ biết bầu không khí đẩy tới đỉnh cao nhất. Vì Mộc Diệp Trúc, vòng xoáy tộc trưởng vòng xoáy vi tên thứ nhất đứng lên lớn tiếng la lên. Vì Mộc Diệp Trúc, tham nghị viện hội trường lập tức gieo họ một mảnh. Đức Quang lớn và thuế. Cù Dạ Mạ tộc trưởng sau đó hô lên càng thêm chấn nhiếp nhân tâm cầu hiệu. Đức Quang lớn và thuế. Tại Uchiha Nghị Dạ cùng với tất cả gia thân phụ nhẫn tộc lôi kéo dưới vạn thuế thanh âm vang vọng Mộc Diệp. Cùng nguyên đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chấp trưởng Mộc Diệp thời kỳ phân công thân bằng khác biệt, Uchiha Đức Quang không chỉ có chiếu cố tất cả nhà gia tộc quyền thế lợi ích, còn cho các trung tiểu nhẫn tộc hoặc bình dân nghị dạ lưu lại đầy đủ lên cao không gian. Thì như từ thượng nhẫn ban cải chế mà thành hạ nghị viện chính là một cái không thể tốt hơn tiết đẹp phiệt. Chỉ cần có thể trở thành thượng nhẫn, cái kia liền có thể thuận lý thành chương trở thành chúng nghị viên, từ đây chính thức trở thành có thân phận một diệp cao tầng một trong. Cứ như vậy, cũng đem một diệp quyền lực tối cao phân tán ra tới, mà trên thực tế gia tộc thực lực tối cường ngũ trí hạ nhất tộc vẫn ở trong đó nắm giữ lấy quyền lên tiếng lớn nhất, tương lai chỉ cần đủ trí hạ nhất tộc thanh thế không sụt, như vậy một diệp liền tuyệt đối không cách nào thoát ly ngũ trí hạ nhất tộc trường khống. Dạng này có thể so sánh đứng ra làm hộ cả tiếp đó bị khác kẻ dã tâm coi là bia ngắm an ổn nhiều. Nhưng coi như tiết đệ phiệt lắp đặt đến nhiều hơn nữa, nhưng nếu là cơ bản bản xảy ra vấn đề, đó chính là cả bản đều thua. Nguyên hỏa ảnh nhất hệ chính là không thể tốt hơn ví dụ. Tại đệ nhị chấp trưởng một diệp thời kỳ, Uchiha nhất tộc trên thực chất là có thể tranh thủ. Ít nhất thông qua Uchiha phái bảo thủ lực lượng là có thể để Uchiha nhất tộc chia ra. Mà bên trong vấn đề không có giải quyết phía trước, gia tộc là không có cách nào chỉ dựa vào một cái cũng không chiếm giữ chủ lưu phái phiệt liền đi thống hợp thân phụ nhẫn tộc sức mạnh đi cùng hộ cả nhất hệ đối chọi. Trên một điểm này, đệ nhị sẻn rủ tô bị ra mạ thủ đoạn liền so với hắn bốn cái liệt đồ thủ đoạn muốn cao minh nhiều, thông qua đem Uchiha phái bảo thủ đích hệ đệ tử Uchiha cả gệ Mỹ đặt vào chính mình dưới trướng, đem Uchiha phái bảo thủ kéo tới, dựa vào cái này cũng làm cho phái cấp tiến sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với phái bảo thủ độc thủ, từ đó duy trì được Uchiha nhất tộc phân liệt cục diện. Chỉ có điều tại xạ rủ tô bị hỉ dù rèn vào chỗ sau đó, bởi vì Uchiha cả gệ Mỹ không hiểu bỏ mình. Uchiha nhất tộc một lần nữa trở lại phái cấp tiến trong lòng bàn tay, mà thu đạo lấy gió ngồi nhiều năm gẻ lạnh, cũng tại hồ cả đáng tin heo lộc điệp tam tộc nội bộ bồi dưỡng ra khác biệt phe phái, mà một diệp sở hữu quyền lực đều bị bốn người đoàn cầm giữ sau đó, khác tiến bộ không cửa nhẫn tộc thì bực mình chẳng dám nói ra. Cái gọi là vết xe đổ, cái sau chi sư. Mà tại Uchiha Đức Quang trong mắt, đây cũng chỉ là nguyên hỏa ảnh nhất hệ cộng trị vô lượng, độc tài nhát gan một ví dụ mà thôi. Senjuto bị giả mạ không dám công khai đối với Uchiha nhất tộc độc thủ, nhưng không có nghĩa là bây giờ Uchiha Đức Quang không thanh toán nguyên hỏa ảnh thế lực đáng tin. hắn buông tha một diệp F4 gia tộc người bình thường, cũng cho hứa một diệp F4 gia tộc tại thôn gia tộc nị dạ tiếp tục sống sót, thế nhưng chút đã từng cùng hắn binh đung đối mặt nị dạ thì nhất thiết phải giúp cho thích hợp trừng phạt, bằng không thì ủ chỉ hạ nhất tộc uy nghiêm không thể nào thể hiện. Thế là ủ chỉ hạ đức quang tại phụ tổng đốc cơ chế phía dưới thiết lập chi thứ nhất nị dạ quân trừng trị doanh. Cái này một chi nị dạ quân toàn bộ nơi phát ra đều là tham dự nhất tân trận chiến xạ dụ Tobi, trí thôn, chuyển ngũ tam tộc nị dạ cùng ám bộ, bộ nội vụ bên trong bị loại bỏ đi ra ngoài phần tử ngoan cố. Uchiha Đức Quang đem những thứ này đáng tin phần tử toàn bộ đặt vào trường trị trong doanh trại làm chết binh, về sau nếu như bọn hắn có thể kinh nghiệm 5 lần thời gian chiến tranh tuyển phong mà không chết mà nói, vậy thì có thể khôi phục người bình thường thân phận. Đến nỗi những thứ khác nguyên hỏa ảnh phe phái nị dạ, Uchiha Đức Quang thì vẫn kéo dài cam kết trước đây, đem lôi chi quốc khu chiếm lĩnh giao cho bọn hắn tiến hành đóng giữ, nhưng bọn hắn gia quyến thì cần toàn bộ lưu lại trong thôn. Cho dù là heo lộc điệp tam tộc nị dạ cũng không ngoại lệ. Đến nỗi Uchiha nhất tộc nội bộ, tại Uchiha Đức Quang bày mưu tính kế, phụ thân Uchiha trọng huyền chủ trì lần thứ nhất gia tộc chia hoa hồng đại hội, cho mỗi một cái Uchiha tộc nhân phát ra nguồn vốn kết xù cùng đủ loại nhận thuật quân chủ. Đồng thời cũng công khai bên trong gia tộc ban thưởng sinh dục chính sách, lấy mở rộng gia tộc nội bộ nhân khẩu. Nị dạ mặc dù nắm giữ siêu phàm trả cơ dạ, nhưng xét đến cùng, cũng không phải Uchiha Đức Quang kiếp trước biết loại kia lên trời xuống đất tuổi thọ kéo dài người tu hành. Nị dạ trưởng thành cần thiên phú, nhưng càng cần hơn thời gian. Lấy bây giờ Uchiha nhất tộc thanh thế, chỉ cần duy trì lấy thích hợp chiến sự lịch luyện lại thêm nhân khẩu chính sách, chỉ cần không tìm đường chết, tương lai quyền thế thì sẽ không sa sút. Cái này cũng là Uchiha Đức Quang chi cho nên có thể thuyết phục tộc nhân tạm thời thả xuống đối hỏa ảnh chi bị chấp niệm nguyên nhân. Uchiha Đức Quang muốn không phải nhất thời nắm giữ, hắn muốn là thiên trường địa cửu. Những thứ khác nhận thôn cũng tại lặng lặng quan sát đến một diệp mỗi một cái cử động. Xem như đương đại giới nị dạ đỉnh nị dạ, Uchiha Đức Quang đã sớm không biết bị các đại nhận thôn ngành tình báo phân tích qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần Uchiha Đức Quang mới cử động tiểu gì cũng sẽ cho giới nị dạ mang đến không giống nhau khí tức. Nhất là lần này một diệp cải chế, càng là trực tiếp đem nhất thôn hình bóng cho đổi không còn. Lần này không giống với đã từng như là mạc phủ tướng quân, công trái phát hành mấy người tiểu đả tiểu nháo, cũng khác biệt tại xúc phạm độc chiếm nhưng còn không đến mức thu nhận đại danh các quý tộc liều mạng phản công cắt đất xương chế. Lần này, tại nị dạ chi thần sẹn dù hạt hỉ ra mà đặt vững nhất thôn một nước quy định nơi phát nguyên một diệp, trực tiếp lật đổ hộ cả tồn tại. Trinh di đại tướng quân, cộng trị một diệp. Trong làng cát, vì nhận thôn sống còn mà lo lắng hết lòng hải lao giấu nghiêm túc nghiên cứu lấy từ một diệp ám điệp bí mật tình báo truyền về, không tự chủ được nói một câu xúc động. Làng cát vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Tại lần thứ hai giới nị dạ đại chiến thời kỳ, Sa ẩn lao sư viễn trinh mà cực khổ mà không lấy được, nhận thôn tham chiến nị dạ tử thương thảm trọng không nói, chiến hậu còn bị Hà Khắc Phong chi quốc đại danh cắt xén không ít quân phí, liền đường đường phong ảnh đều phải chạy đến trong sa mạc kiếm tiền xa lấy duy trì nhận thôn chi tiêu. Đối với ngũ đại nhận thôn một trong Sa ẩn mà nói, đây là sỉ nhục lớn lao. Cho dù là lựa chọn ẩn thế lang nhẫn, cũng không có Sa ẩn trải qua biệt khuất như vậy. Theo Uchiha Đức Quang tại nhận giới nhấc lên làn gió mới, khác biệt tâm tư cũng bắt đầu thấm vào Sa ẩn nhẫn giả nội tâm. Có lời đạo nghèo quá thì phải thay đổi, nghèo đinh đương vang lên Sa ẩn là thời điểm đến biến đổi thời điểm. Sư Đức Quang chi trưởng kỹ lấy chế lại danh. Một cái sớm đã tại hải lao dấu trong đầu bồi hồi không biết bao nhiêu trở về ý niệm lần nữa hiện lên đi lên. Không giống với dĩ vãng lo trước lo sau, hải lao dấu lập tức đem ý nghị phó trừ vu mặt giấy, cũng lập tức đi tìm phong ảnh cùng với xa ẩn các vị cao tầng trưng cầu ý kiến. Vân ẩn phương diện, giải ca đệ tam tại thu đến tình báo sau yên lặng nhìn chăm chú lên treo ở trên văn phòng ngũ trí hạ tự thiếp rất lâu, nội tâm cũng là cảm xúc chập trùng. Thân là một cái đấu võ phái chiếm giữ nhận thôn vị trí chủ đạo nhất thôn hình bóng, hắn cũng tại Uchiha Đức Quang trong tay nếm được thất bại tư vị, đồng thời cũng lấy lôi chi quốc nam bộ bị chiếm lĩnh vì động lực, khích lệ chính mình vươn lên hùng mạnh, trọng trấn vân ẩn thành thế. Nhưng mà, cùng vụ ẩn chiến tranh vẫn luôn đang kéo dài, cho dù ra sức chiến đấu, nhưng thực lực đại tổn sau đó vân ẩn cũng chỉ có thể đau khổ duy trì chiến tuyến, căn bản không có đẩy ngược chi lực. Lôi chi quốc bắc bộ bị vụ ẩn chiếm giữ tàn phá bừa bãi, nam bộ bị một diệp cùng nham ẩn phân khu chiếm lĩnh, lôi chi quốc đại danh thu vào cùng tài lực cũng trên diện rộng giảm bớt, mặc dù vẫn ủng hộ vân ẩn hành động quân sự, nhưng cũng không biện pháp móc ra càng nhiều vốn hơn. Tại Giả Ca Đệ Tam xem ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Vân ẩn sớm muộn sẽ ở trong ngày gọt nguyệt cắt hướng đi diệt vong. Nhưng Vân ẩn đường ra lại ở nơi nào đâu? Giải Ca Đệ Tam đau khổ suy xét nhưng không thu hoạch được gì. Nham ẩn nhẫn trong thôn, Âu Nổ Ký buông xuống trong tay một diệp bí mật tình báo, tính toán rất lâu không nói một lời. Con của hắn đất vàng đứng ở một bên liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng một điểm, chỉ sợ quấy rầy đến phụ thân tự hỏi. Một diệp biến đổi đối với Nham ẩn xung kích cũng là cực lớn. Nham ẩn cùng thổ chi quốc đại danh quan hệ cũng không tính được hài hòa, nhất là đối với Vân ẩn phát động chiến tranh một chuyện, tại thổ chi quốc đại danh xem ra, đây chính là Nham ẩn vì nhất thời sắc bén xé bỏ cùng lôi chi quốc hòa giải hiệp nghị, đồng thời cũng là trần truồng tại đánh mặt của hắn. Nhưng Ổ Nổ Kỷ cũng không để ý đại danh nghĩ như thế nào, hắn một lòng chỉ suy nghĩ như thế nào mới có thể cạo chết Vân ẩn. Nham ẩn thực lực tương đối không tốt, có lẽ cần học tập Uchiha Đức Quang tại một diệp phổ biến chính sách, lấy kích hoạt nhận thôn nghỉ dạ sức sống. Nhưng Nham ẩn vẫn tồn tại một cái thế yếu, chính là nhận trong thôn bộ nghiêm trọng khuyết thiếu cường lực huyết kế nhân tộc, cho dù Âu Nổ Kỳ học theo cũng không cách nào nâng đỡ đi ra một cái nhân vật có thể nâng lên Nham ẩn hướng suy. Mà Thủy Chi Quốc phương diện, đại danh tại nhà mình trong cung điện ngay trước một đám cận thần mặt không để ý dáng vẻ mà nổi trận lôi đình. Mà sở dĩ nổi trận lôi đình như thế, cũng là bởi vì Uchiha Đức Quang thụ phong tôn hiệu Trinh Di đại tướng quân thiết thiết thực thực xúc phạm Thủy Chi Quốc đại danh tôn nghiêm. Sớm tại vụ ẩn trinh phạt thời gian chiến tranh kỳ, Đức Quang mạc phủ người tiền phong chính là lấy Quỷ Đăng, Mỹ Nạ Dù Kỳ, cả cụ dạ tam tộc làm cốt cán xây dựng vấn đề gì trưng thu di ba cánh quân, cũng chính là cái này một chi xuất từ vụ ẩn phản quân dẫn đường đột phá vụ ẩn nhị dạ quân phòng tuyến, chế tạo hắc thuyền đột kích sự kiện, đồng thời công hãm thủy chi quốc đại danh phủ, đồng thời bức bách đại danh ký kết nhục nước mất chủ quyền cắt đất điều ước, để cho thủy chi quốc đại danh triệt để mất hết thể diện. Bây giờ ủ trí hạ Đức Quang không chỉ có lấy được Trinh Di đại tướng quân tôn hiệu, còn độc tài một diệp quân quyền, vậy hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Thủy chi quốc đại danh chỉ là nghĩ đến vấn đề này liền cảm thấy không rét mà run, lập tức đi sứ đi tới vụ ẩn, thỉnh thủy ảnh các hạ đến đại danh phủ nghị sự a. Phát tiết xong lửa giận sau đó, thủy chi quốc đại danh miễn cưỡng để cho chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu tìm kiếm tăng tốc cùng vụ ẩn đường quyền phái thực hiện hòa giải, lấy ứng đối đến từ một diệp đô đốc phủ uy hiếp. Đến nỗi cùng mỹ dục đệ tam đủ loại không cùng, thủy chi quốc đại danh đã lo lắng so đo. Mặt khác, Swati Khanh. Thủy chi quốc đại danh ánh mắt nhìn về phía cận thần cận vệ Swati, cái sau từng xem như sứ giả cùng ngũ trí hạ Đức Quang qua lại mấy lần, mặc dù tại ký hiệp ước sau bị giáng chức trách nhiệm, nhưng sau đó lại bị đại danh triệu hồi cung đình. Ngươi đi một chuyến một diệp, tìm kiếm ngũ trí hạ Đức Quang ý, xem hắn có phải hay không có ý định đối với thủy chi quốc bất lợi. Lời nói này thủy chi quốc đại danh nói đến nghiến răng nghiến lợi, rất cảm thấy có đủ. Xin nghe mệnh. Cận vệ Swati cũng không tốt chối từ, không thể làm gì khác hơn là cố gắng chấn định sụ mặt đáp ứng cái này khổ sai chuyện. Chương 253, tiến hóa chi lộ tại hoàn thành mới một diệp sơ bộ chỉnh đốn sau đó, Uchiha Đức Quang đầu tiên là bức bách rõ rổ xỉ mà giao ra một độn thí nghiệm kế hoạch tất cả kỹ thuật chi tiết tư liệu, tiếp đó lại lệnh hắn thiết kế một bộ tế bào đặc thù trả cờ dạ vật chất rút ra phương án áp dụng. Tại nguyên đời thứ 3 xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn sau khi ngã xuống, cảnh vụ bộ binh sĩ lập tức phong tỏa ám bộ căn cứ, bộ nội vụ căn cứ cùng với hồ cả cao ốc, tại xác nhận tình báo là thật sau đó, cảnh vụ bộ binh sĩ cấp tốc giết vào ám bộ căn cứ, bắt lấy trong đó nhân viên tương quan, đồng thời đem hết thảy tài liệu tuyệt mật, phòng thí nghiệm bí mật tận diệt. Mặc dù lúc đó họ rổ xỉ mãn bởi vì thân ở chiến hậu mới xét xử bộ nội vụ căn cứ mà tránh khỏi lao ngục thai đường, nhưng tích trữ ở ám bộ căn cứ tài liệu và thiết bị toàn bộ bị cảnh vụ bộ niêm phong mang đi, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Mặc dù họ rổ xỉ mãn cũng tới cửa bãi phòng lấy đó quy hàng, nhưng ủ chỉ hạ Đức chỉ nói ngoài miệng phải hảo hảo, nội tâm lại nửa điểm đều không tin đầu này rắn độc nói bất luận cái gì một câu nói. Cho nên, mặc dù thiết trí tại tử vong rừng cây bộ nội vụ phòng thí nghiệm vẫn cho phép họ rổ xì mà tiếp tục sử dụng, đồng thời tại tài chính bên trên cũng tiếp tục ủng hộ vốn có nghiên cứu, nhưng phòng thí nghiệm hệ thống cũng bị chấp trưởng bộ nội vụ ủ chỉ hạ trọng huyền xếp vào một đống lớn hành chính nhân viên, vì họ rổ xì mà cùng vốn có nghiên cứu viên cung cấp vô vi bất trí thiếp thân bảo đảm đương nhiên, tích công hiệu khảo hạch 2.0 phiên bản cũng tại bộ nội vụ trong phòng thí nghiệm vụ. Biến ra, ngoại trừ vốn có khóa để nghiên cứu bên ngoài, sau này tất cả mới thiết lập nghiên cứu hạng mục ngoại trừ ủ chỉ hạ Đức Quang đặc biệt chiếu cố, đều cần sáng tác bản kế hoạch, tiến độ bày tỏ. Còn phải không rõ chi tiết mà biên chế tài chính dự toán, chọn vẹn liên chiêu đem họ rổ xỉ mà chỉnh dục tiên dục tử. Nhưng họ rổ xỉ mà vẫn là cắn răng kiên trì được, Uchiha Đức Quang tắc muốn một độn thí nghiệm kế hoạch tất cả kỹ thuật chi tiết cùng với nguyên nhân thất bại đô sự vô cự tế mà giao phó đi ra, đồng thời hoàn thành Uchiha Đức Quang chỉ định đặc biệt đầu đề, hơn nữa còn bởi vậy một lần nữa thu được nguyên ám bộ căn cứ bên trong một bộ phận dụng cụ thí nghiệm quyền sử dụng. Chỉ có điều, nếu như họ rổ xỉ mà cảm thấy như vậy thì có thể thu được Uchiha Đức Quang tín nhiệm mà bị buông ra trên cổ thòng lọng, vậy hắn liền sai hoàn toàn. Vũ thiết lập ở qua chi quốc cựu thổ phục ba thành cũng theo Uchiha Đức Quang tấn mặc cho Trinh Di đại tướng quân, một diệp tổng đốc sau đó mà lần nữa xây dựng thêm, tại lần nữa trở về mạc phủ quận thành sau đó, Uchiha Đức Quang đầu tiên là hướng về nghĩa tam tộc nhị dạ quân đại phát khao thưởng, xem như bọn hắn lựa chọn vẫn lưu lại mạc phủ dưới trướng mà không phải yêu cầu quy thuận gia nhập vào một diệp ngoài định mức đền bù, đồng thời hứa hẹn tương lai đãi ngộ chỉ tăng không giảm, đồng thời cũng lần nữa ám chỉ mạc phủ đối với thủy chi quốc cùng với vụ ẩn thái độ đi ra cho tới bây giờ chưa từng biến hóa. Xuất lĩnh đám người đánh về vụ ẩn nhận thôn bình định lập lại trật tự vẫn là Trương Thu Di mạc phủ cao nhất nhiệm vụ tác chiến vân vân. Đồng thời, Uchiha Đức Quang lại tại nguyên cơn xoáy chiều nhận thôn phía nam chuyển một miếng đất lớn ra xem như Uzuma kỳ nhất tộc giữ lại mà, đem hắn ban cho vòng xoáy vi tên nhất hệ xem như thừa kế vòng thế đất phong. Uzuma kỳ nhất tộc thì đầy cõi lòng cảm kích đón nhận Uchiha Đức Quang phong tứ, vô cùng thuận sướng hoàn thành từ minh hữu đạt tới thần phép tác chuyển biến. Thế là cựu vĩ dỉn cờ dị kỳ u du mạ kỳ cờ ti nạ diệp từ đây tại phép tắc bên trên thoát ly một diệp nhận thôn pháp chế gò bó trở thành u chỉ hạ đức quang giới quyền gia thần một trong. Mặc dù một diệp nhận trong thôn cực ít có người có thể xem hiểu u chỉ hạ đức riêng này liên tiếp có vẻ như cởi quần đánh giám thao tác ý nghĩa ở đâu, nhưng các quốc gia đại danh lại cảm thấy dị thường sợ hãi. Đây là không che giấu chút nào lập quốc lập bang từ đưa quan lại hành vi, nhưng hỏa chi quốc đại danh bởi vì cùng nguyên đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn hợp tác huấn luyện nhị dạ quân ở tại vẫn lạc sau liền từ đây đình trệ dừng lại ở bên trong vụ bộ đại danh thần trúc cũng không biết tung tích, lại thêm nội chiến sau một diệp cũng thực hiện bình ổn quá độ, đại danh thực sự tìm không thấy bắt tay tiến hành ngăn được, cho nên cũng chỉ có thể làm như không thấy, tùy ý ủ chỉ hạ đức quang tại qua chi quốc ngoài vòng giáo hóa chi địa tiếp tục dày vò. Nhưng phục mệnh đi sứ mạc phủ thủy chi quốc đặc sứ cận vệ Swati liền không có bình tĩnh như vậy. Tại đến nam bộ quần đảo sau đó, thủy chi quốc sứ đoàn liền bị ủ chỉ hạ đức quang thủ ý phân công quản lý phòng thủ khu vực cả cụ dạn nhị dạ đem hắn giam lỏng. Uchiha Đức Quang tạm không có ý định cùng thủy chi quốc đại danh lá mặt lá trái, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là dẹt trắng tế bào nồng độ cao rút ra cùng tế bào hạt hỉ giả mạ vô hại hóa xử lý. Tại trải qua thay nhau đại chiến lại cường độ cao sử dụng mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng sau đó, Uchiha Đức Quang thị lực đã giảm xuống không thiếu, căn cứ vào kinh nghiệm của kiếp trước phán đoán, trước mặt thị lực gần tới tại 300 độ cận thị trình độ, mặc dù không tính vô cùng nghiêm trọng, nhưng cái này cũng là một cái cấp bách ở trước mắt vấn đề. Uchiha Đức Quang thực lực, có hơn phân nửa là ký thác vào mạn dễ kỳ xạ dìn gặng phía trên, cái này cũng liên quan đến cá nhân thực lực, tuyệt đối không qua loa được. Căn cứ vào họ đổ xỉ mà cung cấp trả cờ dạ tế bào vật chất rút ra phương án áp dụng, vòng xoáy các nghiên cứu viên sau một phen luận chứng, tiến hành một chút chi tiết điều chỉnh sau đó, rất nhanh liền xây dựng lên một cái cỡ nhỏ máy ly tâm cùng trả cờ dạ lò phản ứng. Mặc dù dụng cụ tên nghe vào có một loại không hiểu đã xem cảm giác, nhưng ủ chỉ hạ đức quang vẫn là liền như vậy tiến hành dẹt trắng tế bào tinh luyện. Dù mà kỳ nhất tộc chuyển biến làm ra thần thân phận sau đó, ủ chỉ hạ đức quang cũng sẽ không che giấu, mà là trực tiếp đem chân tảng đã lâu dẹt trắng thi thể lấy ra tiến hành sơ bộ thí nghiệm. Mặc dù vòng xoáy nghiên cứu viên đối với cỗ này tạo hình kỳ lạ thi thể cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng rất có tự mình hiểu lấy mà không có hỏi nhiều, mà là cấp tốc đầu nhập sơ bộ rút ra trong thí nghiệm. Vòng thứ nhất sử dụng lấy ra dẹt trắng thi thể một cái đầu ngón út tiến hành rút ra. Uchiha Đức chỉ ngồi tại thí nghiệm áp dụng khu sau lưng phòng quan sát, thông qua thủy tinh thật dày quan sát đến vòng xoáy nghiên cứu viên thao tác. Dẹt trắng là đương chi không thẹn giới nhị dạ báo vật. Loại này sớm tại cả cụ dạ lâm thế thời kỳ thông qua thần thụ do con người chế tạo ra cái gọi là binh khí, mặc dù đại bộ phận sức mạnh suy nhược, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều có cực mạnh năng lực tái sinh, bộ phận đi qua đặc thù cường hóa cá thể thậm chí còn có thể sử dụng cường lực nhân thuật, có siêu cường sức chiến đấu. Mà Uchiha Đức quang chỗ bắt được dẹt trắng cũng không biết là cả cụ dạ nguyên bản vẫn là Uchiha mạ đa dạ thông qua tế bào hạt hỉ dạ mạ chế tạo thấp kém hàng, nhưng có sẵn siêu cao năng lực tái sinh vẫn là chân thực không giả. Còn nữa đối với Uchiha Đức quang mà nói, dẹt trắng sức chiến đấu hắn là coi thường, chỉ có điều hắn trong tế bào tái sinh chi lực lại là hắn cần. Ở kiếp trước trong trí nhớ, hiện hai sở dĩ có thể không chút kiên kỵ sử dụng thần uy kính vạn hoa, cũng là bởi vì thân thể di thực dẹt trắng tứ chi vì đó bổ sung động lực, đồng thời còn đem dẹt trắng xem như sạc dự phòng phụ thân rút ra trả cơ dạ, bởi vậy mới có siêu trường chiến đấu bay liên tục. Uchiha Đức quang mặc dù tạm thời không tìm được thứ hai cái cơ thể sống dẹt trắng hàng phục sử dụng, nhưng hắn nắm giữ hai đôi lại lữ xem như thông linh đồng bạn, lúc chiến đấu như có cần còn có thể trực tiếp rút ra có thể xưng vô cùng vô tận vị thú trả cờ dạ tùy ý hắc hắc, so dẹt trắng phụ thể an toàn nhiều. Cho nên, vòng xoáy nghiên cứu viên hoạch tâm sự việc cần giải quyết, chính là thông qua dẹt trắng tứ chi lấy ra Uchiha Đức quang cần ẩn chứa tái sinh chi lực tế bào. Theo máy ly tâm minh minh chuyển động, rất nhanh phần thứ nhất tế bào dịch liền bị rút ra. Vòng xoáy nghiên cứu viên cấp tốc tiến hành si đường, đồng thời đem hắn cực kỳ có hoạt tính một bộ phận rút ra ra một dọn đặt vào trả cờ dạ lò phản ứng tiến hành bồi dưỡng. Sau đó liền lại là dài dằng dặc chờ đợi. Uchiha Đức quang ánh mắt nhìn về phía duy trì trả cờ dạ lò phản ứng năng lượng nơi phát ra động lực trang bị. Đó là vòng xoáy nghiên cứu viên thông qua rút ra ba đôi dịn cờ dị kỳ cạ giặt kỳ ạ cụ dạ vi thú trả cờ dạ xem như động lực nơi phát ra tổ máy. Lấy tứ tượng phong ấn pháp trận làm tâm, thông qua vi thú trả cờ dạ xem như động lực nơi phát ra, đi qua phong ấn thuật chuyển hóa, đem vi thú trả cờ dạ chuyển hóa làm khả khống trả cờ dạ năng lượng tiến hành kéo dài thu phát. Đây chính là từ vòng xoáy sở nghiên cứu mới nhất nghiên cứu vi thú hắc hoa kỹ một trong. Mặc dù tại tính sáng tạo phương diện, vòng xoáy sở nghiên cứu cùng họ rổ xì mà cái này nghiên cứu khoa học thiên tài so sánh không đủ khả năng, nhưng ở Uchiha Đức quang căn cứ vào trí nhớ kiếp trước sáng tạo nghĩ ra được đủ loại đường tắt sau đó, vòng xoáy các nghiên cứu viên vẫn là rất hảo địa hoàn thành nghiên cứu nhiệm vụ. Mà cái này tổ máy thu phát trả cờ dạ năng lượng khi tiến vào trả cờ dạ lò phản ứng sau đó, đem cùng đặt vào lò phản ứng bên trong dẹt trắng tế bào rút ra vật dung hợp, đồng thời thông qua trả cờ dạ tiến hành tế bào thúc đẩy sinh trưởng, lấy kiểm chắc kỳ cụ thể tính trạng cùng tác dụng. Phanh. Theo trả cờ dạ năng lượng kéo dài đưa vào, đột nhiên một tiếng vang trầm lớn như vậy trả cờ dạ lò phản ứng bỗng nhiên chấn một cái, lập tức đã mất đi phản ứng. Vòng xoáy nghiên cứu viên cấp tốc ngừng tổ máy năng lượng đưa vào, mở ra lò phản ứng, chỉ thấy ngay từ đầu cắm vào trong đó một giọt nhỏ tế bào rút ra vật đã hóa thành một đoàn hình thù kỳ quái của thịt, hơn nữa từ hắn vẻ ảm đạm đến xem, rõ ràng không có bất kỳ cái gì sức sống. Vòng xoáy nghiên cứu viên hướng phòng quan sát phương hướng khẽ lắc đầu, lập tức tiếp tục khai chiến thí nghiệm. Hô, Uchiha Đức quang thật sâu thở ra một hơi, để chính mình tỉnh táo lại. Mặc dù ngay từ đầu liền biết thí nghiệm không phải là một lần là xong, nhất là loại này có khai sáng tính chất ý nghĩa trọng đại nghiên cứu khoa học hạng mục, nhất thiết phải có tương đối lớn tỷ lệ sai số tiến hành không ngừng nếm thử, mới có thể được đến trong tưởng tượng cần có kết quả, nhưng cái này dù sao liên quan đến lấy Uchiha Đức quang tương lai, không phải do hắn không thận trọng mà đối đãi. Sau đó, lại là liên tiếp thất bại. Dẹt trắng ngón tay tế bào rút ra vật dùng hết rồi cũng không có nhận được lý tưởng kết quả, liền tổ máy bên trong vi thú chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Cầm một cái bàn tay tiến hành tế bào rút ra, đồng thời toàn bộ dùng thí nghiệm. Uchiha Đức quang lập tức hạ lệnh. Sau đó vòng xoáy nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí từ dẹt trắng trên thi thể tách ra một cái bàn tay, đồng thời cấp tốc đến giam giữ phòng rút ra ba đôi dịn cờ dị kỳ vi thú trả cờ dạ. Uchiha Đức quang tâm thần bất định, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không tốt đi vào quấy rầy vòng xoáy nghiên cứu viên thí nghiệm tiến trình, thế là liền đi tới phòng quan sát hậu phương trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, theo tổ máy một lần nữa vận mình, máy ly tâm lần nữa vận chuyển, đồng thời tách ra tế bào rút ra vật. Vòng xoáy nghiên cứu viên đang điều chỉnh trả cờ dạ lò phản ứng pháp trận phù văn sau đó, lần nữa đem tế bào để thủ dịch đặt vào trong đó tiến hành bồi dưỡng. Trên lý luận tôi nói, cái thí nghiệm này quá trình là hợp lý. Thời kỳ thượng cổ Z trắng là thần thụ cùng vô hạn sủ của họ Mỹ cùng tác dụng phía dưới chế tạo ra sản phẩm, mà vi thú cũng là lục đạo tiên nhân thông qua phân ly 10 đôi chế tạo ra sinh mạng thể, giữa hai bên tồn tại nhất định thân duyên quan hệ, trên lý luận là có thể tiến hành hợp thành phối trí. Chỉ có điều dẹt trắng cùng vĩ thu thân duyên quan hệ có thể so Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc ở giữa quan hệ máu mủ còn mỏng hơn yếu. Nếu là thực sự không được, vậy thì trực tiếp thông qua nhân thể thí nghiệm tấy ghép dẹt trắng tế bào. Uchiha Đức Quang ám ám phát hận, trong đầu bắt đầu chuyển động đi nơi nào bắt thí nghiệm hao tài. Hai ngày hai đêm sau đó, phòng thí nghiệm lò phản ứng tiếng nổ đã không biết vang lên bao nhiêu lần, Uchiha Đức Quang cũng đã triệt để chết lặng. Mặc dù vòng xoáy nghiên cứu viên theo nhiều vô số kể thất bại cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng lo nghĩ, nhưng Uchiha Đức Quang vẫn là kiên định ủng hộ bọn hắn tiếp tục khai triển thí nghiệm. Duy trì thí nghiệm vận hành tổ máy tiêu hao năng lượng nơi phát ra cũng từ 3 đôi chạ cơ dạ, 2 đôi chạ cơ dạ thậm chí Uchiha Đức Quang tự mình hướng về trong đó rót vào âm độn chạ cơ dạ, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một lần thí nghiệm đều thất bại. Nhưng theo thí nghiệm định lượng thử lỗi, đi qua không ngừng điều chỉnh, dẹp trắng tế bào rút ra vật bồi dưỡng tình huống cũng có chuyển biến tốt. Lần này, đem một đầu cánh tay tế bào rút ra vật duy nhất một lần đặt vào chạ cơ dạ lò phản ứng tiến hành bồi dưỡng. Tại gần nhất một lần thí nghiệm kết thúc về sau, mặc dù vẫn không thể đạt đến dự đoán hy vọng kết quả, nhưng dẹp trắng tế bào bồi dưỡng vật đã rõ ràng có yếu ớt mà cứng cỏi hoạt tính, cái này khiến Uchiha Đức Quang cùng tất cả vòng xoáy nghiên cứu viên cũng vì đó tinh thần đại chấn. Lần này chỉ cho phép thành công, cũng nhất định thành công, mặc dù câu nói này không có nói ra, nhưng Uchiha Đức Quang hay là ám ám ở trong lòng vì chính mình động viên. Sau đó, tại vòng xoáy nghiên cứu viên dưới thao tác, tổ máy công suất toàn bộ triển khai, đem số lượng cao chạ cơ dạ rót vào lò phản ứng bên trong. Lần này, quả thật có chút không đồng dạng. Chạ cơ dạ lò phản ứng phát ra âm thanh không còn là loại kia yếu ớt mà the thé chói hai duệ thanh âm, mà là nhẹ nhàng mà kéo dài phong thanh. Uchiha Đức Quang lập tức tinh thần gấp trăm lần, chăm chú nhìn đang tại vận hành lò phản ứng. Đinh. Theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, chạ cơ dạ lò phản ứng vận hành dần dần ngừng lại. Vòng xoáy nghiên cứu viên cấp tốc mở cửa khoang ra, đem để đặt tế bào rút ra vật bồi dưỡng mánh lấy ra ngoài. Đại nhân, Đức làm vinh dự người. Vòng xoáy nghiên cứu viên phát ra vui sướng tiếng kêu bồi dưỡng thành công. Uchiha Đức Quang cấp tốc xông vào trong phòng thí nghiệm, rón rén từ vòng xoáy nghiên cứu viên bồi dưỡng mánh cầm tới. Chỉ thấy màu trắng tế bào dịch bên trong, ẩn ẩn có màu vàng ánh sáng lóe lên phục, dù cho không cần tiến hành xét nghiệm, Uchiha Đức Quang đều có thể thông qua tinh thần lực cảm giác được tích chứa trong đó lấy hoạt tính. Đây là giới nhị dạ quý báo nhất náo vật. Uchiha Đức Quang thanh âm bên trong mang theo một chút hoảng hốt chi ý, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thần thánh hạt. Loại vật chất này, ta chính thức đem hắn mệnh danh là thần thánh hạt. Lập tức bắt đầu công hiệu nghiệm chứng. Lập tức, Uchiha Đức Quang lập tức hạ lệnh. Vòng xoáy nghiên cứu viên kiềm chế lại tâm tình kích động, cấp tốc đem sớm đã chuẩn bị xong đủ loại động vật bổ tới, từng cái tiến hành tiêm vào thí nghiệm. Một cái nghiên cứu khoa học của nhiệt vòng xoáy nghiên cứu viên tại được Uchiha Đức Quang đồng ý sau đó, cũng tại trong cơ thể của mình tiêm vào một giọt thần thánh hạt, sau đó lại là dài dằng dặc quan sát cùng kiểm tra. Ta cảm giác ta trạng thái vô cùng mỹ hảo, thậm chí có thể tại phòng thí nghiệm kéo dài việc làm một tháng. Qua một giờ sau, tất cả thí nghiệm động vật hình thể đều nhận được rõ ràng cường hóa, có một đầu cá heo thậm chí còn vì vậy mà sinh ra tự thân trả cờ dạ chi trùng tiến hóa thành nhất thú, mà tiêm vào thần thánh hạt tên kia vòng xoáy nghiên cứu viên càng là nhảy cẫng hoan hô. Chuẩn bị tiêm vào. Uchiha Đức Quang một cái xé vỡ ống tay áo, như đinh chém sắt nói. Hắn đã đợi cái này một cái thời khắc rất lâu. Chương 254, huyết mạch tố nguyên giống như tinh hà đồng dạng lập loè kim sắc quang mang tế bào để thủ dịch thần thánh hạt bị chậm rãi từ trong bồi dưỡng mánh rút vào ống trích, đồng thời thông qua trả cờ dạ kim loại đặc chế kim tiêm rót vào trong cơ thể. Uchiha Đức Quang nằm ở khoang chữa bệnh bên trong, lặng lặng cảm thụ được tiêm vào thần thánh hạt sau đó cơ thể biến hóa. Đây đã là đệ tam châm, cũng là sử dụng lượng nhiều nhất cuối cùng một châm. Dùng hơn phân nửa dẹt trắng thi thể lấy ra thần thánh hạt tại bồi dưỡng quá trình bên trong đem ba đôi dịn cờ dị kỳ ép khô đến mấy lần, mà đi qua nồng độ cao vi thú trả cờ dạ bồi dưỡng sau đó thần thánh hạt cũng hiện ra để cho người ta một mắt cũng có thể thấy được hắn thuộc về kim sắc truyền thuyết đặc thù. Phanh, phanh, phanh. Theo đệ tam châm thần thánh hạt rót vào, Uchiha Đức Quang tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Thậm chí trong phòng thí nghiệm vòng xoáy nghiên cứu viên cũng có thể nghe được tim đập lúc cái kia bành trướng hữu lực âm thanh. Gia chú dịch dinh dưỡng. Vòng xoáy nghiên cứu viên cấp tốc nghe theo chỉ lệnh, điều khiển lấy một cây ống mềm di động đến Uchiha Đức Quang bên miệng. Uchiha Đức Quang lập tức há miệng cắn ống mềm, đi qua đặc biệt rút ra dịch dinh dưỡng cấp tốc từ trong khu vực quản lý rót vào trong cổ họng. Khi lấy được ngoài định mức năng lượng bổ sung sau đó, Uchiha Đức Quang cấp tốc bắt đầu rút ra trả cơ dạ, lúc này mới ổn định trong thời gian ngắn cơ thể sức sống rồi rào mang tới cơ thể dị tượng. Mà rót vào trong cơ thể đệ tam châm thần thánh hạt bắt đầu cùng thể nội trả cơ dạ dung hợp lẫn nhau, không ngừng mà chữa trị thể nội đủ loại ám thương. Còn có một bộ phận cùng âm độn trả cơ dạ dung hợp thần thánh hạt bắt đầu tố nguyên tràn vào hai mắt, bắt đầu chữa trị Uchiha Đức Quang mạn dễ kỳ xạ gì đặng. Cái này cũng là Uchiha Đức Quang lần thứ nhất từ trong đôi mắt cảm nhận được lạnh như băng thoải mái dễ chịu chi ý, thật giống như kiếp trước hướng về phía máy tính việc làm sau mười mấy tiếng, sử dụng bạc hà thuốc nhỏ mắt lúc vô cùng thoải mái cảm giác một dạng. Mà thể nội trả cơ dạ tại cùng thần thánh hạt dung hợp quá trình bên trong, cũng tại không ngừng mà bị áp xúc, ngưng thực, cũng không ngừng loại bỏ hết trả cơ dạ thậm chí trong huyết mạch tạp chất, thôi động cơ thể hướng về tầng thứ cao hơn tiến hành cường hóa. Tựa hồ tích chứa tại trong huyết mạch sức mạnh cội nguồn, cũng thông qua thần thánh hạt tác dụng có thể kích hoạt. Loại trạng thái này, cùng nói là tiến hóa, chẳng bằng nói là phản tổ. Truy tìm Uchiha nhất tộc huyết mạch tối đầu nguồn, đó chính là đến từ vũ trụ thâm không chỗ, ngang dọc tinh thần đại hải sở sủ kỳ nhất tộc. Mặc dù giới lý giả Uchiha nhất tộc huyết mạch trải qua không biết bao nhiêu năm suy yếu, lại thêm ngàn năm diễn biến, cùng trong vũ trụ sở sủ kỳ nhất tộc đã khác biệt cách xa, nhưng xét đến cùng, Uchiha nhất tộc huyết mạch chỗ sâu vẫn là ẩn giấu một chút ngoài hành tinh sở sủ kỳ đặc thù. Mà huyết mạch cụ hiện hóa chính là xạ dị đẳng. Cho dù bởi vì tuế nguyện biến thiên cùng vô số thế hệ sinh sôi, Uchiha nhất tộc đã không cách nào phản tổ đến sở kỳ nhất tộc trạng thái, nhưng vẫn là có thể thông qua huyết mạch tố nguyên nhận được sở kỳ nhất tộc một chút sức mạnh huyền bí. Uchiha Đức Quang Chi cho nên phí hết tâm tư tiến hành dẹt trắng tế bào rút ra mà không phải trực tiếp tiến hành tẩy ghép, chính là vì thu được hắn tái sinh chi lực bên trong bản nguyên. Có tái sinh chi lực xem như đặt cơ sở, Uchiha nhất tộc tương đối hơi yếu dương độn tu vi cũng có thể dựa vào cái này nhận được bù đắp, vô luận là đơn thuần tăng cường thực lực bản thân, bù đắp mạn dễ kỵ xạ dịn gặng thiếu hụt, vẫn là vì sau này tiến hành tế bào hạt hỉ dạ mà tẩy ghép đều có tác dụng trọng yếu. Dù là không cách nào giống như sở sủ kỳ nhất tộc như thế bất tử bất diệt, có thể thu được sự sống lâu dài lực cũng là một chuyện tốt. Đến nỗi dẹt trắng trong tế bào hỗn tạp những cái kia sẽ để cho làn da trở nên sơn giống như trắng nếu tạp chất, hắn một chút đều không muốn muốn. Đinh. Theo một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng vang, thần thánh hạt tiêm vào hoàn tất, ống trích chậm rãi từ Uchiha Đức Quang cánh tay rời. Uchiha Đức Quang cũng mở mắt, chậm rãi đứng dậy từ khoang chữa bệnh bên trên xuống tới. Đức Quang đại người, ngài cảm giác thế nào? Vòng xoáy nghiên cứu viên kềm chế tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền đối thoại tuyệt nơi phát ra cảm thấy phi thường tò mò, nhưng hắn vẫn là khắc chế chính mình tò mò không có hỏi nhiều, nhưng là từ hình thù cổ quái dẹt trắng trong thi thể rút ra thần thánh hạt công hiệu vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù không có tiến hành toàn diện cơ thể kiểm tra, nhưng chỉ là đứng tại Uchiha Đức Quang mặt phía trước, hắn đều đã có thể cảm nhận được cái kia đã tăng vọt gấp mấy lần bành trướng lượng trả cờ giả mang tới ngạt thở uy áp. Đức Quang đại người khí tức tựa như là một đầu vĩ thú nha. Vòng xoáy nghiên cứu viên trong đầu lượn vòng lấy ý niệm kỳ quái, nhưng ở Uchiha Đức Quang áp lực mình mông phía trước, bọn hắn cũng không đến nỗi dám đem làm cản như vậy mà nói đi ra. Ta cảm giác cực kỳ tốt. Uchiha Đức Quang hít vào một hơi thật dài. Theo tê một tiếng, Uchiha Đức Quang hít một hơi thật sâu. Trong phòng thí nghiệm vòng xoáy nghiên cứu viên nhất thời cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cơ thể tựa hồ muốn theo một cỗ không hiểu hấp lực hướng phía trước như đổ, mà bày ra ở trong phòng các nơi cỡ nhỏ khí giới càng là đinh đinh đương đương theo hấp lực hướng tới trong phòng thí nghiệm ở giữa lăn. Trong phòng không khí tiếp tục bị Uchiha Đức Quang một hơi hút trở thành trạng thái chân không. Hô. Uchiha Đức Quang thật dài thở ra một hơi. Lập tức đang tại nhấp nô cỡ nhỏ khí giới bị thở ra khí xoáy thổi trở về tại chỗ. Cái này, vòng xoáy nghiên cứu viên toàn bộ đều sợ ngây người. Chỉ là trong lúc hô hấp liền có như thế lớn uy lực, vậy nếu là toàn lực ứng phó, uy thế như thế đã vượt ra khỏi vòng xoáy các nghiên cứu viên tưởng tượng. Theo tin đồn vân ẩn đời thứ ba lôi ảnh có thể cùng vị thu đấu sức, cơ thể phách lại cường hãn cũng bất quá như thế đi. Rất tốt. Uchiha Đức Quang đúng thần thánh hạt cường hóa hiệu quả phi thường hài lòng, cho nên cũng không tiếp tán thưởng phòng thí nghiệm tất cả nhân viên tiền thưởng gấp bội. Nếu như còn có những thứ khác nghiên cứu khoa học hạng mục cần đã được duyệt xin tiền bạc, nhanh chóng báo lên. Ta toàn bộ cho các ngươi phê. Mặc dù một bộ này máy ly tâm lò phản ứng hệ thống thiết kế bên trong, họ dồ xị mà thí nghiệm phương án làm ra tác dụng rất lớn, nhưng dù sao thân sơ hữu biệt, muốn phát thưởng thưởng cũng là muốn trước chiếu cố mình người. Huống chi, Uchiha Đức Quang tay bên trong còn có một cái khác càng thêm quý báu tế bào hạt hỉ ra mà trở lấy muốn tiến hành nghiên cứu đâu. Đêm đó, Uchiha Đức Quang liền thu đến xếp lên cao nghiên cứu khoa học hạng mục thư mời, trong đó bàn bạc cần thiết tài chính kim ngạch nhìn hắn mí mắt chực nhảy, có chút kinh hồn tăng đảm. Sớm biết cũng không cần khen dạng này cửa biển. Uchiha Đức Quang có chút hối hận. Vòng xoáy các nghiên cứu viên thừa dịp Uchiha Đức Quang đang tại thích thú, trong đêm đưa ra đi lên đã được duyệt nhu cầu tiền bạc bàn bạc 300 ức lạng, cơ hội là một hơi đem mạc phủ khoản dự trữ tài chính điều đi 13. Khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất. Căn cứ dạng này bản thân an ủi tâm lý, Uchiha Đức Quang đại bút vung lên, đem tất cả nghiên cứu khoa học hạng mục toàn bộ phê chuẩn. Làm thỏa đáng công vụ sau đó, Uchiha Đức Quang trở lại tĩnh thất nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi. Kể từ tiêm vào thần thánh hạt sau đó, Uchiha Đức Quang chỉ cảm thấy tinh lực của mình càng ngày càng dồi dào, thể nội lượng trả cờ dạ tựa hồ theo một hít một thở ở giữa đang không ngừng tăng thêm, ngưng thực. Thậm chí, liền hô hấp tựa hồ cũng sẽ không là cần thiết. Uchiha Đức Quang bình tĩnh lại tâm thần, yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Đi qua hơn nửa ngày dung hợp thần thánh hạt đã cùng thể nội trả cờ dạ hoàn mỹ dung hợp, đem thể nội trả cờ dạ chất lượng lấy hơi chậm nhưng cực kỳ bền bỉ mà tăng lên lấy tố chất thân thể. Uchiha Đức Quang từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một cái đăng không, đặt tại cánh tay trên da dùng sức quẹt cho một phát. Kết quả có chút ngoài dự liệu không có bể ra. Sắc bén đặc chất đáng không quá mức đến không thể bạch phá tầng ngoài cùng da giấy, chỉ là tại trên da lưu lại một đạo đệm ấn, lập tức cũng cấp tốc tiêu thất không dấu vết. Mà hai mắt lạnh buốt khoái cảm còn tại kéo dài, Uchiha Đức Quang Minh lộ ra có thể cảm thấy thị lực của mình đang chậm rãi khôi phục. Nếu như nói phía trước bởi vì mạn dễ kỳ xạ dịn gặng sử dụng tới độ dẫn đến thị lực hạ xuống còn tương đương với 300 độ cận thị mà nói, như vậy bây giờ Uchiha Đức Quang thị lực thì khôi phục lại cận thị 100 độ trình độ. Hơn nữa xạ dịn gặng thị lực khôi phục đề thăng còn tại kéo dài. Thể nội cơ thể năng lượng cũng tại cùng âm độn chi lực dung hợp lẫn nhau, đồng thời phân lưu ra một bộ phận không ngừng mà quan chú đến trong hai mắt. Dù cho không có mở ra mạn dễ kỳ xạ gì đặng, Uchiha Đức Quang đều có thể cảm giác được động lực đang tại nhận được liên tục không ngừng bổ sung. Giống như một quả hạt giống, nhận được vừa đúng bón phân sau đó, đang tại yên lặng mọc rễ, nảy mầm, mở rộng, cuối cùng xưng là đại thụ che trời. Uchiha Đức Quang tay giơ lên, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo giống như tinh hà trả cơ dạ đoàn. Sau đó đem hắn áp xúc ngưng luyện vì một quả hạt gạo lớn tia sáng, đồng thời đem hắn bám vào ngón trỏ phía trước. Dù cho không cần thực chiến thí nghiệm, Uchiha Đức Quang đều có thể cảm giác được lòng bàn tay làm dính kết độ cao áp xúc trả cờ dạ cái kia động kim xuyên thạch lực sát thương. Cái này cũng cùng vân ẩn lôi ảnh một mạch đời đời tương truyền quán thủ bí kỹ có dị khúc đồng công chi diệu. Cho dù là vĩ thú cũng bất quá như thế. Uchiha Đức Quang liếm môi một cái, cảm thấy vô tận vui sướng. Hắn đã bắt đầu chờ mong thần thánh hạt tăng phúc hiệu quả toàn bộ sau khi hoàn thành có khả năng lấy được sức mạnh. Treo cao tại vũ trụ mặt trăng phía trên, đột nhiên ảm đạm mấy lần, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. có lẽ là mẫu thân đại nhân đang để cho ta tăng tốc tiến độ. Giới nhị ra một chỗ địa động bên trong, một ánh mắt xuyên thấu qua âm u cửa hang nhìn chăm chú treo cao bầu trời mặt trăng. Tại mắt thấy mặt trăng dị tượng sau đó, một đạo đen xì không thể diễn tả chi vật từ trong địa động leo ra, giống như cao su bùn một dạng trên mặt đất mở rộng mở ra thân thể, để cho nguyệt quang chạy xuôi tại màu đen da thịt phía trên. Mẫu thân đại nhân, để cho ngài đợi lâu, thế hệ này ta nhất định sẽ thành công. Qua rất lâu, đen xì không thể diễn tả chi vật nâng lên có vẻ như đầu người chất keo khối, đem ánh mắt của mình nhìn về phía Lôi Chi Quốc phương hướng. Mà chỉ huy vụ ẩn nhị giả quân trọng trấn uy danh, sở hướng phi mỹ dục đệ tam cũng đang Lôi Chi Quốc cùng vân ẩn nhẫn quân tiếp tục đánh trận không ngừng. Lẫn lộn âm dương xâm la vạn tượng chi lực rất hữu dụng á ủ chi hạ mạ đạ giả tiểu tử. Màu đen không thể diễn tả chi vật phát ra xâm nhiên tiếng cười. Nhưng tất cả quà tặng cũng đã bao hàm giá cả. Có thể trong lúc nhất thời tiêu xài sức mạnh có thể để cho ủ chi hạ mạ đạ giả tựa hồ tìm về lúc còn trẻ khoái cảm. Nhưng sớm đã khô kiệt cơ thể đã không chống đỡ được ủ chi hạ mạ đạ giả bằng vào lực lượng của mình phát huy gìn nệ gặm toàn bộ uy lực. Nếu không, nếu là thời kỳ toàn thịnh ủ chi hạ mạ đạ giả cũng sớm đã đem vân ẩn san bằng, nơi nào sẽ còn tiếp tục dây dưa đánh giằng co. Khi Uchiha Mạ Đạ Dạ từ giả tạo trong sức mạnh thức tỉnh lại, minh bạch lấy chính mình kia đáng thương một điểm sinh mệnh lực căn bản không đủ lấy trèo chống tự mình hoàn thành hy vọng nguyện vọng lúc, cái kia Zetsu đen một mực rình rập thời cơ liền đến. Một bộ này mạnh khỏe, Zetsu đen cũng tại ngàn năm qua ỉn giờ dạ chuyển thế thân trên thân dùng không biết bao nhiêu hiệp, chỉ có điều Uchiha nhất tộc từ ngàn năm nay cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ thành công thức tỉnh gìn nệ gặng, để cho Zetsu đen cũng có thể nhìn thấy kế hoạch hy vọng thành công. Mẫu thân đại nhân, ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngài từ mặt trăng trong phong ấn giải cứu ra. Đến lúc đó liền có thể trở lại ngài ấm áp ôm trong ngực. Từ lúc vừa ra đời liền không có cảm thụ qua tình thương của mẹ Zetsden lần nữa từ dưới nền đất nổi lên đầu tới, nhìn phía bầu trời mặt trăng, tựa hồ cái kia uy sái nhân gian ánh trăng trong ngần chính là sụt sủ kỳ cả cụ dạ cái kia có mặt ở khắp nơi yêu. Chương 255, nhìn chằm chằm vũ trí hạ đức quang vô cùng cần thiết tìm kiếm một cái đối thủ nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Tại trải qua thần thánh hạt cường hóa sau đó, vũ trí hạ đức quang lòng tin liền như là mỗi ngày không ngừng tăng trưởng lượng trả cờ giảm một dạng không ngừng bành trướng. Hơn nữa, Trưng thu di mạc phụ tồn tại cùng vận hành cần kéo dài không ngừng chiến tranh tiến hành kích động, Uchiha nhất tộc nhị dạ quân cũng cần chiến hỏa tiến hành rèn luyện, liên hợp công ty khuyết trương cần đối ngoại vũ lực uy hiếp đi chấn trụ các nơi địa đầu xà, ngay cả Nam Trúc xuyên sở giao dịch chứng khoán cũng cần không ngừng thắng lợi tin tức xem như lợi thật kích thích phú thương nhóm điên cuồng mua sắm công trái. Hơn nữa, Uchiha Đức Quang cũng lo lắng Uchiha nhất tộc Trưng thu di mạc phụ liên hợp công ty cái này bị người khác vì cưỡng ép ghép lại ở chung với nhau siêu cự hình lũng đoạn tổ chức một khi mất đi địch nhân cùng mục tiêu, liền sẽ cấp tốc sa đọa thoái hóa tiếp. Nhưng tiểu đả tiểu nháo đã không thỏa mãn được Uchiha Đức Quang chinh phục dụng. Hắn vô cùng cần thiết một cái càng có lực uy hiếp biếm ngắm. Vụ ẩn chính là một cái không thể tốt hơn biếm ngắm. Mạc phủ đối với vụ ẩn có trinh phạt thời gian chiến tranh kỳ thắng lợi huy hoàng xem như sức mạnh, vô luận chiến tranh mục đích như thế nào dưới trướng nỉ dạ quân đều có phong phú lòng tin, mà dưới nỉ dạ khác đại quốc bên trong, vân ẩn đang tại Lôi Chi Quốc bắc bộ khu vực ương ngạnh chống cự vụ ẩn xâm lấn, nha mẩn phương diện, sớm tại lần thứ nhất giới nỉ dạ đại chiến thời kỳ, nhị đại thổ ảnh không cùng vụ ẩn đại thủy ảnh quý đăng huyễn nguyệt đồng quy vu tận, cái này thủ cũ nha mẩn một mực. Không có cơ hội báo, mà xa ẩn càng là cùng vụ ẩn bắn đại bắc cũng không tới. Cho nên đem vụ ẩn liệt vào Trưng thu di mạc phủ hàng đầu mục tiêu đả kích chính là một cái ổn thỏa nhất lựa chọn. Đến nỗi cùng vụ ẩn ở giữa hiệp nghị đình chiến, súng ống đạn được mậu dịch các loại, đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi tiền tài lui tới mà thôi, tự nhiên cũng không coi là thắng. Trên thực tế, phía trên lý do cũng chỉ là Uchiha Đức Quang dùng đến thuyết phục gia tộc cùng với liên hợp công ty tất cả gia thân phụ nhẫn tộc xuất binh phát động chiến tranh lý do mà thôi. Hắn chân thực mục đích vẫn là cái kia giả mà không chết tiên tổ. Uchiha Mạ Đa Dạ, cái kia đã từng uy danh hiển hách, trấn áp giới nhị gia nhân vật. Vô luận là trong tay hắn đủ chỉ hạ nhất tộc đời đời tương truyền thần khí diễm bọt tròn, vẫn còn không biết rõ có hay không bồi dưỡng ra tới gìn nệ gặng, hay là vẫn thuộc về vụ ẩn sáu đôi gìn cờ dị kỳ, đủ chỉ hạ đức quang đều muốn. Lại nói, tất nhiên giả mà không chết, chết cũng không hàng ngũ chỉ hạ mã đạ dạ đều có thể khống chế chân chính mỹ dục đệ tam từ đó khống chế vụ ẩn nhất thôn. Vậy hắn đủ chỉ hạ đức quang giới trướng Trưng thu di ba cánh quân càng là căn chính miêu hồng vụ ẩn nhẫn tộc hà môn, có bọn hắn bao vây, nhập chủ vụ ẩn tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên a. Cho nên bị giam lỏng thật là gần 10 ngày thủy chi quốc đại danh đặc sứ cận vệ soạt ti cuối cùng bị phóng ra, đồng thời được đưa tới phục ba thành bái kiến Uchiha Đức Quang. Đức Quang lớn tướng quân, tại hạ phụng nước ta đại danh nhờ đến đây bái kiến, chúc võ công hưng thịnh. Vừa mới gặp mặt, cận vệ soạt ti lập tức đại lễ thăm viếng, cung cung kính kính đối chính tại mạc phủ biệt thự đại đường cao tọa Uchiha Đức Quang bái nói. Uchiha Đức Quang muốn còn muốn tại trên lễ tiết bới móc, nhưng xem xét điệu bộ này liền biết ý nghĩ này rơi vào khoảng không. Đại danh vô sự mà ân cần, cần làm chuyện gì? Nhưng Uchiha Đức Quang hay là không đánh tính toán cho sắc mặt tốt, cho nên lạnh lùng nhìn chằm chằm cận vệ Soạt Ti nói, chỉ là chúc mừng mà thôi, chứ ngoài ra không còn gì khác lưu tính. Cận vệ Soạt Ti tại Uchiha Đức Quang uy áp bên dưới sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là nỗ lực ngồi thẳng lên đối với Uchiha Đức Quang chắp tay hành lễ, biết được Đức Quang lớn thụ phong hỏa chi quốc đại tướng quân, tổng đốc một diệp quân chuyện, đại danh điện hạ hân người cũng không thắng vui vẻ, cố ý phái tại hạ đến đây thăm bái hạ, lấy tăng tiến quý ta song phương chi truyền thống hữu nghị. Hào một cái truyền thống hữu nghị. Uchiha Đức Quang cũng cảm thấy không phản bác được. Quý quốc đại danh cao hứng biết bao nhiêu. Uchiha Đức Quang không biết nói gì mới tốt, thế là từ trong miệng tung ra một câu rất vô lý đầu lời nói tới. Cái này, miệng mồm lanh lợi cận vệ Soạt Ti ngay vậy, vốn đang nhanh chóng vận chuyển đại não lập tức tạm ngừng, cũng không biết như thế nào đáp lời. Hắn cũng không thể nói thẳng đại danh biết được Uchiha Đức Quang phong hào sau đó kỳ thực là nổi trận lôi đình a. ta phong hào là Trinh Di đại tướng quân, chẳng lẽ đại danh điện hạ dưới trướng có bất nghĩa chi thần cần trinh phạt chân phục sao? Uchiha Đức Quang không có hảo ý nói, ta đoán một chút, hẳn là vụ ẩn để cho đại danh điện hạ rất không yên lòng a. Cái này, vụ ẩn tại Thủy Ảnh đại nhân chỉ huy phía dưới liên tiếp bại vân ẩn, chiến công hiển hách, đại danh điện hạ tự nhiên là đối với vụ ẩn vô cùng hài lòng. Cận vệ Soạt Ti mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, lắp bắp đáp lời nói, phải không? Uchiha Đức Quang đem thân thể hướng về thành ghế dựa vào một chút, tiếp tục xem kỹ thần sắc dần dần trở nên khẩn trương cận vệ Soạt Ti. Biệt thự đại sảnh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cận vệ Soạt Ti náo hải lần nữa trở nên trống không, mồ hôi lạnh không ngừng mà từ cái trán nhỏ xuống, cấp tốc làm ướt mặt đất gạch đá. Cũng may Uchiha Đức Quang tự kiềm chế thân phận, không có sử dụng huyễn thuật thủ đoạn mê hoặc người bình thường này, bằng không mà nói cận vệ Soạt Ti đã sớm tâm thần thất thủ. Đại danh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Uchiha Đức Quang cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Cơ thể đã lung lay sắp đổ, cận vệ Soạt Ti lập tức thở dài một hơi, cảm giác chính mình cũng sắp ngất đi. Bất quá ta nghe đại danh lãnh thổ bên trong đã từng phát sinh qua một chút nhằm vào bản bộ hạt khu Thái Bình thân sĩ không hữu hảo hành vi. Uchiha Đức Quang lời nói lần nữa đem vừa mới trở lại bình thường cận vệ Soạt Ti đánh vào vực sâu, nghe nói các nơi quận trưởng không thừa nhận bản bộ ban hành trung thân binh dự hạ nhận thân phận, hơn nữa còn cưỡng ép trưng thu kết sủ thuế phú. Cái này, cận vệ Soạt Ti ép buộc chính mình nhanh chóng chuyển động đầu óc Đức Quang lớn, chuyện này tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói, còn xin cho ta trở về bẩm báo đại danh điện hạ, sau đó nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Hắn cũng không dám nói không có phát sinh qua chuyện như vậy, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng hàm hồ lấy đúng, để cầu lừa gạt qua ải. Không có việc gì, chậm rãi tra. Uchiha Đức Quang ung dung nói, nhất định muốn tỉ mỉ tra được tra ra manh mối. Tra ra tất cả hắc thủ sau màn, cũng không luận thân phận như thế nào đều đem bọn hắn đem ra công lý. Đức Quang lớn lời nói tại hạ ghi nhớ tại tâm, trở về nhất định bẩm báo đại danh điện hạ. Cận vệ Soạt Ti càng thêm không dám đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa hàm hồ đáp. Ân, rất tốt. Uchiha Đức Quang cũng không để bụng Mạc phủ cùng đại danh phủ truyền thống hữu nghị không thể phá vỡ, những cái kia dụng ý khó dò người âm mưu nhất định là sẽ không được như ý. Đúng vậy, cận vệ Soạt Ti vội vã vã liên tục gật đầu. Đi qua mấy vòng uy áp bức bách, suy nghĩ của hắn đã toàn bộ hỗn loạn, trong lúc bất chi bất giác đã bị Uchiha Đức Quang vòng vào đi. Nhưng cái này cũng là bình thường, cho dù là một cái bình thường thượng nhẫn tại Uchiha Đức Quang mặt phía trước cũng là nơm nớp lo sợ, huống chi hắn chỉ là một cái sống trong nhung lụa công khanh quý tộc mà thôi. Đúng, còn có một chuyện. Uchiha Đức Quang giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như vỗ bàn một cái, để cho tâm thần căng thẳng cận vệ Soạt Ti không khỏi thân thể run lên. Bất quá cũng chỉ là việc rất nhỏ, ta nghĩ đại danh điện hạ hẳn sẽ không cự tuyệt ta. Uchiha Đức Quang cũng không nói là chuyện gì, chỉ là cười híp mắt nhìn qua run rẩy cận vệ Soạt Ti. Còn xin Đức Quang lớn giải hoặc, xin hỏi cụ thể chuyện gì? Cận vệ Soạt Ti lý trí lại một lần nữa chiếm cứ thượng phòng, miễn cưỡng nói chỉ cần không phải quá. Đại danh điện hạ cũng đều vì tướng quân các hạ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Chính xác chỉ là việc nhỏ mà thôi. Uchiha Đức Quang bưng lên chén trà trên bàn, yêu nhã uống một ngụm bản bộ mô phỏng tại sau 10 ngày tại Tây Bộ duyên hải cử hành diễn tập quân sự, đến lúc đó cần phong tỏa hải vực, hơn nữa làm phòng ngộ thương cho nên phiến tấm không được vào hải. Cận vệ Soạt Ti bị yêu cầu này choáng váng. Tây Bộ hải vực thế nhưng là Viễn Trinh Lôi Chi quốc vụ ẩn nhị ra quân giao thông yếu đạo nha. Tất cả lính tiếp tế đều là thông qua Tây Bộ duyên hải bến cảng Dương Buồn khởi hành đến tiền tuyến vận chuyển vật tư nha. Phong tỏa hải vực nghe vào việc rất nhỏ, nhưng người nào biết Uchiha Đức Quang sẽ phong tỏa bao lâu đây? Ai lại dám đi đánh cửa cụ Uchiha Đức Quang chỉ là đùa nghịch cái một hai ngày đi trở về đâu? Nếu là một buổi sáng bị cắt đứt đường tiếp tế, cái kia độc treo nhận giới đại lục vụ ẩn quân Viễn Trinh nhưng là rơi vào tứ cố vô thân trình độ. Ta nghĩ, liền cái này đơn giản yêu cầu, đại danh điện hạ hẳn sẽ không cự tuyệt ta đi. Uchiha Đức Quang lần nữa nâng chung trà lên, ra hiệu tiên khách. Ngơ ngơ ngác ngác cận vệ Soạt Ti cũng không biết chính mình là thế nào được đưa về sứ quán khu. Nhưng tỉnh táo lại sau đó, trong óc của hắn chỉ có một cái đã từng chuyển khắp một diệp từ địa phương. Uchiha chi tâm người qua đường đều biết. Chương 256, khách không mời mà đến suối dục một hồi chiến tranh tuyệt đối không phải một câu nói liền có thể phép bản, nhất là lấy Uchiha Đức Quang bây giờ có thụ chú ý thân phận. Huống chi một lần này mục tiêu vẫn là vụ ẩn dạng này đại nhân thôn. Mặc dù vụ ẩn tại Uchiha Đức Quang trong tay ăn qua nhiều lần thiệt thòi lớn, nhưng dù sao cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hơn nữa bây giờ vượt biển Viễn Trinh sau đó còn có thể đè lên bản thân bất toại vân ẩn đánh, cho nên tại nhận giới các quốc gia trong mắt, vụ ẩn chuyện đương nhiên vẫn là trước kia cái kia trong ngũ đại nhận thôn thần bí nhất cũng khát máu nhất hiếu chiến tồn tại. Hơn nữa Uchiha nhất tộc nội bộ tại thu được một diệp đại quyền sau đó bao nhiêu cũng có chút buông lỏng, mặc dù không dám làm ra chút lá mặt lá trái các loại sự tình tới, nhưng khách quan trước đây người chiến thì vui tới nói, chiến đấu nhiệt tình vẫn là có chút lui nóng. Huống chi Uchiha Đức Quang còn không thể nói thẳng mình mục tiêu là còn chưa ngọn cụ tỏi lão tổ tông Uchiha mà đã ra, nếu là dọa đến gia tộc nội bộ đám xương giả này đánh giá mấy cái sẽ không tốt. Cho nên, sau khi đe dọa thủy quốc đại danh sứ giả cận vệ Soạt Ti, Uchiha Đức Quang tiện cũng chỉ là phân phó dưới trướng thông chi đóng giữ nam bộ quần đảo Trương Thu Di ba cánh quân chuẩn bị một chút qua trận làm một cái trên biển diễn tập quân sự. Đến nỗi cụ thể diễn tập quy mô đi, liền muốn nhìn thả ra gió sau vụ ẩn phản ứng như thế nào. Nếu là vụ ẩn phản ứng kịch liệt, vậy thì đơn giản làm duyệt hàm thức, nếu là vụ ẩn phương diện không nhúc nhích mà nói, cái kia Uchiha Đức Quang sẽ phải nếm thử một chút diễn luyện đăng lục tác chiến. Cho nên nói tóm lại, Uchiha Đức Quang tạm thời quyết định sách lược chính là đối với vụ ẩn thi hành tuần hoàn tiến dần cắt lạp xưởng chiến thuật, chỉ cần vụ ẩn phương diện có chút bung lỏng, liền vung đao từ vụ ẩn hoặc thủy quốc trên thân cắt một khối thịt. Đương nhiên, muốn thi hành cắt lạp xưởng chiến thuật nhất định phải bảo trì thực lực uy hiếp, cho nên Uchiha Đức Quang đem đỏ chuẩn bị đội đệ nhất, Thứ hai phiên đội từ Thảo Quốc lần nữa điều tới. Lôi Quốc Bắc Bộ sơn mạch, ở một tòa bị móc sạch gò núi chi đỉnh, bị giúp đệ Tam Vũ ẩn viện Trinh đại doanh cứ như vậy nên ngang mà thiết lập ở chỗ sáng. Vân ẩn tại mất đi gìn cờ dị kỳ bát vị sau đó, mặc dù tại cắt để cho Lôi Quốc khu vực phía nam sau đó đem tất cả còn thừa sức mạnh thu hồi lại, nhưng cũng bởi vì cao cấp chiến lược thiếu hụt dẫn đến trong chiến đấu ở vào trạng thái bị động, mà Vũ ẩn lại từ thất thủ Lôi Quốc Bắc Bộ khu vực cướp đoạt được số lượng cao vật tư, bởi vậy, tại chiến công cùng lợi ích song trọng dưới sự kích thích, Vũ ẩn sĩ khí tự nhiên cũng càng ngày càng tăng vọt. Cũng chính bởi vì như thế, đến đây thuyết phục Thủy Ảnh lui binh về nước để phòng ngự chỉ hạ Đức Quang Sâm lấn đại danh sứ giả cũng vô cùng không được thích. Cho nên, Thủy Quốc đại danh sứ giả ngay cả Thủy Ảnh mặt cũng không thấy đến, càng không thể tại Vũ ẩn trong doanh địa đi lại, bị thúc ép gần hơn giống như giam lỏng trạng thái tại Vũ ẩn trong đại doanh ngây người gần tới một nửa tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, Thủy Quốc đại danh sứ giả vừa mới rời giường, ngẩn người một lát sau chuẩn bị rót ly trà tiếp tục ngẩn người, lúc này một đội Vũ ẩn ám bộ từ khách sạn cửa ra vào đi đến. Thủy Ảnh đại nhân chẳng lẽ sứ giả vừa mừng vừa sợ? Chừng 10 giờ sáng Thủy Ảnh đại nhân muốn gặp ngươi, làm xuống chuẩn bị đi. Cầm đầu Vũ ẩn ám bộ đội trưởng lạnh lùng nói, sau đó liền tự lo tìm một chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Tốt tốt tốt, ta này liền chuẩn bị. Bị gạt vài ngày sau đó, đại danh sứ giả đã không còn ngay từ đầu ngạo khí, liền vội vàng gật đầu túi người liên tu nói đúng. Vũ ẩn ám bộ cũng không để ý hắn, vẫn là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến sứ giả đi tới Thủy Ảnh chú hoa trung quân đại trướng, nhìn thấy một vị đã ngồi đông đủ người quen lúc, mới tỉnh hồn lại. Soát Ti Khanh, ngươi như thế nào cũng tới? Sứ giả có chút kinh ngạc hỏi. Phụng đại danh điện hạ mệnh lệnh, đặc biệt đến nước này thăm hỏi Thủy Ảnh các hạ Vũ ẩn dũng sĩ Vũ ẩn cao tầng tất cả tại trong trung quân đại trướng, cận vệ Soát Ti cũng không tiện nhiều lời, liền thuận miệng qua loa tắc trách vài câu. Sứ giả cũng phản ứng lại, liền vội vàng hành lễ sau đứng tại một bên. Đến nội di vạng những cái kia thân là sứ giả có thể cùng Thủy Ảnh bình khởi bình tọa các loại quý củ, đã sớm bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Vũ ẩn nhị giả quân các bộ đảm đương thượng nhận từng cái hồi báo hôm qua chiến tích, bị dục đệ tam cũng giúp cho lời bình cùng an bài, cứ như vậy lại qua hơn một giờ, bị dục đệ tam mới đưa ánh mắt nhìn về phía hai tên đại danh phủ lại sứ. Đại danh điện hạ vì sao muốn cầu giúp quân? Bị dục đệ tam âm thanh nghe có một loại không hiểu lơ lửng không cố định cảm giác, chỉ là tại chỗ một đám vũ ẩn thượng nhẫn đều là một bộ thành thói quen bộ dáng, cận vệ Soát Ti liền cũng không nghĩ nhiều. Thủy Ảnh đại nhân, vì hòa bình nguyên nhân, còn xin liền như vậy ngừng chiến bãi binh sứ giả không kịp chờ đợi nói ra mục đích của chuyến này. Cận vệ Soát Ti nghe vậy, lập tức thống khổ nhắm hai mắt lại. Xin hỏi sứ giả, vũ ẩn nhị dạ quân cùng vân ẩn tặc người chinh chiến đến nay, ai thắng ai bại? Một cái vũ ẩn thượng nhẫn lên tiếng hỏi khó đạo. Vũ ẩn trung dũng chiến đấu anh dũng, thắng nhiều bại ít, bởi vậy trận chiến này tự nhiên là vũ ẩn chiếm ưu thế. Sứ giả cũng biết rõ vũ ẩn thượng nhẫn lời này ý sau lưng, nhưng vẫn là nhắm mắt đáp. Cái kia giới nhị dạ nào có người thắng xám xịt chạy thục mạng ví dụ. Vũ ẩn thượng nhẫn lập tức hít mũi coi thường. Ta xem là có ít người thu nhận vân ẩn hối lộ, tại trước mặt đại danh tiến vào phỉ báng muốn làm ố hế thôn kiếm không dễ thắng lợi à? Một tên khác vũ ẩn thượng nhẫn cười lạnh liên tục, không chút lưu tình rêu cợt nói. Đại danh điện hạ chỉ là hy vọng vụ ẩn dũng sĩ không cần hao tổn quá nhiều, miễn cho không duyên cớ tiêu hao thực lực tiện nghi ngoại nhân mà thôi. Đại danh sứ giả vẫn tận tình tính toán thuyết phục. Nhưng một đám đã bị thắng lợi cùng thu hoạch hướng váng đầu não vụ ẩn thượng nhẫn nơi nào sẽ để ý tới những thứ này, chỉ là cười lạnh nhìn xem đang tại ý đồ giải thích sứ giả. Uchiha Đức Quang lòng lang dạ thú, canh chừng vụ ẩn ý chí không thay đổi, Thủy Ảnh đại nhân không thể không phòng cận vệ Soát Ti hít một do khí, chủ động mở miệng nói ra. Uchiha súng ống đạn được giúp chúng ta bắt lại cùng vân ẩn hải chiến. Vụ ẩn thượng nhẫn cao mày nói lại nói, Uchiha nhất tộc cùng vân ẩn có huyết hải thâm cửu, mà chúng ta bây giờ lại tại cùng vân ẩn kịch chiến, Uchiha Đức chỉ là tuyệt đối sẽ không tại dạng này thời điểm hủy minh. Uchiha nhất tộc cùng vân ẩn gì thủ chi có? Cận vệ Soát Ti lập tức nói là trên chiến trường liên tiếp bại vân ẩn nhất quân, vẫn là cướp bóc vân ẩn bị thú, hay là ép buộc vân ẩn cắt đất bồi thường. Ngươi đây là đang rào biện. Vũ ẩn thượng nhẫn cao mày khiển trách thôn thắng lợi kiếm không dễ, ngươi không vì nhị dạ quân Viễn Trinh làm cống hiến liền cũng được, lại còn suy nghĩ ly gián thôn cùng mạc phủ quan hệ. Chẳng lẽ ngươi là muốn đưa Viễn Trinh nhị dạ quân vào chỗ chết sao? Uchiha nhất tộc thân là người thắng cùng Vân ẩn một có cựu hận, chỉ là Vân ẩn còn tại yên lặng ghi khắc lấy Uchiha khi nhục Vân ẩn đủ loại việc xấu mà thôi. Cận vệ Soát Ti ngẩng đầu đỡ ngực lớn tiếng nói, vụ ẩn cùng Vân ẩn một dạng, đều từng gặp Uchiha nhất tộc tập kích, bây giờ hai cái người bị hại lại còn giữa lẫn nhau đánh đầu rơi máu chảy, đây không phải để cho xem trò vui Uchiha Đức Quang kiếm tiện nghi sao? Ngươi cũng đừng quên, trước đây thế nhưng là Vân ẩn dự định thừa dịp hỏa lớn vượt biển tập kích chúng ta. Vũ ẩn thượng nhận chúng đối với cận vệ Soát Ti lý do thoái thác cũng không mua chướng, nếu không phải là Thủy Ảnh đại nhân anh minh thần võ đánh tan đột kích địch, chỉ sợ các ngươi bị đuổi ra đại danh phủ chó nhà có tang đã bị những cái kia cùng hung cực các vân ẩn treo ở đèn cán bên trên. Uchiha Đức Quang tất nhiên đáng giận, nhưng dù sao Vũ ẩn từng là trong tay bại tướng, lại đối đầu trong ấn tượng hung thần ác sát Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân ít nhiều có chút hoảng hốt, so sánh với nhau, hay là thực lực hao tổn nghiêm trọng quả hồng mềm vân ẩn vừa bận cầm một chút. Thủy Ảnh đại nhân, chư vị thượng nhẫn lại nghe ta một lời. Cận vệ Soát Ti thật sâu hút một hơi, lớn tiếng nói, bây giờ Đức Quang Mạc phủ ý muốn ngăn cách Tây Hải thủy đạo, ngăn cách bản bộ cùng quân Viễn Trinh liên hệ, hắn giáp tâm hiểm ác, không thể không phòng nha. Nhưng dù là như thế, Vũ ẩn thượng nhẫn vẫn chẳng thèm ngó tới, cho rằng lời này chỉ là đại danh các quý tộc lừa gạt mình ngưng chiến rút quân âm như mà thôi. Dừng ở đây a. Bị dục đệ tam gõ bàn một cái nói, dừng lại một đám Vũ ẩn thượng nhẫn phản bác, sau đó đưa mắt nhìn sang sắc mặt vui mừng cận vệ Soát Ti. Vân ẩn không đầu hàng, Vũ ẩn không rút quân. Bị dục đệ tam nói, tất nhiên Vân ẩn có thể hướng một diệp cùng nha mẩn quỷ gối, vậy hắn cũng liền có thể cùng Vũ ẩn đầu hàng. Bằng không mà nói, cuộc chiến tranh này không xong. Không tệ. Một đám vụ ẩn thượng nhẫn nhau nhau gật đầu. Bất quá Uchiha Đức Quang cũng không thể không phòng mị dục đệ tam tại cận vệ soạt ti cùng sứ giả ánh mắt mong đợi trầm xuống tưởng nhớ sau một lát nói bị họa Z. Tại. Dáng người khôi ngô bị họa Z đứng ra. Người đi một chuyến mặc phủ, thương nghị một chút đám tiếp theo súng ống đạn được chọn mua, thuận tiện dò xét một chút ngụ ý của bọn hắn. Những các bộ khác tiếp tục thi hành cố định nhiệm vụ tác chiến. Mị dục đệ tam quát lên. Tuân mệnh. Vũ ẩn thượng nhẫn nhóm cùng nhau đáp dạng, lập tức thuấn thân rời đi. Mị dục đệ tam chờ đám người rời đi sau đó, mới dạo bước đi đến cận vệ soạt ti cùng sứ giả trước mặt, lạnh lùng nói chẳng lẽ đại danh còn cho rằng đây là một đạo mệnh lệnh liền có thể để cho nhị dạ vào sinh ra tử niên đại sao? Trở về bẩm báo đại danh các hạ, thời đại thay đổi, muốn cho nhẫn thôn nghe lời, phải thêm tiền. Uchiha Đức Quang đang bố trí hảo các bộ mô phỏng tham gia trên biển quân diễn nhị dạ quân binh sĩ sau đó, liền trở lại phủ đệ của mình tiếp tục tinh tu. Đi qua nhiều ngày dung hợp, tiêm vào thần thánh hạt đã hoàn toàn dung nhập thể nội, hơn nữa ngoại trừ thể chất toàn diện đề thăng, cơ thể không có nửa điểm khác thường. Dép trắng đúng là toàn thân là bảo nha. Uchiha Đức Quang cũng không khỏi cảm thán. Chỉ tiếp trước mắt chỉ bắt được một cái, nếu không Uchiha Đức Quang đều dự định lại đến mấy châm. Hơn nữa, nếu có càng nhiều dẹt trắng dùng nghiên cứu mà nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra giống chiến truy thế giới loại kia ở bạ sở mạ dìn hình người cải tạo. Nghĩ tới đây, Uchiha Đức Quang càng muốn cho hơn giảm mà không chết Uchiha mạ đạ ra nhanh chóng xuống đất. Uống ngụm nước trà ổn định nỗi lòng sau đó, Uchiha Đức Quang tiến nhập mình tưởng nội thị bên trong. Cái này cũng là tại tiêm vào thần thánh hạt sau đó lấy được hoàn toàn mới năng lực. Khi tiến vào minh tưởng trạng thái sau có thể thông qua ý thức càng thêm trực quan cảm thụ biến hóa trong cơ thể, đồng thời thông qua mang theo tái sinh chi lực trả cờ dạ chữa trị tứ chi bệnh tật thiếu hụt. Cái này đã trở thành gần nhất đến nay mỗi ngày phải làm công khóa, thông qua minh tưởng nội thị, Uchiha Đức Quang càng thêm tinh tế nhập vi mà chữa trị thể nội cất giấu đủ loại ám thương, để cho chính mình tứ chi khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ nhất. Mà tái sinh hiệu quả tác dụng rõ ràng nhất, dĩ nhiên chính là con mắt. Vốn là bởi vì đồng lực tiêu hao quá độ suy yếu đến gần 300 độ cận thị xạ dịn gặng lần nữa khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ nhất, ngay cả đi qua chỉ có thể cảm ứng cùng sử dụng đồng lực cũng tại tái sinh chi lực dưới sự kích thích chậm rãi tăng trưởng. Đợi một thời gian, có thể Uchiha Đức Quang còn có thể làm đến đem sợ sạn đủ coi như bình thường chiến đấu thủ đoạn tiến hành tùy ý hành động, đến lúc đó giới nhị dạ có thể ngăn cản hắn người nhưng là tìm không ra mấy cái. Trừ cái đó ra, ngay cả âm độn cùng hỏa độn hai loại trả cờ dạ dung hợp lẫn nhau hình thành viêm độn chi lực uy lực cũng tăng trưởng mấy phần, hơn nữa vô luận là dung hợp rút ra vẫn là bên ngoài phát thi thuật đều khách quan phía trước lưu loát không thiếu. Ánh lửa tôn. Uchiha Đức Quang trong lòng mặc niệm, lập tức viêm long từ cánh tay nổi lên, long thân vòng quanh Uchiha Đức Quang vừa đi vừa về xoay quanh. Viêm độn làm đốt chi thuật. Uchiha Đức Quang tiện tay kết ấn, một đạo màu tím viêm độn hỏa diễm tại ánh lửa tôn trên thân giấy lên. Giống như trong lửa tới dầu, ánh lửa tôn thân thể theo viêm độn ngọn lửa thiêu đốt trở nên càng thêm chân thực, sừng rồng, trên vảy rồng phơi bày chi tiết càng thêm rất sống động. Cái này cũng là Uchiha Đức Quang căn cứ vào kiếp trước nhìn những cái kia trong tiểu thuyết tu chân liên quan tới thân ngoại hóa thân tế luyện cái gọi là pháp môn, bây giờ xem ra, tựa hồ cũng có chút tác dụng. Theo thể nội viêm độn chi lực cùng ánh lửa tôn giao dung, Uchiha Đức Quang cảm đến lực cảm giác của mình càng ngày càng nhạy cảm, ngay cả dĩ vãng chỉ có thể nhỏ bé cảm giác được tự nhiên năng lượng cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Tiên thuật Uchiha Đức Quang liếm môi một cái, ổn định tâm thần tiếp tục tu hành. Đức làm binh dự người một cái người hầu nhị dạ gặp Uchiha Đức chỉ từ trong tinh thất đi ra, lập tức thuấn thân tiến lên một gối quy xuống. Có chuyện gì không? Uchiha Đức Quang thuận miệng hỏi. Có người cầu kiến, hắn thân phận tương đối đặc thù người hầu nhị dạ lời nói có chút chần chừ. Là ai? Uchiha Đức Quang nhíu mày. Là từ trước đến nay cũng cùng hai cái người mặc áo choàng, biết nói chuyện góc. Người hầu nhị dạ đáp. Ra sinh góc. Đúng vậy. Ta đã biết Uchiha Đức Quang lông mày khóa chặt hơn dẫn bọn hắn đến hội phòng khách chờ, tiếp đó điều đệ nhất viên đội trở về. Tuân mệnh. Người hầu nhị dạ nhận được mua sau đó lập tức rời đi. Uchiha Đức Quang thì hướng về nội thất đi đến, chuẩn bị thay quần áo khác. Biết nói chuyện góc vậy không cần nhiều lời, chắc chắn là từ trước đến nay cũng thông linh khế ước đồng bạn núi mị bổ cụ nhất hệ tới nhận thú. Chỉ là gì loại dám can đảm quan hệ nhân thế sự tình, đơn giản không biết sống chết. Uchiha Đức Quang nội tâm vô cùng phản cảm. Vốn là tuân theo nước giếng không phạm nước sông thái độ, Uchiha Đức Quang đối với giới nhị dạ cái gọi là Tam Đại Thánh Địa cũng không có hảo cảm gì hoặc các cảm, tối đa cũng chính là để cho cảnh vụ bộ ở trong thôn bắt giết một chút góc, gián độc, con xin các loại có hại sinh vật, những thứ khác cũng không nhiều quan hệ. Nhất là Tam Đại Thánh Địa truyền nhân bên trong từ trước đến nay à, Uchiha Đức Quang cũng là khai thác mặc kệ thái độ, bằng không thì cũng sẽ không ở đánh giết nguyên đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn, cướp đoạt một diệp đại toàn bộ sau đó vẫn đối nó mặc kệ. Nhưng tất nhiên tìm tới cửa, vậy cũng đừng trách Uchiha Đức Quang sẽ dày vò một chút. Chương 257, kẻ đến không thiện người hỉ ác tốt xấu là căn cứ vào lập trường mà quyết định. Ở thiên thế, Uchiha Đức Quang chỉ cảm thấy từ trước đến nay cũng là một cái tiêu sái vô cùng người trong tính tình, nhưng bây giờ thân ở thử cảnh, nhưng lại cảm thấy người này vô nao đến cực điểm. Còn mang theo hai cái con cóc tới cửa, thật không biết giá hỏa này là nghĩ gì. Uchiha Đức Quang vốn là không muốn cùng cái gọi là thông linh thú Tam Đại Thánh Địa nhắc lên nửa xu quan hệ, nhưng nếu là chủ động tìm tới cửa mà nói, vậy hắn cũng không để ý bên trên một điểm thủ đoạn. Hai vị tiên nhân, bây giờ đều đi tới. Người đại lao kia ra đến cùng là có phân phó gì muốn để các ngươi xa xôi ngàn dặm chạy tới cũng có thể nói a. Từ trước đến nay cũng hạ giọng đối với hai cái khoác lên nón rộng đánh ra xanh quắc hỏi nếu như thực sự có việc, truyền chiếu để cho hắn đến Diệu Mộc Sơn đi một chuyến không được sao? Đại lao ra phân phó tự nhiên có dụng ý của nó, chúng ta không cần đoán chắc. Trong đó một cái da xanh tím môi giọng nữ có nói, bớt tranh cãi. Một cái khác cóc bất mãn nói, ai biết cái lao này là không phải ngủ hồ đồ rồi, để chúng ta như thế buôn ba chạy tới gặp một phàm nhân. Nếu như không vui, vậy bây giờ ngươi liền có thể trở về. Một thân ảnh từ phòng tiếp khách cửa ra vào truyền đến, để cho trong sảnh một người lạng cóc đều thất kinh. Từ trước đến nay cũng cùng hai cái cóc cũng là giới lì dạ ít ỏi cao thủ, nhưng bọn hắn cảm giác cũng không có khai quật tới cửa có người đến. Uchiha Đức Quang cất bước đi đến, mắt thấy người ảnh trong đỉnh tam giác sắc mí mắt đều không tự chủ được run rẩy nhảy lên, có chút hoài nghi cảm giác của mình có phải là xảy ra vấn đề hay không. Vô luận là nhị dạ vẫn là người bình thường đều không đến mức như thế không có chút cảm giác tồn tại nào mới đúng. Sau đó một người lạng cóc lập tức đẩy ngã đối tự thân cảm giác lực hoài nghi. Trên trăm đạo mãnh liệt trạ cờ dạ ba động từ xa đến gần, đồng thời cấp tốc đang tiếp khách sảnh bốn phía rơi xuống, vây quanh đến chật như nêm cối. Thậm chí hai cái cóc còn cảm thấy dưới mặt đất cùng trong không khí tựa hồ có một loại như có như không, mang theo nhìn trộm ý vị trạ cờ dạ ba động tại thời khắc giam không chính mình. Lập tức lại có mấy mười đạo lạnh thấu xương khí thế thông qua phòng tiếp khách bốn phía tường ngăn, đem chính mình một mực khóa chặt. Mặc dù không có mở ra kết giới, nhưng ở Đức Quang Đỏ chuẩn bị đội đệ nhất phiên đội phong tỏa phía dưới, nếu là độc thủ, trong sảnh một người lạng cóc đã lại không trốn chạy cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Từ trước đến nay cũng như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Uchiha Đức Quang không để ý đến nhất kinh nhất xạ từ trước đến nay à, tự lo đi đến thượng và ngồi xuống, nhìn xuống một người lạng cóc. Hai vị là Diệu Mộc Sơn khách đến thăm a. Uchiha Đức Quang ung dung nói cửu ngưỡng đại danh, không có tiếp đón từ xa. Đức Quang tướng quân, chúng ta mặc dù ở xa Diệu Mộc Sơn ngoài vòng giáo hóa chi địa, nhưng cũng kính đã lâu Uchiha nhất tộc quá lớn tên, hôm nay có may mắn gặp một lần, mới biết truyền ngôn không giả. Mọc ra màu trắng sợi râu cùng lông mày ra xanh cóc nói tại hạ Diệu Mộc Sơn sâu làm, cái này một vị là ta bên trong người Sima, phụ Diệu Mộc Sơn đại lao ra cóc đại tiên nhân chi mệnh mạo muội đến đây bài kiến, như có quấy rầy còn xin thông cảm. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng cửu ngưỡng đại danh. Uchiha Đức Quang điểm một chút đầu, nói thay ta hướng cóc tiên nhân vấn an. Đức Quang tướng quân tâm ý, ta nhất định đem đưa đến. Sâu làm đồng dạng khiêm tốn trả lời. Chỉ là cũng không còn ngay từ đầu trách trách hô hô không kiên nhẫn kinh đầu. Uchiha Đức Quang cũng gật đầu một cái, đối với gia vai phủ đầu công hiệu tác dụng biểu thị hài lòng. Sở dĩ điều đỏ chuẩn bị đội trở về, cũng không phải Uchiha Đức Quang đối với Diệu Mộc Sơn hai cái đến thăm cóc có nhiều kiến kỵ, chỉ là đơn thuần vì uy hiếp một chút, để cho bọn hắn nhu thuận biết chuyện một chút. Tất nhiên hai vị cũng là từ Diệu Mộc Sơn buôn ba mà đến, cái kia nhất định là có chuyện phải làm a. Uchiha Đức Quang cũng sẽ không vòng quanh, mà là thẳng thắn nói nghe nói cóc tiên nhân có thể tại trong lúc ngủ mơ cảm giác tiên đoán tương lai, không biết lần này ủy thác hai vị đến đây lại là có chuyện gì bẩm báo đâu. Từ trước đến nay cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai cái cóc thì liếc nhau. Bất quá lập tức liền cũng thoải mái, từ trước đến nay đã từng cùng lão sư xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn từng nói tới Diệu Mộc Sơn đủ loại điểm thần dị, có lẽ nội chiến sau đó, Uchiha Đức Quang có lẽ là tại hộ cả văn phòng tài liệu bí mật trong ghi chép nhìn qua tương quan trong hồ sơ cho. Đại tiên nhân năng lực kinh thiên vĩ địa, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Sâu làm đầu tiên là hướng về trên trời ôm quyền lấy đó kính ý, sau đó nói quả thật có một chuyện muốn nhờ, chỉ là có lẽ sẽ để cho Đức Quang tướng quân có chút khó khăn. Nếu biết sẽ để cho ta khó xử, vậy tại sao lại tới gặp ta đây? Uchiha Đức Quang ngoài miệng mang theo như có như không ý cười, không chút lưu tình giễu cợt nói chẳng lẽ Diệu Mộc Sơn một mạch tự xưng là cho rằng có thể điều khiển giới nhị dạ nhân gian hướng đi sao? Lời vừa nói ra, phòng tiếp khách bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Từ trước đến nay cũng càng là cảm thấy bên ngoài phòng khí thế cũng biến thành càng thêm lạnh thấu xương. Sâu làm cùng Sĩ Mã đều có chút ngoài ý muốn, không biết Uchiha Đức Quang vì sao lại nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng chúng nó lại không thể công nhiên dùng vũ lực áp chế, như thế sẽ vi phạm Diệu Mộc Sơn một mạch tận thế nguyên tắc. Nhân gian là giới nhị dạ căn cơ sở tại, chúng ta Diệu Mộc Sơn một mạch tự nhiên bảo trì chú ý, nhưng quan hệ điều khiển cũng không coi là. Suy tư sau một lát, Sâu làm ra lời giải thích nói chỉ có điều chúng ta đến đây đúng là bởi vì đại tiên nhân tại trong lúc ngủ mơ cảm giác được tương lai tiên đoán, cho nên đặc biệt đến đây bái kiến Đức Quang tướng quân. Tiên đoán? Uchiha Đức Quang lâm vào trong trầm tư. Ở kiếp trước trong trí nhớ, cùng Thấp Cốt Lâm cùng Long Địa Động tị thế thái độ khác biệt, Diệu Mộc Sơn một mạch cho tới nay đều cùng nhân gian có tương đối sâu liên hệ, thậm chí lục đạo tiên nhân huynh đệ sở dĩ có thể thành công phong ấn xuất sủ kỳ cả đủ ra. Sau lưng cũng có cái kia Diệu Mộc Sơn đại lao ra cái bóng. Nhưng Uchiha nhất tộc huyết mạch xuất thân, những người khác không biết nội tình cũng được, Uchiha Đức Quang cùng Diệu Mộc Sơn bị kia con quốc lớn một dạng, nhưng rất rõ ràng. Xét đến cùng, Uchiha nhất tộc bao quát kế thừa tiên nhân thể huyết mạch tiên thủ nhất tộc, còn có xuất sủ kỳ hạ mụ dạ nhất hệ xuất thân Hyuga, các cụ dạ trở nhẫn tộc một dạng, cũng là người ngoài hành tinh hậu duệ. Đến nỗi Diệu Mộc Sơn những thứ này bản thổ tinh quái, bọn hắn đến cùng đối với phe mình những thứ này huyết kế nhẫn tộc lại là cầm dạng thái độ gì, Uchiha Đức Quang nội tâm cũng không có thực chất. Vậy thì không ngại nói một chút a. Uchiha Đức Quang nói tất nhiên đại tiên nhân đều nói đến nước này, nếu như không phải đặc biệt khổ sở sự tình, có thể ta vẫn có thể đáp ứng. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Sâu làm nhẹ nhàng thở ra, đứng nghiêm tử nói đại tiên nhân tiên đoán đến làng lá bên trong có một người hoặc chính là giới nhị dạ chúa cứu thế, nhưng bởi vì Đức Quang tướng quân nghịch thế dựng lên, đem tiên đoán kết quả toàn bộ làm rối loạn, cho nên đại tiên nhân hy vọng có thể Đức Quang tướng quân cho phép chúng ta tiến vào một diệp kiểm tra một chút. Chúa cứu thế. Uchiha Đức Quang nghiêng đầu một chút, có chút chán ấy. Lại là một bộ này đem tương lai toàn bộ ký thác tại người nào đó chỉ định không hiểu vận mệnh tiên đoán. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ trước đến nay cũng tới nhẫn. Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía nghe vậy sau đó có chút bức dứt bất an từ trước đến nay à, yếu ớt nói chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy Diệu Mộc Sơn cái này một thuận cầu hợp lý sao? Từ trước đến nay cũng lung ta lung túng không nói. Hắn đồng dạng cũng là xuất thân từ một diệp, tự nhiên biết sâu làm lời nói yêu cầu đối với một cái nhận thôn mà nói đại biểu cho cái gì. Nếu như là lặng yên không một tiếng động lẹn vào nhận thôn ngược lại cũng thôi, cho dù sờ đến một chút dấu vết để lại đại gia vẫn là có thể chừng một con mắt nhắm một con mắt giả vờ không biết liền hồ lộ qua, nhưng nếu là dạng này công nhiên yêu cầu tiến vào một cái nhận thôn tiến hành kiểm tra, đoán chừng không có cái nào nhận thôn thủ lĩnh sẽ đồng ý vô lễ như thế yêu cầu. Đó cũng không phải thánh địa thông linh thú tiến vào nhận thôn sẽ tạo thành lợi ích bao lớn thiệt hại, mà là bởi vì cái này liên quan đến một cái nhận thôn trên dưới tôn nghiêm. Cái gì là thông linh thú? Nói dễ nghe gọi là chiến đấu đồng bạn, khó mà nói nghe điểm hoặc khế ước hà khắc một điểm chính là chiến đấu tay sai mà thôi. Nếu để cho loại tồn tại này tiến vào thôn tiến hành kiểm tra, một diệp trên dưới không vỡ tổ mới là lạ. Thông linh thú thánh địa địa vị mặc dù siêu nhiên, nhưng bởi vì tồn tại đủ loại không hiểu thấu hạn chế, tam thánh địa người mạnh nhất cơ bản không có rời đi tụ cư sống thánh địa, cho nên giới nhị dạ các cường giả cũng không quá đem bọn nó để vào mắt. Hơn nữa hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không đủ phá vỡ nhân gian trật tự. Bằng không mà nói, chiến quốc đến nay những cường giả kia đã sớm thử nghiệm tìm ra cái gọi là thánh địa vị trí đánh tan chuyện này tuyệt đối không thể. Uchiha Đức Quang lạnh lùng nói Diệu Mộc Sơn đại tiên nhân đoán chừng ngủ được có hơi lâu đi. Lời này cũng dám nói ra. Như thế bắt nạt nhất thôn, chẳng lẽ liền không sợ một ngày kia một diệp vạn quân chi chúng đánh tan, diệt vong chủng loại sao? Từ trước đến nay cũng tới nhẫn, trước đó ngươi có biết hay không yêu cầu này? Uchiha Đức Quang đầu mâu chỉ hướng đang mặt đầy thấp thỏm lo âu từ trước đến nay a cái này không liên quan từ trước đến nay cũng sự tình. Hơn nữa trước đó đại lao ra yêu cầu giữ bí mật, cho nên cũng không có cùng từ trước đến nay cũng đã nói chuyện này. Một cái khác vẫn không có nói chuyện xì mạ cóc bức bách tại Uchiha Đức Quang luôn ngữ áp bách, liền cũng mở miệng giải thích nói. Nhưng Uchiha Đức Quang minh lộ ra không có tiếp nhận giải thích của nó, vẫn nhìn chằm chằm một mặt vẻ khổ sở từ trước đến nay ai trên trán ngươi cái kia dầu chữ hộ ngạch là chuyện gì xảy ra. Uchiha hỏi lần nữa chẳng lẽ đại biểu một diệp nhị dạ thân phận cứ như vậy nhường ngươi không lấy ra được sao? Từ trước đến nay cũng nghe vậy sau đó lập tức đưa tay bưng kín chính mình đổi hộ ngạch, sắc mặt ngượng ngùng. Ngươi tiểu tử này không phải cũng không có đái hộ ngày sao? Tại sao như vậy nói tiểu tử trước đến nay a? Sĩ mạ bất mãn thầm nói. Nó bạn già liền vội vàng kéo nó để cho hắn không cần đi treo chọc Uchiha Đức Quang lông mày. Ta là Uchiha, hơn nữa còn là cao tầng. Uchiha Đức Quang chuyện đương nhiên nói. Cao tầng liền ghê gớm nha. Cao tầng liền có đặc quyền nha. Bị sâu làm giữ chặt sĩ mạ vẫn bất mãn nhỏ giọng thì thầm. Không tệ. Cao tầng thật là khó lường hơn nữa có đặc quyền. Uchiha Đức Quang ly trực khí chẳng nói. Lập tức lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay từ trước đến nay a ta cùng sóc mậu quân đối ngươi phóng đãng làm đã rất hoan dung, cũng mời ngươi tự giác một chút không cần kiếm chuyện. Quẳng xuống ngoan thoại sau đó, Uchiha Đức Quang liền cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Song phương tất nhiên không hài lòng, vậy thì không cần lại kéo một chút có không có, ngược lại lấy thân phận đặc thù của hắn cũng không trông cậy vào có thể có được Diệu Mộc Sơn một mạch tiên thuật, cùng bọn này thần thần thao thao cóc nhóm đi được quá gần nói không chừng còn có thể bại lộ chính mình chuyển thế thân phận. Từ trước đến nay cũng cùng hai cái cóc tại bên ngoài phòng đông đảo thượng nhận khí thế khóa chặt phía dưới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Uchiha Đức Quang rời đi, không dám có chút động tác, sợ bị ngộ phán vì có mưu đồ khác dẫn đến đưa tới trọng quyền xuất kích. Đúng. Uchiha Đức Quang tựa như nghĩ tới điều gì đang tiếp khách cửa phòng miệng đứng vững, quay đầu nói đến thôn trị an vệ sinh quản lý điều lệ chỉ có thể tăng cường sẽ không phế trừ, các ngươi cũng đừng nghĩ đến hướng về trong thôn ném loạn những cái kia hỗn tạp cóc. Nếu không, thôn truy cứu tới, các ngươi chịu không nổi. Sau khi nói xong, Uchiha Đức Quang nên ngang rời đi. Từ trước đến nay cũng hủ rũ. Hai cái cóc hai mặt nhìn nhau. Mặc dù đã sớm biết nhà mình đại tiên nhân yêu cầu không đáng tin cậy, nhưng hai cóc vẫn là y theo nó phân phó tới, mặc dù ngay từ đầu liền biết nhận thôn sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy, nhưng không nghĩ tới Uchiha Đức Quang sẽ biểu hiện không nể mặt như vậy. Theo Uchiha Đức Quang rời đi, nguyên bản bố trí ở vòng ngoài đỏ chuẩn bị đội cũng theo đó chết hồi, trong sảnh một người lạng cóc cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không có người cao thủ kia có thể tại thượng trăm tên Uchiha cùng với sen lẫn ở trong đó vòng xoáy phong ấn thuật thượng nhẫn quay trùng quanh phía dưới còn có thể bảo trì trấn định tự nhiên. Không ngoài dữ liệu, làm hỏng sâu làm núi bay, nói lao bà tử. Vậy chúng ta đi thẳng về. Bọn chúng ngay từ đầu ngay tại Diệu Mộc Sơn thiết trí tốt tọa độ, chỉ cần không có quấy nhiễu liền có thể thông qua thông linh thuật trực tiếp trở về, không cần lại leo núi lội nước chảy về. Từ trước đến nay a, ngươi định làm như thế nào? Sĩ Mã ánh mắt nhìn về phía từ trước đến nay a ta. Từ trước đến nay cũng đầy khuôn mặt xoắn xuýt, hiếm thấy xuất hiện một chút không biết làm sao chi ý ta cũng không biết. Từ trước đến nay cũng sở lấy trên trán mình dầu chữa hộ ngạch, nội tâm ngũ vị tạp trần. Lão sư xạ rủ tố bị hỉ rủ rèn chết không có gì dễ nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Uchiha Đức Quang không có phát động nội bộ quét sạch truy kích và tiêu diệt tất cả nhân viên tương quan đã coi như là khoan dung độ lượng, cho nên từ trước đến nay cũng mặc dù trong lòng đối với Uchiha Đức Quang cũng rất bất mãn, nhưng vẫn là vô cùng thông minh bảo trì giả bộ câm niết tư thái, tiếp tục tại giới nhị dạ các nơi phóng đãng. Chỉ là Diệu Mộc Sơn đại tiên nhân chiếu lệnh làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vậy ngươi và chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Sâu làm ra lời nói ở đây cũng không phải địa phương tốt gì, chúng ta thực sự không yên lòng nhường ngươi lưu tại nơi này. Uchiha nhất tộc khí thế bên trong, mang theo máu tanh nồng nặc cùng sát ý, để cho thân cận tự nhiên Diệu Mộc Sơn cóc vô cùng không thích ứng. Tốt ta. Đầu óc đã trở thành một đoàn bột nhão từ trước đến nay cũng hồn hồn ngạc ngạc theo hai cái cóc rời đi, Đức Quang màn phủ thượng phía dưới cũng không lấy quan hệ. Mãi đến rời đi qua Chi Quốc, sau khi Hỏa Chi Quốc đông bộ bờ biển đăng lục, từ trước đến nay cũng mới lấy lại tinh thần. Hai vị tiên nhân. Từ trước đến nay cũng chậm rãi nói. Ta dự định trở về một chuyến thôn, chúng ta xin từ biệt ta. Đừng làm chuyện điên rồ là được. Sâu làm nhìn hắn một hồi. Xác nhận từ trước đến nay cũng trạng thái không có gì trở ngại, liền bắt đầu, lập tức phát động thông linh thuật hóa thành một đoàn xương mù rời đi. Từ trước đến nay cũng đưa mắt nhìn hai vị tiên nhân rời đi sau đó, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, liền hướng về một diệp phương hướng chạy đi. Đại lao ra. Sâu làm cùng xí mạ trở lại Diệu Mộc Sơn sau đó, liền lập tức đi tới đại điện xin gặp Diệu Mộc Sơn chi chủ Cốc đại tiên nhân. Uchiha Đức Quang không đồng ý phải không? Thân thể khổng lồ Cốc tiên nhân hơi hơi mở mắt, lấy thanh âm giản mua hỏi.
Đúng vậy.
Sâu làm không người đáp. Chỉ có điều trong lòng âm thầm trong lòng đã có cách, yêu cầu như vậy Uchiha Đức Quang chịu đáp ứng mới gặp vì đây. Từ trước đến nay cũng trở về một diệp là được rồi. Cốc đại tiên nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa lâm vào ngủ say. Có chút không nghĩ ra Sâu làm cùng xì mạ tại xác định Cốc đại tiên nhân vô sự chìm vào giấc ngủ sau đó, mới chậm rãi lùi lại rời đi. Ta đã nói rồi, đại lao gia cũng đã ngủ choáng váng đầu, không phân rõ mộng cảnh cùng tiên đoán khác biệt. Sâu làm hướng bạn giả xì mạ thầm nói, là tiên đoán không tệ. Trong điện truyền ra một giọng giản mua, doa đến vừa mới phát ngôn bừa bãi Sâu làm cơ thể cứng ngắc. Chương 258, lại quay đầu từ trước đến nay cũng đã nhớ không rõ mình đã bao lâu không có trở về thôn. Kể từ lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến kết thúc về sau, bởi vì tình nhân trong mộng xù nạ cùng cả tụ gian chính thức xác định quan hệ yêu đương sau đó, mặt ngoài sao cũng được từ trước đến nay cũng liền tùy tiện tìm một cái cớ dừng lại tại Vũ Chi Quốc, đồng thời thuận tiện dạy bảo chính mình thu hai cái đồ đệ. Hắn vốn còn muốn tìm một cơ hội mang hai người trở về thôn gia nhập vào một diệp, nhưng theo một diệp nội chiến, lão sư xạ dù tô bị hỉ dù rèn vẫn lạc tại trong Uchiha Đức Quang thủ, chuyện này liền cũng chỉ có thể coi như không có gì. Tại bị Uchiha Đức Quang một vòng ngôn ngữ thu phát sau đó, hắn đột nhiên cũng có chút nhớ nhà, thế là liền manh động trở về thôn xem ý nghĩ. Chỉ là cận hương tình khiếp cũng là nhân chi thường tình. Đứng cách một diệp ước chừng 3 cây số bên ngoài một chỗ tiểu gò núi bên trong, từ trước đến nay cũng nhìn phương xa cái kia lờ mờ một diệp thành tượng, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn lại lấy dạng gì trạng thái trở về một diệp đâu? Đời thứ ba xạ dù tổ bi hỉ dù rèn đệ tử, thua ở trong tay hắn kỳ nông sau đó được ban cho vấn đề gì tam nhẫn một trong, vẫn là phổ thông một cái một diệp thượng nhẫn. Ngay tại từ trước đến nay cũng mở mịt lúc, một chi đội tuần tra gào thét mà đến. Cầm đầu đủ chỉ hạ nhị dạ rõ ràng nhận biết từ trước đến nay cũng cái này khi xưa đại nhân vật, liền cũng chỉ là tùy ý hỏi vài câu, liền dẫn đội ngũ gào thét mà đi. Từ trước đến nay cũng sở chán một cái bên trên dầu chữ hộ ngạch, càng thêm mê mang. Tuy nói đối với chính mình bây giờ lúng túng thân phận cũng ít nhiều có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng bị như thế không nhìn vẫn là để từ trước đến nay cũng có chút không biết làm sao. Mặc dù quá khứ từ trước đến nay cũng biểu hiện bình dị gần gũi, nhưng cũng chỉ là biểu hiện của hắn mà thôi. Trên thực tế một diệp nhị dạ bởi vì thân phận cùng thực lực, phần lớn cũng là đối với hắn kính sợ có phép. Đột nhiên bị xem như một người bình thường đồng dạng đối đãi, từ trước đến nay cũng có chút không thích ứng. Nhưng lập tức từ trước đến nay cũng liền điều chỉnh tâm tình xong, cất bước hướng về một diệp đi đến. Một diệp vẫn là như vậy phồn hoa. Giống như đầy đường cũng là làm trái xây kiến trúc tầm thường một diệp bên trong tâm khu buôn bán vẫn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Từ trước đến nay cũng thu liễm khí tức, yên lặng đi ở trên đường. Giống như một cái bỏ đàn sống riêng tị thế người đột nhiên đi vào phồn hoa đều biết đồng dạng, có vẻ hơi không hợp nhau. Một diệp so với quá khứ càng thêm phồn hoa. Từ trước đến nay cũng đảo mắt tả hữu, đám người lui tới ở giữa, vô luận là xuyên kim mang ngân phú thương quý nhân, vẫn là quần áo một mạc nhưng không mất chỉnh tề làng lá dân, hay là chạy qua lại một diệp thiếu năm, từng cái tất cả tinh thần sung mãn, hăng hái. Cái này cùng từ trước đến nay cũng trong ấn tượng một diệp tựa hồ có chút không giống nhau. Hắn vốn cho là nội chiến sau đó một diệp có lẽ sẽ kinh nghiệm một đoạn giới nghiêm thời kỳ, thôn trên mặt đường bao nhiêu sẽ tiêu điều một điểm, nhưng không nghĩ tới lại là so với quá khứ còn phồn hoa hơn náo nhiệt. Đây rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Từ trước đến nay cũng đứng tại chỗ cẩn thận quan sát, nhưng vẫn là nhìn không ra cái như thế về sau. Nếu là nói một diệp thay đổi lớn nhất, đó chính là trên đường đi lại tuần tra cảnh vụ bộ đội viên nhiều hơn. Mặc dù đại bộ phận cũng là hạ nhẫn cấp độ thực lực bình thường, nhưng số lượng lại so trước đó nhiều không biết bao nhiêu lần. Từ trước đến nay cũng đứng tại một chỗ góc tường quan sát, chừng 10 phút đồng hồ đã có 2 đội cảnh vụ bộ đội viên trên đường đi qua. Ngay cả tuần tra mật độ cũng so trước đó tăng lên không thiếu. Từ trước đến nay cũng yên lặng tính toán. Hắn cũng không biết mình tại tính toán một ít gì, chỉ là vô ý thức lưu ý lấy cùng đi qua một diệp chỗ khác biệt. Hơn nữa, thông qua những cái kia trên mặt đường tuần tra cảnh vụ bộ đội viên cái kia đủ loại màu tóc cùng hình thể, cũng không khó coi đưa ra bên trong rất nhiều người đều không phải là Uchiha tộc nhân thân phận, cái này cũng nói rõ bây giờ cảnh vụ bộ bên trong cũng sẽ không bị Uchiha nhất tộc coi là ngăn cách ngoại nhân độc chiếm. Căn cứ từ tới cũng từng biết được tình báo phân tích, đó phải là Uchiha nhất tộc cảnh vụ dự bị trường học tốt nghiệp cái gọi là trường cảnh sát sinh. Tiên lặng cảm giác một chút, từ trước đến nay cũng phát hiện những trường cảnh sát sinh kia thực lực coi như có thể, vô luận là trả cờ dạ ba động vẫn là cảnh giác trình độ đều có thể vòng có thể điểm, ít nhất so nỉ dạ trường học những cái kia chỉ có thể tam thân thuật tốt nghiệp mạnh không thiếu. Mà lanh mắt từ trước đến nay cũng lúc này cũng chú ý tới tại trên đối diện bên đường một chỗ cột công cáo gián tiếp lấy đủ loại bố cáo. Mặc dù người đến người đi có chút ngăn cản, nhưng hắn vẫn là thấy được bố cáo cột bên trong mấy cái tiêu đề. Liên quan tới tăng cường một diệp trị an vệ sinh quản lý quyết nghị. Cảnh vụ bộ liên quan tới nghiêm khắc đả kích chế giả phiến giả hành vi bố cáo. Một diệp nhận thu thông linh thú chăn nuôi quản lý điều ước. Cấm tùy ý đánh chửi khách bên ngoài thương. Mặc dù mỗi một chữ đều biết, nhưng tụ cùng một chỗ sau đó, lại cùng một diệp dị vạn ngữ pháp quen thuộc có chút khác biệt, ngay cả đọc lấy tới cũng có chút khó đọc lạ lẫm. Đây hết thảy đều cùng hắn trong ấn tượng một diệp có chút không giống. Từ trước đến nay cũng càng thêm mê mang. Thôn đến cùng thế nào? Người tên ngốc này dự định đứng ở chỗ này bao lâu? Bất thình lình một thanh âm từ trước đến nay cũng sau lưng truyền đến. Từ trước đến nay cũng cổ căng một cái, lập tức rụt đầu hướng phía trước vọt tới, tính toán chạy ra bình thường nhẫn đao chém ra phạm vi. Là ta. Một đạo băng lãnh tái nhợt tay đè ở từ trước đến nay cũng trên bờ vai, dừng lại động tác của hắn. Tuy là hưu tâm tính vô tâm, nhưng dưới đây cũng có thể nhìn ra, người tới thực lực còn tại từ trước đến nay cũng phía trên. Là ngươi nha. Cảm nhận được cái kia cố quen thuộc lạnh buốt bàn tay xúc cảm, từ trước đến nay cũng thở dài một hơi, buông lòng thần kinh căng thẳng Orochimaru. Ngươi tiểu tử này làm sao vẫn thần như vậy ra quỷ không có. Từ trước đến nay cũng quay người trở lại, một quyền đánh tại người hình đơn mỏng Orochimaru trên bờ vai. Orochimaru không nhúc nhích, chỉ là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Uy, ngươi là thế nào biết ta trở về? Từ trước đến nay cũng giả vờ hung tợn bộ dáng nói có phải hay không một mực tại chú ý ta. Còn có, thôn không phải đối với thông linh thú có quản chế sao? Ngươi còn dám tại trong thôn khắp nơi phong xà. Từ trước đến nay cũng chỉ đối diện bên đường công nhân bày tỏ cột. Không cần cố ý đổi chủ đề. Họ rồ xì mặt cao mày nói ngươi ở bên ngoài dù đã quá lâu, đã cùng thôn tách rời. Mặc dù từ trước đến nay cũng vừa mới ở bả vai truy một quyền kia không có đánh đến động đến hắn thân thể, nhưng vẫn là cảm giác có chút đau đớn. Cái này ngốc tử thực lực lại tăng mạnh. Họ rồ xì mặt nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Có lẽ, chính mình lưu đồ vẫn còn có cơ hội. Nhưng nghĩ lại, ngay cả mình lao sư đều vẫn lạc tại trong vụ trí hạ đức bằng tay, lấy thực lực của mình. Cho dù tăng thêm từ trước đến nay cũng tên lúc này, lại có thể làm gì được Uchiha Đức Quang mấy phần. Đi thôi. Họ đổ si mà quay người rời đi. Uy, ngươi còn chưa nói ngươi đến cùng là thế nào tìm được ta. Từ trước đến nay cũng liền đội vàng đi theo, một cái câu ở họ đổ si mặt cổ, đại đại liệt liệt nói Uchiha Đức Quang thẳng nhãi con kia không phải không cho phép ở trong thôn phóng thông linh. Lời còn chưa nói hết, liền bị họ đổ si mà một tay bịt miệng. Ngươi thật sự ngốc nha. Họ đổ si mà tức hổn hển mà mắng ở trong thôn mắng chửi người, ngươi chẳng lẽ muốn đi cảnh vụ độ ngục giam ăn miễn phí cơm tù sao? Hu hu. Từ trước đến nay cũng vùng vẫy một hồi, họ rồ xì mà dư liền cũng thuận tay buông lỏng bàn tay, thuận tiện không lưu dấu vết tại trắng non trên quần áo lau một cái. Cái này ngốc tử còn thật béo. Họ rồ xì mà trong lòng hùng hùng hổ hổ. Uy, ngươi vẫn là không có nói là làm sao biết ta từ trước đến nay cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn qua họ rồ xì mà. Một Diệp vẫn là một Diệp, người hay là những người kia? Nhưng một Diệp đã không phải là trước kia cái kia một Diệp. Đây cõi lòng thấp thỏm trở về thôn sau đó, từ trước đến nay cũng cuối cùng đụng tới một cái hắn quan tâm người quen, tự nhiên tâm tình rất không giống nhau. Ngươi có phải hay không tại ngoài thôn gặp phải cảnh vụ bộ canh gác tuần tra binh sĩ? Họ đổ xì mà tức giận nói. Đúng từ trước đến nay cũng một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn nói cho ngươi. Thật sự chính là miệng tiện nha. Miệng như thế nát không hề giống lãnh khóc cụ chi hạ. Đúng, canh gác tuần tra binh sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Thôn mới thiết lập cơ quan sao? Cái kia ủ chi hạ nhất tộc quyền thế không phải lớn đến vô biên sao? Ta nghe nói là sóc mậu tiền bối cùng ủ chi hạ nhất tộc tộc trưởng đảm nhiệm cái gọi là hai viện nghị trưởng, thế nào thấy cũng là ủ chi hạ nhất tộc nói chuyện. Từ trước đến nay cũng trong miệng tất lý a rồi nói không ngừng, cũng không quan tâm họ rổ xì mà có hay không đáp lời, chỉ là tự lo khuynh tả mình ngữ. Họ rổ xì mà ngưng bước chân. Ngươi ở đây? Không đúng sao? Từ trước đến nay cũng không rõ vì sao mà hỏi. Ngươi bất tranh cãi có thể chết nhà. Họ rổ xì mà bất đắc dĩ nói mặt khác, không cần quá không kiêng nể gì cả, thôn cùng trước đó không đồng dạng. Đúng, hiện tại đến chỗ cũng là thiên nhãn, ngươi không cần đi nhìn trộm suối nước nóng nữ. Sau khi nói xong, họ rổ xì mà tiếp tục đi đến phía trước. Thiên nhãn? Gì là thiên nhãn? Từ trước đến nay cũng liền đội vàng đuổi kịp họ rồ xì mà bước chân. Cùng ta trở về rồi hay nói. Bị làm cho cuộc đời không còn gì đáng tiếc họ rồ xì mà cuối cùng nổi giận. Chương 259, cái gọi là thánh địa cái gọi là thiên nhãn, chính là thiên võng một bộ phận. Họ rồ xì mà trong dinh thự, hiếm thấy uống một chén thanh tiểu họ rồ xì mà mặt đỏ lên, lớn miệng nói. Vậy là cái gì thiên võng? Từ trước đến nay cũng khiêm tốn tỉnh táo, đồng thời ân cần cho họ rồ xì mà lần nữa rót đầy một ly, tiếp đó nâng chén mời uống, một ngụm thấy đáy. Một dịp nội chiến sau đó. Hồ ca nhất hệ triệt để thất thế, Orochimaru mặc dù tại Uchiha Đức Quang trở về thôn sau lập tức tới cửa quy hàng, bởi vậy giữ được một bộ phận phòng thí nghiệm quyền sử dụng, nhưng từ đây cũng có thủ kiểm chế, không còn năm đó tiêu xái tự do. Nghe nói là căn cứ vào lão sư thủy tinh cầu kính viễn vọng chi thuật kết hợp thôn kết giới phòng ngự làm ra một cái hệ thống theo dõi, không chỉ có thể cảm giác trả cờ dạ ba động, còn có thể đặc biệt khu vực chụp ảnh thu hình lại. Orochimaru dợ một hơi rượu, tiếp tục nói nhất là phố buôn bán, trường học, bệnh viện, sở giao dịch chứng khoán, kim hành, suối nước nóng nữ khu ngoại vi đường đi các nơi, hết thảy đều hiện đầy thiên nhãn cảng. Ngươi nếu là còn dám giống như kiểu trước đây nhìn trộm, không dùng đến 5 phút cảnh vụ bộ liền sẽ đem ngươi đưa vào đại lao. Phun xong sau, họ rồ xì mà hung hăng hướng về trên mặt bàn dừng một chút cái chén, ra hiệu từ trước đến nay cũng nhanh chóng rót đầy. Từ trước đến nay cũng tự nhiên là ân cần rót tràn đầy một ly. Cái này cũng là từ trước đến nay cũng lần thứ nhất nhìn thấy họ rồ xì mà thất thố như vậy. Tại từ trước đến nay cũng trong ấn tượng, họ rồ xì mà mặc dù là bạn học của mình hảo hữu, nhưng cũng là một cái máu lạnh hỗn đản, nhất quán đến nay thiết lập nhân vật cũng là tỉnh táo, hay động, bình thường càng là không uống rượu. Như thế niềm vui tràn trề uống rượu còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá cũng từ đó có thể biết, họ rồ xì mạt trong khoảng thời gian này tại thôn trải qua có phiền muộn bao nhiêu. Vốn là họ rồ xì mạt cũng động đậy rời đi thôn ý niệm, nhưng hắn hiện tại quả là nghĩ không ra giới nỉ dạ chi lớn còn có nơi nào có thể ẩn thân. Dù sao những cái kia tiểu quốc hoặc hòa hoãn quốc cơ bản cũng đã trở thành đủ trí hạ nhất tộc đất phần trăm, nếu là rời đi thôn che chở, nói không chừng vừa mới đào xong địa động, liền bị một đám vũ trí hạ thượng nhận mua lên trói lại đưa vào sở nghiên cứu đảm nhiệm bị nghiên cứu viên. Trừ cái đó ra, chính là Orochimaru cũng ít nhiều có chút không cam tâm. Mặc dù lão sư xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn đã chết, nhưng chính biến sau khi thành công Uchiha Đức Quang cũng không có triệt để không đi Tam đại hổ ca người ứng cử tư cách, mà là lựa chọn đem hổ ca chi vị không công bố, lấy chi lấy tham chúng hai viện cùng bàn bạc thôn chính, cái này cũng cho họ Orochimaru miễn cưỡng lưu lại từng chút một tưởng niệm. Thôn khác nị dạ có thể khoan nhượng Uchiha công nhân thiết trí giám sát kết giới sao? Từ trước đến nay cũng cau mày vấn đạo. Trở về thôn sau đó hắn vốn còn muốn giống như trước tiếp tục thưởng thức một chút phong cảnh xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới thôn biến hóa vậy mà to lớn như thế hơn nữa. Ta trên đường phố cũng đã gặp cảnh vụ bộ những cái kia tiểu thái điểu, lấy thực lực của bọn hắn làm sao có thể tóm được ta. Từ trước đến nay cũng vẫn là có chút không phục. Hừ hừ. Thiên nhãn chỉ thiết trí tại nơi công cộng, lại thêm những cái kia nhẫn tộc lại lấy được không ít lợi ích, bọn hắn làm sao lại phản đối đâu. Họ đổ xỉ mà phun mùi rượu cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng cảnh vụ bộ cũng chỉ có những cái kia trên đường đội tuần tra sao. Thiên nhãn thiên võng hệ thống màn hình giám sát là dành trước đến cảnh vụ bộ, chỗ đồn cảnh sát, chính vụ bộ, tham chúng hai viện cùng với phủ tổng đốc. Nếu là ngươi động trên đường đội tuần tra, không dùng đến vài phút Uchiha những cái kia thượng nhẫn liền sẽ chạy tới vây đánh ngươi. Tại phong ấn ban kết giới trong phạm vi, một khi bị phong tỏa trả cờ dạ ba động, ngươi là tuyệt đối không trốn thoát được. Đã ngươi trở về thôn, liền hào hào ở lại, không cần tùy tiện kiếm chuyện. Lão sư không có ở đây, thời đại thay đổi, không ai có thể giữ được ngươi tên lúc này. Lại là một trận cuồng phún sau đó, họ rồ xì mà dứt khoát cầm lên bầu rượu, lộc cộc mà thổi xong một bình thanh cửu. Một màn này đem từ trước đến nay cũng đều thấy choáng. Gia hỏa này, vẫn là họ rồ xì mà sao? Như thế say rượu vô độ, vẫn là trước đây cái kia họ rồ xì mà sao? Từ trước đến nay cũng nội tâm khiếp sợ dị thường lại ngũ vị tạp trần, thế là cũng huyễn một bình thanh cửu ép một chút. Từ trước đến nay cũng tới nhẫn có đây không? Họ rồ xì mà dinh tự ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Từ trước đến nay cũng nghe vậy như mày, nhìn phía say khướt họ rồ xì mà. Họ rồ xì mà phất phất tay, ra hiệu chính hắn ra ngoài. Mặc dù không rõ cho nên, nhưng từ trước đến nay cũng liền cũng chỉ đành đứng dậy đi tới cửa bên ngoài xem là ai tìm đến mình. Ngươi hảo, có chuyện gì không? Mặt mũi tràn đầy tiểu khí chính là từ trước đến nay cũng đẩy cửa ra, thì thấy đến một cái trên quần áo mang theo quạt tròn huy hiệu đủ chỉ hạ thượng nhẫn mang theo vài tên chính vụ bộ nhị dạ đứng ở cửa. Nhưng từ trước đến nay cũng nội tâm đối với mấy cái này trước mắt một diệp chính thống có chút kháng cự, liền cũng chỉ là tại cửa ra vào mở lời hỏi, cũng không chiêu hô bọn hắn đi vào. Từ trước đến nay cũng tới nhẫn, căn cứ vào một diệp cộng trị dự luận. Hạ nghị viện căn cứ vào người thượng nhận trách nhiệm cấp trao tặng chúng nghị viên thân phận, đồng thời tại ngươi vắng mặt tình huống phía dưới đề cử ngươi vì một diệp hạ nghị viện nhận thu thông linh thú quản lý cùng bảo hộ ủy ban phó chủ nhiệm, xin hỏi có nguyện ý hay không tiếp nhận thân phận đồng thời tham dự hạ nghị viện sự vụ. Chính vụ nị giả cũng không để ý từ trước đến nay cũng chậm trễ, chỉ là đâu ra đấy mà thì thầm. Đây cũng là cái gì loạn thất bát tao thân phận cùng chức vị. Từ trước đến nay cũng cau mày vấn đạo. Phàm một diệp thượng nhẫn đều có thể lấy được dạy chúng nghị viên thân phận tham dự thôn vụ giám sát, đồng thời hạ nghị viện hạ hạt tất cả ủy ban chủ yếu từ mỗi chuyên nghiệp lĩnh vực nhân sĩ tạo thành, nắm giữ đối với tương ứng lĩnh vực sự vụ từ giám sát cùng đề án quyền lực. Chính vụ nhị dạ giải thích nói bởi vì ngươi nắm giữ tam đại thông linh thú thánh địa tuyệt diệu một núi thông linh kế ước, cho nên trải qua hạ nghị viện vắng mặt tuyển cử, nhất trí đề cử ngươi vì nhận thu thông linh thú quản lý cùng bảo hộ ủy ban phó chủ nhiệm. Thứ đồ hư gì? Từ trước đến nay cũng phàn nàn nói bất quá nếu là phó chức mà nói, người chủ nhiệm kia là ai đảm nhiệm đâu? Chủ nhiệm vì Bắc khu đồn cảnh sát thượng trưởng Uchiha Shina thượng nhẫn. Chính vụ nị giả đáp. Uchiha nhất tộc còn có thể có thánh địa thông linh thú khế ước không thành. Vì cái gì hắn có thể đảm nhiệm chính chức chủ nhiệm? Từ trước đến nay cũng nếu mày nghi ngờ nói. Hắn có nhân mèo. Cầm đầu tên kia Uchiha thượng nhẫn đáp. Tốt ta đón nhận. Từ trước đến nay cũng không phản bác được. Địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ là Uchiha nhất tộc làm người nói chuyện, nhân gia tất nhiên nguyện ý cho mặt mũi ném đi cái chức vị tới, chính mình cũng không để ý tiếp lấy. Vừa vặn cũng có thể xem Uchiha Đức Quang làm ra một bộ này một diệp cộng trị đồ chơi đến cùng lại là cái gì dạng tài năng. Chính vụ nhị dã lại nhảy vài câu chú ý hạng mục cùng quyền lực và trách nhiệm vấn đề, sau đó liền nên ngang rời đi. Hắc, Orochimaru, ta lại làm quan. Quan môn trở lại trong phòng sau đó, từ trước đến nay cũng lập tức nhảy thoát đứng lên, với tay bên trong ủy dụ đối với Orochimaru nói ta vẫn phó chủ nhiệm nha. Hơn nữa còn là vắng mặt tuyển cử, chứng minh ta ở trong thôn vẫn rất có nhân vọng đi. Hừ hừ. Orochimaru trừng mắt say lờ đờ nhìn một chút ủy dụ, liền mặt mũi tràn đầy khinh thường lẩm bẩm. Chẳng qua là một cái giám thị một chút mèo chó không đáng tiền lại không tiền đế, hơn nữa còn là một không có gì dùng phó trước, nhìn em ngươi mừng rỡ. Lời này của ngươi nói đến, từ trước đến nay cũng uống đến cũng có chút nhiều vậy còn ngươi, liền ngươi nhân duyên lại có thể được cái gì dạng đế? Họ đổ xì mà lười nhắc trả lời loại vấn đề ngu xuẩn này, thế là ngoắc ngón tay, liền có một đầu hoa xà từ trong ngăn tủ điêu ra một tấm ví dụ đặt ở trước mặt hai người trên mặt bàn. Trạ cơ dạ khoa học kỹ thuật phát triển cùng nghiên cứu khoa học đạo đức ủy ban, ngươi vẫn là chủ nhiệm, từ trước đến nay cũng đem ví dụ bên trên danh hiệu nói ra liền ngươi còn có đạo đức. Bất quá là một cái hư trước mà thôi, quyền nói chuyện đều tại Uchiha nhất tộc cùng sóc tốt cách tân sẽ cao tầng nơi đó. Không tính là cái gì. Họ rồ xì mà mắt say lờ đờ mông lung, nắm lên một bình rượu liền hướng trong miệng đổ. Chỉ là chai rượu đã uống cạn, họ rồ xì mà ngửa đầu đổ một hồi lâu mới có mấy giọt rượu dư nhỏ vào cổ họng. Tính toán, đều uống ít một chút ta. Từ trước đến nay cũng nhất thời cảm thấy một chút lòng chua xót. Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, trước kia cái kia tâm cao khí ngạo, tỉnh táo trang nghiêm họ rồ xì mà như thế nào đã biến thành bộ dáng này. Đúng, lão sư an táng ở nơi nào? Ta dự định đi tế bái một chút, thu thập một chút sau đó, từ trước đến nay cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi hỏi một câu. Tại nghĩa địa công cộng, họ Đồ Si Mạt nhắm mắt đáp. Anh linh địa, từ trước đến nay cũng hỏi lại. Không phải, tại bình thường khu. Họ Đồ Si Mạt yếu ớt nói. Ta hiểu rồi. Từ trước đến nay cũng đột nhiên cảm thấy lòng như lao cắt, con mắt tựa hồ bị báo cắt mê mắt, có chút đỏ lên phát trướng mọi nhừ. Ngày mai ngươi đi qua lúc gọi phía dưới ta. Họ Đồ Si Mạt nói một câu, sau đó liền vùi đầu ngủ tiếp. Ta đã biết. Từ trước đến nay cũng gật đầu một cái, đóng cửa rời đi. Bầu trời nguyệt quang vẫn tự nhiên băng lãnh mà ánh trăng trong sáng, dù cho thân ở một diệp hào trạch khu, nhưng vẫn có thể nghe được khu buôn bán ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Từ trước đến nay cũng nắm thật chặt quần áo, cảm thấy có chút rét run. Hắn vốn còn muốn đi xem một chút Suna, nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện lên liền bị hắn chủ động dập tắt. Tính toán, hôm nay trước tiên tìm quán trọ đối phó một chút đi. Từ trước đến nay cũng thở dài, yên lặng hướng về trong ấn tượng khách sạn khu đi đến. Đức làm vinh dự người, đây là căn cứ vào các tộc hồ sơ tư liệu ghi chép tình huống thu thập sửa sang lại tam đại thánh địa tư liệu, xin ngài quân xem. Mạc phủ trong phủ đệ, một cái người hầu nhị dạ cung kính hướng Uchiha Đức Quang trình lên một cái quyển trụ. Rất tốt. Uchiha Đức Quang tiếp nhận quyển trụ, thỏa mãn gật đầu một cái. Diệu Mục núi khách tới thăm để hắn có một loại không hiểu dự cảm bất tường, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thế là liền an bài dưới trướng nhị dạ tập trung tất cả nhẫn tộc tình báo nội bộ cùng văn kiện thống hợp cái gọi là tam đại thánh địa tư liệu. Phong ấn quyển trụ mở ra phong ấn sau đó, một đống tư liệu theo sương mù xuất hiện tại trên mặt bàn. Uchiha Đức Quang cầm lấy phía trên nhất mục lục cuối cùng cột nhìn lại. Diệu Mục núi, Thấp Lâm, Long Địa Động. Cái này tam đại cái gọi là thông linh thú thánh địa tồn tại là giới nhị dạ thượng nhẫn quần thể bên trong công khai bí mật, nhưng không có ai biết bọn chúng nguyên nhân nơi nào, tồn tại bao lâu, hoặc nắm giữ mạnh bao nhiêu sức mạnh. Liên bọn chúng đối với giới nhị dạ cầm loại thái độ nào cũng là không biết. Trừ cái đó ra, trong tư liệu còn đề cập đến một cái Uchiha Đức Quang quen thuộc danh tử. Tiên thuật. Uchiha Đức Quang căn cứ vào mục lục cuối cùng cột từ tư liệu trong đống rút ra tương ứng văn kiện. Là Uzumaki nhất tộc điển tịch. Uchiha Đức Quang nhíu mày, cẩn thận lật xem. Cái này từng cái thiên vòng xoáy tộc nhân ghi chép, hắn chỗ khế ước chính là Thấp Cốt Lâm một mạch, cho nên trong đó cũng nhiều vì liên quan tới con sen tiên nhân ghi chép. Chỉ có điều liên quan tới bình thường giới thiệu Uchiha Đức Quang kiếp trước hiểu biết so vị này không biết bao nhiêu năm phía trước khế ước giả biết đến còn nhiều, chỉ là cùng tiên thuật có liên quan nội dung muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cảm giác như thế khế ước giả thuật, tiên thuật có ba cái ác không thể thiếu điều kiện, một là từ thể nắm giữ khổng lồ lượng trả cơ giả, hai là cảm giác bén nhạy năng lực, ba là cao siêu trả cơ giả kỹ xảo khống chế. Đúng vậy, ba điểm này cũng là Uchiha Đức Quang có sẵn. Uchiha Đức Quang nhíu mày, tiếp tục xem xuống dưới. Bất quá căn cứ vào tư liệu ghi chép, vị này vòng xoáy khế ước giả cũng không có thành công tu hành Thấp Cốt Lâm một mạch, ngược lại kém chút bởi vì tự nhiên năng lượng ăn mòn biến thành một đầu vô ý thức con sen, thế là từ đó về sau liền không còn cân nhắc tiên thuật vấn đề. Trừ cái đó ra, Uchiha Đức Quang lại lật duyệt những thứ khác tư liệu, phát hiện tất cả nhà nhẫn tộc ghi chép còn không có hắn trí nhớ kiếp trước bên trong nội dung kỹ càng chu toàn, cơ bản không được cho ích lợi gì. Liên cái gọi là Tam Đại Thánh Địa địa điểm cũng không có người biết được. A, cuối cùng một quyển trong tư liệu, Uchiha Đức nhìn không đến một cái thật thú vị thái độ, nhìn xuống chiếc yếu, lại là đến từ Huy Dạ nhất tộc. Tại hồ sơ bên trong, Huy Dạ nhất tộc đem Tam Đại Thánh Địa xưng là thời đại trước dương nhiệt cùng áp dụng tự nhiên năng lượng hại người yêu quái, nhưng lại không có rõ ràng loại thuyết pháp này nơi phát ra cùng nguyên do. Điều này cũng làm cho Uchiha Đức chỉ mới nghĩ đến những thứ khác giải độc chiều không gian. Thông chi bên trong gia tộc thu thập phía dưới trong hồ sơ bí mật liên quan tới Tam Đại Thông Linh Thú Thánh Địa nội dung. Uchiha Đức Quang triệu tiến một cái Uchiha thượng nhẫn phân phó nói. Sau đó liền lại lâm vào trầm tư. Huy Dạ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc một dạng, cũng là cái gọi là sở sủ kỳ hậu duệ, chỉ có điều có lẽ bởi vì thừa kế huyết mạch lực lượng có khác biệt, Huy Dạ nhất tộc sẽ có vẻ càng thêm lỗ mãng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn vô não. Tất nhiên Huy Dạ nhất tộc là như thế ghi chép, như vậy Uchiha nhất tộc nội bộ ghi chép cùng với Hỉ Ủ Gạ nhất tộc liên quan tới Tam Đại Thánh Địa ghi chép có lẽ liền sẽ lộ ra vô cùng thú vị. Hơn nữa, Tam Đại Thánh Địa đối với sở sủ kỳ hậu duệ khác biệt tộc đàn, cũng hẳn là cầm khác biệt thái độ. Tỷ như Uchiha nhất tộc từ đó đến giờ không có xuất hiện qua Tam Đại Thánh Địa khế ước giả, Huy Dạ nhất tộc càng đem Tam Thánh Địa coi như là dư nghiệt địch nhân. Nhưng những tài liệu này chung quy là quá mức rất xưa, người trong cuộc cho cốt đoán chừng đều ăn mòn xong, rất khó lại đi tiến hành phục bản, điểm này thật sự là tiếc nuối. Bất quá đi, biện pháp lúc nào cũng có. Uchiha Đức chỉ mới nghĩ lên hôm nay trong thôn chuyển đến liên quan tới từ trước đến nay cũng trở về thôn tình báo. Bên ngoài phóng đãng nhiều năm từ trước đến nay cũng tại rượu một núi khách đến thăm nếm mùi thất bại sau đó lựa chọn trở lại thôn, nếu là nói hắn không có tiếp tục thực hiện những cái kia cóc yêu cầu vô lý tâm, Uchiha Đức chỉ là tuyệt đối không tin. Chỉ có điều, Uchiha Đức Quang mặc dù không muốn tin tưởng những cái kia không hiểu thấu tiên đoán, càng không cảm thấy chính mình nằm ngửa chờ đợi bị cái gọi là chúa cứu thế cứu vớt là một chuyện tốt, cho nên hắn cũng không để ý cho cái gọi là tiên đoán lại thêm một cái lực cản. Truyền lệnh trở về thôn, để cảnh vụ dự bị trường học cùng nhận trường học khởi động học sinh trao đổi kế hoạch, để nhận trong trường học sinh ưu tú đến trường cảnh sát tiếp nhận một đoạn thời gian học tập. Uchiha Đức Quang lần nữa gọi tiến một cái người hầu nhị dạ phân phó nói mặt khác, nhận trường học có một tên đệ tử tên là Nami Kazer Minato, nhất định muốn đem hắn điều chỉnh đến trường cảnh sát đi. Tuân mệnh. Người hầu nhị dạ tuân lệnh rời đi. Uchiha Đức Quang lại độ lâm vào trầm tư. Từ trước đến nay cũng từng ở giới nhị dạ phóng đãng nhiều năm tìm kiếm cái gọi là chúa cứu thế, chứng minh cho dù là rượu một núi con cóc lớn cũng không thể xác định chúa cứu thế đến cùng ở nơi nào. Nhưng Uchiha Đức ban ngày sinh mang theo thị giác thượng đế ưu thế, tự nhiên biết cái gọi là chúa cứu thế chính là ỉn giờ dạ cùng ạt hủ dạ chuyển thế thân. Hơn nữa, lúc này tìm kiếm cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đương thời ỉn giờ dạ chuyển thế thân còn sống, hơn nữa còn càng ngày càng sinh động. Ra đốn mùi nha. Ngươi như thế còn không có xuống mùa đâu. Uchiha Đức Quang Thứ N lần tưởng niệm lão tổ tông. Chương 260, chiến lược lừa gạt ngoại trừ điều một bộ phận người hầu nhị dạ thu thập chỉnh lý tất cả nhà nhẫn tộc nội bộ liên quan tới cái gọi là Tam Đại Thánh Địa tư liệu, Uchiha Đức Quang còn bắt đầu hướng đóng giữ Thủy Chi Quốc Nam Bộ quần đảo Trưng Thu Di ba cánh quân tuyên bố nhiệm vụ bí mật, khiến cho sai người lẻn về Thủy Chi Quốc vụ ẩn khu khống chế thu thập tình báo. Trừ cái đó ra, Uchiha Đức Quang hoàn hư cấu một đống lớn giả tạo súng ống đạn được mậu dịch hợp đồng lấy nghe nhìn lẫn lộn, hướng bên trong gia tộc cùng tất cả gia thân phụ nhẫn tộc ban bố số lớn súng ống đạn được mua sắm nhu cầu, dựa vào cái này phương thức tại che giấu hai mắt người góp nhặt quân bị đồng thời hướng gia tộc cùng Minh Hữu tiến hành truyền máu. Trinh phạt vụ ẩn bắt lấy Uchiha Mã Đạ Dạ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cho nên Uchiha Đức Quang treo lên 100 phân tinh thần tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị cùng chiến lược lừa gạt. Đang chơi đùa sau một khoảng thời gian, từ Lôi Chi Quốc chiến trường trở về vụ ẩn bị họa di z rốt cuộc đến Mạc phủ hộ chiếu cho phép, đồng thời đáp lấy một chiếc cần phải tiến hành trở lại nhà máy đại tu vụ ẩn tàu chiến bọc thép thuận lợi đến qua Chi Quốc phục ba thành. Sứ giả đến cũng không có xáo trộn Mạc phủ quân giới chuẩn bị, ngay tại bến cảng, bị họa di z liền thấy không dưới 10 chiếc màu đen thiết giáp chiến hạm tại trên bến tàu đỗ, vây đóng lại tới lâm cảng xưởng đóng tàu bên trong đinh đinh đương đương tạp âm vang lên không ngừng, trong đó cất giấu bao nhiêu tàu chiến hạm đang tại kiến tạo vậy thì không muốn người biết. Bị họa di z tâm tình có chút trầm trọng. Vụ ẩn nhận trong thôn cũng có Đức Quang Mạc phủ viện binh xây sửa thuyền nhà máy, nhưng trình độ kỹ thuật quả thực có hạn, chỉ có thể làm thông thường giữ gìn, chiến tổn đại tu đều phải trở về Nguyên Hán, cái này cũng hạn chế vụ ẩn tàu chiến bọc thép sử dụng tần suất. Nhưng vụ ẩn cũng không phải không muốn chính mình sửa chữa bảo dưỡng chiến hạm, mà là trình độ kỹ thuật quả thật có hạn, cho dù viện trợ xưởng đóng tàu công nhân kỹ thuật nguyện ý không giữ lại chút nào tiến hành chuyển thụ, vụ ẩn cũng không thể đào tạo ra mấy cái có năng lực mấy cái có thể lên tay công nhân. Này đối ủ chỉ hạ Đức Quang tới nói cũng là một cái tiếc bối. Dù sao trả cờ dạ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng thay đổi đổi mới là cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực chi phí, nguyên nhân chính là không thể đem vụ ẩn kéo đến cái này trả cờ dạ khoa học kỹ thuật quân bị thi đua bên trong, vụ ẩn tại thông thường nhị dạ phương diện đầu nhập cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, tương lai chinh phục vụ ẩn độ khó cũng không thể có thể suy yếu. Bất qua Uchiha Đức Quang nghĩ lại nghĩ tới một cái mới hố người phương pháp. Đức Quang tướng quân, tại hạ phục bổn thôn thủy ảnh đại nhân chi mệnh đến đây bài kiến. Uchiha Đức Quang tại Mạc phủ đại lễ đường tiếp kiến bị họa di z cùng gần không xoạt đi, nhiều ngày không thấy. Bị họa di z tại trải qua Lôi Chi Quốc chiến trường lịch luyện sau đó, khí thế cũng biến thành trầm ổn ngưng luyện, nhìn qua thực lực tựa hồ có tiến bộ không nhẹ. Chỉ là từ hành lễ lúc động tác tiến hành phán đoán, bây giờ bị họa di z thực lực hẳn là vượt qua đã chết xỉ cả dạng phủ cực kỳ. Xem ra vụ ẩn vẫn là không dung kinh thường, chiến tranh chuẩn bị vẫn là phải làm phải càng thêm đầy đủ mới được. Uchiha Đức Quang trong lòng âm thầm suy tư nói. Khách khí, hai vị sứ giả mời ngồi đi. Uchiha Đức Quang bất động thanh sắc gật đầu ra hiệu rất lâu không thấy, Thủy Ảnh đại nhân vừa vặn rất tốt. Thủy Ảnh đại nhân trước mắt còn tại Lôi Chi Quốc tiền tuyến chủ tính trung chiến sự, hết thảy mạnh khỏe. Bị họa di z nghiêm mặt nói lần này phục mệnh đến đây, chủ yếu là có ba chuyện muốn cầu cạnh Mạc phủ. Nói đi. Uchiha Đức điểm sáng một chút đầu. Một là còn xin Đức Quang tướng quân tăng cường nhân thủ trợ giúp chúng ta xây dựng thêm sửa thuyền nhà máy. Bị họa di z nói, đây là một cái tương đối mấu chốt thăm dò vấn đề. Căn cứ vào Thủy Chi Quốc đại danh sứ giả ý tứ, Uchiha Đức Quang tựa hồ có đối với Thủy Chi Quốc cùng với vụ ẩn bất lợi ý đồ, đồng thời bởi vậy yêu cầu vụ ẩn rút quân trở về phòng thủ. Mà sở dĩ nói ra viện binh xây yêu cầu, cũng là vì có thể xem Đức Quang Mạc phủ phải chăng còn giống như kiểu trước đây đem vụ ẩn coi như một cái có thể kiếm được tiền mậu dịch đối tượng. Có thể. Uchiha Đức Quang hơi chút suy tư, liền gật đầu đáp ứng bất quá, phải thêm tiền. Tiền dễ nói. Bị họa di z nhẹ nhàng thở ra. Con nguyện ý cùng vụ ẩn làm ăn, chứng minh trong thời gian ngắn Đức Quang Mạc phủ là không có quá nhiều ý nghĩ. Nói không chừng chỉ là Thủy Chi Quốc đại danh sứ giả chọc giận hắn, bị sợ hù vài câu liền cảm thấy run chân mà thôi. Bị họa di z mang theo khinh bỉ ánh mắt bất động thanh sắc ngắm cận vệ soạt tim một mắt. Cảm tạ Đức làm vinh dự người giúp đỡ. Bị họa di z lại có thể thi lễ, cung kính thanh âm bởi vậy có thể thấy được vụ ẩn cùng Mạc phủ tình hữu nghị thiên trường địa cửu. Đương nhiên, Uchiha Đức Quang cũng biểu thị đồng ý chúng ta là bền chắc không thể gãy liên minh. Song phương lại lấy đủ loại lời nói khách sáo lẫn nhau định đoạt một trận sau đó, bị họa di z tiếp tục nói. Bổn thôn mô phỏng hướng Mạc phủ thuê một bộ phận nhị dạ quân đi tới Lôi Chi Quốc chiến trường tham chiến, không biết chuyện này có được hay không. Chuyện này không thích hợp. Uchiha Đức Quang lập tức lắc đầu cự tuyệt. Sau đó giải thích nói Mạc phủ các bộ nhị dạ quân đã nhập vào phủ tổng đốc địa bàn quản lý, chính là Hỏa Chi Quốc phòng nhị dạ quân, không còn là dị vãng tư quân thân phận, cho nên cũng không tiện tại tham dự ký kết hiệp nghị đỉnh chiến mây ẩn chiến trường. Chẳng qua nếu như vụ ẩn cố ý, ta có thể giới thiệu nửa tảng tiên sinh Vũ Nhất Quân, kia bối cũng là chiến lực không tệ tinh nhuệ binh sĩ. Uchiha Đức Quang vô cùng nhiệt tâm đề nghị. Bị họa di z nội tâm lần nữa lòng một chút. Mặc dù Đức Quang Mạc phủ cự tuyệt vụ ẩn chiến tranh thuê, nhưng cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lấy Mạc phủ hào phú, Uchiha Đức Quang choáng váng mới nguyện ý đem dưới trướng nhị dạ quân ném đến không nhận chính mình trưởng không chiến trường đi kiếm điểm này ít ỏi tiền thuê. Làng mưa nha. Bị họa di z cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao điều thỉnh cầu này kỳ thực cũng là thuộc về thử dò xét một bộ phận, có được hay không thật không có bao lớn cái gọi là. Quên đi, dù sao bọn hắn cùng Uchiha nhất tộc nhị dạ quân so sánh thực sự không ra hồn, cho dù thuê cũng không dậy được nhiều tác dụng lớn chỗ. Làng mưa cùng vụ ẩn một dạng, Am hiểu nhận thuật cũng là thủy độn làm chủ, mặc dù hai cái nhận thôn nhận thuật phong cách có chỗ khác biệt, nhưng cùng với một thuộc tính nhận thuật không cách nào trên chiến trường cung cấp thuộc tính tác dụng khắc chế, cho nên Vũ Ẩn cũng không có tốn luồng tiền thuê Vũ Nhận ý nguyện. Ngoài ra chính là liên quan tới mở rộng quân bị mua sắm sự nghi. Bị họa Di Z hít sâu một hơi, nói ra hoạch tâm nhất thỉnh cầu bổn thôn mô phỏng mới tăng thêm mua sắm 4 chiếc tàu chiến bọc thép cùng với đặc chế khởi bạo phủ, đáng vô đẳng nhẫn cụ một nhóm. Vũ Ẩn tại Lôi Chi quốc chiến trường thế như trẻ tre, mặc phủ quân bị trong chiến đấu nhiều lần rực rỡ hào quang, ta làm cung ứng phương tự nhiên cũng là cảm thấy vô cùng vui mừng. Uchiha Đức Quang vừa nói vừa gật đầu, trên mặt cũng hợp thời phủ lên một chút ngượng nghịu. Chỉ là gần nhất quân bị sản lượng có thể hơi có chút không đủ. Bị họa Di Z trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là có một chút tiếc nuối chi ý, nhưng nội tâm lại là căng thẳng. Sở dĩ nói ra mua sắm quân bị, cũng là bởi vì Vũ Ẩn cũng được biết một dịp gia tăng quân bị vật tư sản xuất và trữ hàng, nhưng không biết hắn định dùng tại nơi nào. Căn cứ vào kinh nghiệm của Di Vãng, nhẫn cụ nhất là khởi bạo phù loại này vật phẩm đặc biệt, bình thường đều là tại trước khi chiến đấu tầm 5-3 tháng chuẩn bị xong, bởi vì nhẫn cụ kho tàng có nhất định phong hiểm, nói không chừng ngày nào liền sẽ bởi vì một điểm không hiểu thấu trả cờ dạ ba động dẫn đến nổ lớn, hơn nữa cất giữ quá lâu có thể đối với khởi bạo phù uy lực có nhất định tác giảm. Mặc dù nhẫn cụ lượng cung ứng có thể theo không kịp, bất quá tàu chiến bọc thép vẫn là không có vấn đề, nếu như Vũ Ẩn có cần, chúng ta nhiều nhất có thể duy nhất một lần bán ra 6 chiếc có sẵn quân hạm. Uchiha Đức Quang trên mặt mang nhiệt liệt nụ cười, đối với bị họa Di Z chào hàng đạo. Tàu chiến bọc thép 4 chiếc liền có thể. Bất quá nhẫn cụ chưa đủ lời nói, vậy thì thực sự thật là đáng tiếc. Bị họa Di Z ngữ khí có chút tiếc nuối, nhưng cũng lập tức lại nghĩ tới một vấn đề khác. Mạc phủ cùng với một diệp đại lượng chứa hàng quân dụng vật tư là vô cùng xác thực tình báo, nhưng Uchiha Đức Quang lại nói lượng cung ứng không đủ. Đã như thế, nếu như không phải dự định tiến công Vũ Ẩn mà nói, những cái kia quân dụng vật chất lại định dùng đang ở đâu vậy? Thậm chí Mạc phủ cũng có thể bán ra hải chiến vô địch tàu chiến bọc thép, nhưng vì cái gì liền không có hàm lượng kỹ thuật nhẫn cụ đều không có ý định mở miệng đâu. Bị họa Di Z một bên trong đầu tính toán, vừa cùng Uchiha Đức Quang tiếp tục bắt chuyện. Đột nhiên, bị họa Di Z nghĩ tới một cái khác có thể. Có phải hay không là có người trước tiên hướng Mạc phủ đặt trước nhẫn cụ mua sắm? Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy rùng mình. Lấy giới nghĩ dạ trước mắt thế cục, còn có nhu cầu cùng với có ý nguyện đại lượng mua sắm quân bị nhẫn thôn, nhất định là đang đứng ở trạng thái chiến tranh nhẫn thôn. Tại loại bỏ nhà mình nhẫn thôn sau đó, như vậy đáp án vô cùng sống động. Mây ẩn. Bị họa Di Z càng nghĩ càng cảm giác phỏng đoán của mình là đúng. Lại liên tưởng đến Mây ẩn từng tại Uchiha nhất tộc căn cứ chính xác quán nơi giao dịch phát hành công trái cùng với gần giai đoạn vân ẩn phản công cường độ, liền có thể biết hướng mục diệp, nha ẩn đầu hàng sau đó Mây ẩn nhất định không cam lòng lại hướng cái thứ ba nhận thôn đầu hàng, bởi vậy hắn lại độ mở ra để Uchiha nhất tộc điều kiện không cách nào cự tuyệt mua sắm quân bị cũng là vô cùng có khả năng. Huống chi, mặc dù vừa rồi song phương nói chuyện dị thường hòa thuận, Uchiha Đức Quang thái độ cũng vô cùng sự hòa hợp, nhưng vô luận là Vũ ẩn vẫn là Mạc phủ, đều biết rõ song phương ngày khác tất có một trận chiến. Đã như thế, Mạc phủ hướng Mây ẩn bán ra quân bị lấy dây dưa Lôi Chi quốc chiến trường thời cuộc đồng thời dựa vào cái này đạt đến suy yếu Vũ ẩn mục đích, cũng là thuận lý thành trương. Tự giác đoán được chân tướng bị họa Di Z bên trong lòng đang thoáng yên ổn một điểm sau đó lại có một chút thất vọng. Tin tức tốt là Mạc phủ tạm thời sẽ không vượt biển Bắc phạt, tin tức xấu là Mây ẩn thực lực có lẽ tại Đức Quang Mạc phủ duy trì dưới có thể tăng cường, Vũ ẩn muốn thắng được chiến tranh thắng lợi cần thiết trả ra đại giới cũng tất nhiên sẽ càng lớn. Sau đó, Uchiha Đức Quang lại thiết tiến chiêu đãi bị họa Di Z. Song phương mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng trong bữa tiệc một bộ hòa thuận, tựa hồ hữu nghị thiên trường địa cửu. Tại Vũ ẩn tàu chiến bọc thép tu sửa hoàn hảo sau đó, bị họa Di Z cũng sẽ không dừng lại, cấp tốc đi thuyền trở về Lôi Chi quốc chiến trường, tăng cường điều quân lực, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Đây là bị họa Di Z nghĩ ra được cách đối phó. Vũ ẩn không có cách nào ngăn cản Mây ẩn thu được Mạc phủ quân bị vật tư, cái kia biện pháp duy nhất chính là tại Mây ẩn nhận được càng nhiều vật tư phía trước cấp tốc kết thúc chiến đấu. Mà tại Vũ ẩn trong ý thức, cái gọi là tăng tốc kết thúc chiến đấu nói một cách khác chính là tăng tốc đánh bại đối thủ. Như vậy, muốn đạt tới mục đích này, liền cần điều động càng nhiều nhị dạ quân, gom góp càng nhiều vật tư tham chiến. Vấn đề này bị họa Di Z cũng sớm nghĩ kỹ. Vũ ẩn nhận thôn còn có gần 7000 các loại nhị dạ ở lại Thủy Chi quốc cảnh nội, hoặc đóng giữ các nơi tiến hành canh gác, hoặc ở các nơi thi hành nhiệm vụ sao? Mặc dù cái này một nhóm nhị dạ vàng trao lẫn lộn, sức chiến đấu cũng không tính được tinh nhuệ, nhưng dù sao vẫn là nhị dạ, đem hắn kéo đến trên chiến trường chắc là có thể phát huy tác dụng nhất định. Ngay tại Uchiha Đức Quang sẵn sàng ra trận không quên chiến lược lừa gạt thời điểm, ở xa giới nhị dạ đại lục Tây Thủy khô hạn trong sa mạc Phong Chi quốc truyền đến một đạo dị thường tin tức bùng nổ. Tại làng Cát Cạ Dẹp đệ tam xuất lĩnh lưới, sa ẩn tập kết nhị dạ quân hỏa thiêu Phong Chi chùa, đồng thời công hãm Phong Chi quốc đại danh phủ, lừa giết một đống lớn chủ trương cắt giảm quân phí Phong Chi quốc công khanh quý tộc. Ngoài ra, Phong Ảnh còn bức hiếp đương đại Phong Chi quốc đại danh kém vị, đem đại danh chi vị chuyển cho thế tử, đồng thời tự phong làm nhiếp chính quan trắng. Cạ Dẹp đệ tam, hắn như thế dũng sao? Cho dù là Uchiha Đức Quang, sau khi nghe tin cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lấy một thôn hình bóng thân phận, đi phế lập đại danh sự tình, Cạ Dẹp đệ tam có thể nói là mở giới nhị dạ khơi dòng. Cho dù là huyết tinh hôn chiến thời kỳ chiến quốc, cũng cực ít có như thế đi quá giới hạn sự tình phát sinh. Huống chi Cạ Dẹp đệ tam lừa giết một nhóm lớn công khanh quý tộc không nói, còn tự xưng nhiếp chính quan trắng thống trưởng Phong Chi quốc quân chính sự vụ, tương đương với đem một thôn một nước cơ chế triệt để xé nát còn ném trên mặt đất đạp mấy phát, cái này có thể so sánh Uchiha Đức Quang hành vi mắc nhiều. Thôn tham chúng hai viện có gì phản ứng? Uchiha Đức Quang hướng về phía trước tới bẩm báo tình báo nhị dạ vấn đạo. Tu Na hành tại tham nghị viện nâng lên bàn bạc phát động xa ẩn chính phạt chiến, lấy giúp đỡ chính thống, giữ gìn giới nhị dạ trật tự. tình báo nị dạ đáp. Phốc thử. Uchiha Đức Quang không khỏi cười nhạo. Bất quá tứ phương nghị trưởng từ chối cho ý kiến, tham nghị viện các gia tộc ngoại trừ heo hiệu điệp biểu thị có hạ ủng hộ bên ngoài, các nhận tộc cũng không có hứng thú. Tình báo nị dạ bổ sung nói. Ta đã biết. Uchiha Đức điểm sáng một chút đầu. Tham nghị viện tất cả nhà nhẫn tộc phản ứng cũng không lạ kỳ, xét đến cùng cũng là bởi vì phong chi quốc loại này thôn quê nghèo đói chỗ cho dù đánh thắng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa tại khốc nhiệt sa mạc hành quân không chỉ có phải để phòng xa ẩn tập kích quấy rối, còn muốn lưu ý bao cắt cùng với trong sa mạc tầng ra vô tận ác thú độc trùng, cho nên chinh phạt xa ẩn loại khổ này việc phải làm một diệp nhị dạ tự nhiên cũng là không hứng thú lắm. Một diệp nhị dạ chạy đến cả ngày trời mưa vũ chi quốc chiến đấu đều từng bị nhiều thua thiệt, tự nhiên càng không vui hơn ý chạy đến phong chi quốc cùng xa ẩn giao chiến. Ngoài ra, hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc đại danh điện hạ đều phát biểu cách diễn tả dị thường nghiêm khắc hiện trách chiếu lệnh. Tình báo nhị dạ tiếp tục nói bởi vậy, căn cứ phân tích đại danh có lẽ sẽ động viên nhận thôn xuất chiến. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đại danh các quý tộc có thể chỉ sợ buồn quốc nhận thôn học theo đi Uchiha Đức Quang tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn tại nhận giới đủ loại giày vò sau đó, cuối cùng mang đến thứ nhất rõ ràng nhất hiệu ứng hồ điệp. Thông chi thôn, gần đây ta sẽ chọn ngày trở về một chuyến. Suy tư một phen sau đó, Uchiha Đức Quang quyết định tạm thời để trước xuống nước chi quốc chiến lược, trở về thôn cùng các phương thế lực thật tốt pha chế rượu một chút, xem có thể hay không để Uchiha nhất tộc lại vào tiến bước. Tuân mệnh. Tình báo nhị dạ tuân lệnh sau đó chuẩn bị rời đi. Còn có. Uchiha Đức Quang đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắp xếp người viên cùng thiên thủ nhất tộc hẹn trước một chút, ta đối với Su Na hành đề nghị thật cảm thấy hứng thú. Uchiha Đức Quang quyết định vì mình chiến lược lừa gạt lại tăng thêm một chút có độ tin cậy, để cho vụ ẩn có thể yên tâm mà điều quân lực ném đến lôi chi quốc chiến trường. Cần phục mệnh. Tình báo nhị dạ vội vàng rời đi. Uchiha Đức Quang tiếp tục trầm tư thôi diễn thời cuộc biến hóa có thể đưa đến ảnh hưởng. Chương 261, ngàn năm không gặp đại biến cục loạn thế hiện ra, lễ băng nhạc phối hỏa quốc đại danh phủ. Đại danh ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, sắc mặt tâm trầm. Một đám công khanh quý tộc cũ rũ, hô hấp cũng không dám lớn tiếng một điểm. Nguyên bản bọn hắn cho là buồn quốc một diệp nhận thua đủ trí hạ Đức Quang đã quá ngang ngược càng rỡ, không nghĩ tới biên thủy làng các ngang ngược mạnh càng lớn. Mặc dù chuyện này phát sinh ở phong quốc, cùng hỏa quốc vẫn có chút có rất khoảng cách xa, nhưng chuyện này sau lưng ảnh hưởng truyền lại là dị thường rung động. Nhất là hỏa quốc vẫn tồn tại một cái dị thường ngang ngược cụ chỉ hạ Đức Quang tình huống phía dưới, công khanh các quý tộc vừa nghĩ tới sẽ Đức Quang mạc phủ cực có thể sẽ bắt chước cử động lần này liền lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy. Dù nà hành nói lên xa ẩn trinh phạt phương án cũng không có nhận được một diệp tham nghị viện ủng hộ. Người hầu nhân thủ lĩnh hạ tổ dị hơi dị thấy được đại danh sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, liền lấy dũng khí nói bất quá, căn cứ thiên thủ nhất tộc người liên hệ nói tới, Đức Quang tướng quân đã đi sứ hẹn Dù nà hành thương nghị chuyện này. Một diệp đại danh cảm thấy vô cùng đau đầu, liền dùng trong tay quả xếp che khuất khuôn mặt, xoa nhẹ mấy lần huyệt thái dương. Phủ tổng đốc sẽ xuất binh sao? Đại danh thả xuống quả xếp, mà tâm trầm hỏi một diệp quân quyền đều tại Uchiha Đức Quang trong tay, nếu là hắn đồng ý trinh phạt xa ẩn mà nói, một diệp cái gọi là tham chúng hai viện hắn sẽ không ngăn trở nữa à? Một diệp hai viện cũng không phải là ngăn cản, mà là biểu thị không có hứng thú tham dự phong quốc nội chính. Hạ tổ gì hơi gì nhỏ giọng nói, ngăn cản cùng không có hứng thú là hai loại khác biệt thái độ. Ngăn cản trinh phạt xa ẩn để án lời thuyết minh bọn hắn phản đối phát động chiến tranh, nhưng nếu như chỉ là không có hứng thú mà nói, cái kia một diệp nhẫn tộc thái độ chỉ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cho dù thôn những người khác có ý định tham chiến cũng không sao, ngược lại đừng nhắc lên bọn hắn là được rồi. Hơn nữa, đối với biểu thị không có hứng thú tham chiến một diệp nhất tộc, kỳ thực cũng là có cơ hội thông qua một chút lợi ích chuyển vận nhắc lên bọn hắn tham chiến dục vọng. Hạ tổ gì hơi gì khẽ ngẩng đầu dình coi một chút đại danh thần sắc, cuối cùng vẫn không dám nói ra mua chuột một diệp nhẫn tộc đề nghị. Kể từ Uchiha Đức Quang tấn vị một diệp tổng đốc, hỏa quốc trinh di đại tướng quân sau đó, một diệp tất cả nhà nhẫn tộc khẩu vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa vượt qua đương quyền Uchiha Đức Quang cùng hạ tạc xạ cụ mỏ cùng một diệp nhẫn tộc tiếp xúc, nói không chừng lại sẽ chạm đến một ít không thể diễn tả thang trưởng. Cái này không khỏi để cho hạ tổ gì hơi gì lần nữa nhớ tới rơi xuống nguyên đời thứ ba xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn. Vị kia hòa ái dễ gần, tôn trọng đại danh đại nhân vật cực kỳ dưới trướng hắn và ái dễ thân cận một diệp nhẫn giả. Cứ như vậy bị triệt để diệt trừ, đại danh cũng từ đây đã mất đi đối với một diệp áp dụng ảnh hưởng bắt tay, từ đó làm cho bây giờ cục diện bị động. Cao tọa tại bên trên đại danh tự nhiên cũng là biệt khuất vô cùng. Hắn luôn luôn lấy đến từ hủ vì thống nhất quản lý hỏa quốc ước vạn dân chúng chính thống, chỉ là một diệp cũng bất quá là chỉ hạ một cái nhất thôn, đi qua cũng chỉ coi là một cái dùng tốt công cụ tới sai bảo mà thôi, nhưng bây giờ cái này công cụ đảo khách thành chủ đứng lên, lại làm cho hắn cái này cái tự nhận là chủ nhân vô cùng khó xử. Mà đại danh sở dĩ vội vã muốn dập tắt phong quốc nội bộ trận này từ xa ẩn nhẫn giả chủ đạo chỉnh biến, cũng là sợ hãi loại này lấy hạ khắc thượng tập tục lan tràn ra. Đại danh điện hạ ngoài điện thái giám một đường chạy chậm tiến vào trong điện, uy xuống đất khởi bẩm nói đi tới thổ quốc sứ giả đã trở về nhanh chóng tuyên triệu đi vào. Đại danh lập tức đứng lên hạ lệnh. Một đám công khanh các quý tộc tinh thần hệ bại cũng thoáng trở nên phân chấn. Điện hạ, sứ giả vào điện bẩm báo nói hạ thần không có nhục sứ mệnh, đã thành công thuyết phục thổ quốc đại danh cùng nha mẫn nhất thôn, hắn đã quyết định ra binh phong quốc lấy bình định lập lại trật tự. Hảo, hảo, hảo. Đại danh cũng không nói hoài tới lễ tiết, luôn miệng khen hay nói thổ quốc đại danh có đức độ. Nha Mẫn cũng là hiểu rõ đại nghĩa, có đại quốc tham chiến, tin tưởng xa ẩn lịch tặc rất nhanh sẽ bị bình định a. Đại danh ánh mắt nhìn về phía hạ tổ gì hỡi gì. Đối với quốc nội những cái kia vô năng võ sĩ, đại danh sớm đã vứt bỏ liệu, sở dĩ giữ lại bọn hắn đều chỉ là vì quản khống những cái kia đám dân quê mà thôi. Lại thêm vụ chỉ hạ Đức Quang cũng không cho phép đại danh đại lượng nuôi dưỡng nhị dạ, nếu không sớm đã đem phủ quân thủ tiêu đi biên luyện tân thức nhị giả quân. Nói chung như thế Hạ Tổ Dĩ Hợi Dĩ nội tâm âm thầm phát khổ, nhưng nào dám làm trái đại danh ý tứ, liền cũng chỉ đánh trái lương tâm cùng vàng một hai. Thổ nhện nhất tộc có trả lời chắc chắn sao? Đại danh hỏi lần nữa. Thổ nhện nhất tộc là sinh hoạt tại Hỏa Quốc cảnh nội, nhưng không có đưa về một diệp mấy cái nhẫn tộc một trong, cũng là Hỏa Quốc đại danh lôi kéo đối tượng. Thổ nhện tộc trưởng chưa đáp lại. Phụ trách liên lạc Hạ Tổ Dĩ Hợi Dĩ nhắm mắt đáp, bất quá phong ma nhất tộc đã có một bộ phận tộc nhân nguyện ý gia nhập vào trong người hầu nhẫn. Những thứ khác phong ma tộc nhân đâu? Đại danh đối với cái này vô cùng không hài lòng. Trong mắt hắn, sinh hoạt tại Hỏa Quốc tất cả mọi người, vô luận là quý tộc, bình dân, nhị dạ đều hẳn là con dân của hắn, chuyện đương nhiên muốn tại hắn hiệu lệnh phía dưới quên mình phục vụ dùng mệnh mới đúng, dựa vào cái gì còn dám cùng hắn có kẻ mặc cả. Bất quá cũng may đủ chỉ hạ Đức Quang binh vây hỏa chi tự uy thế còn dư còn tại, để cho lên cơn giận dữ Hỏa Quốc đại danh duy trì được một chút lý trí. Có một bộ phận phong ma tộc nhân đón nhận liên hợp công ty thuê, tạm thời còn không nguyện ý giải trừ hiệp ước Hạ Tổ Dĩ Hợi Dĩ huyện chuyển nhỏ giọng nói. Nói trắng ra là chính là có một bộ phận cảm thấy tìm được mới chỗ dựa phong ma tộc nhân đã không muốn tiếp nhận gia tộc trưởng lão mệnh lệnh, lựa chọn ôm mới đuổi mở ra cuộc sống mới. Cái kia Hợi Dĩ khanh chuẩn bị xuống đi sứ một diệp a. Đại danh sắc mặt cũng không lớn hảo, nhưng cũng không có phát cáo Đức Quang chẳng mấy chốc sẽ trở về thôn, ngươi muốn nói động đến hắn hướng phong quốc xuất binh. Tuân mệnh. Mặc dù đây là một kiện có chút nguy hiểm khổ sai chuyện, nhưng tất nhiên đại danh hạ lệnh, Hạ Tổ Dĩ Hợi Dĩ cũng chỉ có thể đáp dạ đón lấy. Uchiha Đức Quang trở về một diệp thời điểm, còn thu đến một cái bí mật con đường truyền đến đặc thủ tình báo. Làng cắt phong ảnh đặc sứ cũng tại âm thầm cùng Tây Bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự liên hệ, thỉnh cầu bí mật gặp mặt Uchiha Đức Quang. Cũng coi như là một chuyện tốt. Uchiha Đức chỉ mới nghĩ rồi một lần, liền cũng đáp ứng phong ảnh sứ giả tới chơi. Phong quốc chính biến thời cơ đến rất đúng lúc, Uchiha Đức Quang cũng không để ý nhiều diễn mấy xuất diễn. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn trọng tâm vẫn là đặt ở thủy quốc cùng Mụ Ẩn. Nhất là cái kia một mực để cho hắn tâm tâm niệm niệm lão tổ tông nơi đó. Ra đốn ngồi không chết, lòng ta từ đầu đến cuối khó có thể bình an. Trở lại một diệp sau đó, Uchiha Đức Quang sai người thông tri hạ tạc xạ Kumo, hẹn thứ nhất đạo tại Uchiha tộc địa một nhà phòng trà thương lượng chính sự. Mà đang chờ đợi hạ tạc xạ Kumo thời gian bên trong, Uchiha Đức Quang lòng tràn đầy cũng là già mà không chết hảo tổ tông. Gõ gõ. Hạ tạc xạ Kumo nhẹ nhàng gõ một cái hàng rào môn, sau đó liền cũng tự nhiên đẩy cửa đi vào. Sóc Mộ Quân, rất lâu không thấy. Uchiha Đức Quang mặt mang nụ cười hô. Chính xác rất lâu không thấy, bất quá chính vụ bận rộn cũng không biện pháp, hạ tạc xạ Kumo trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. Thỉnh trà. Uchiha Đức Quang cũng không nói nhảm, liền mời Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhập tọa. Trà qua ba chén, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò mới mở miệng nói, Đức Quang quân dự định tham dự phong quốc bình biến sao? Chỉ là tham nghị viện cần cân bằng một chút mà thôi. Uchiha Đức chỉ nói Su Na hành đề nghị tại cấp tiến điểm, nhưng cái khác tất cả nhà nhẫn tộc cũng không tránh khỏi có chút lười biếng. Chiến tranh tổn thương đã rất lớn, thôn các nhị giả cũng không có bao lớn chiến ý. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò có chút lắc đầu bất đắc dĩ lại nói, phong quốc cũng thực sự quá nghèo, đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất à? Uchiha Đức Quang trêu đùa đánh thua không có kiếm lời, đánh thắng cũng không lợi tức, cho nên mọi người cũng đều không có động lực. Hạ nghị viện cũng là như thế. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhún vai, đồng ý Uchiha Đức Quang thuyết pháp. Sa ẩn sứ giả hẳn là ngày mai sẽ tới đến thôn. Uchiha Đức Quang thình lình nói như thế nào? Cùng một chỗ nhìn một chút. Sa ẩn sứ giả. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhíu mắt, hơi kinh ngạc. Thông qua Tây Bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự bí mật liên hệ, ta còn không có đối ngoại nói qua chuyện này. Uchiha Đức Quang hời hợt nói. Nhìn một chút cũng là không sao. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò chần chờ phút chốc, liền cũng gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng của hắn nghĩ lại là một chuyện khác. Tây Bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự từng là Mỹ thôn Diệp Quân nắm trong tay Mạc phủ bộ đội trực thuộc, sau khi Mỹ thôn Diệp Quân cùng một mục công đao lấy từ bỏ quân quyền làm đại giá trở về thôn chấp trưởng trong nhiệm vụ, Tây Bộ biên quân liền cũng rơi vào vũ trì Hạ Đức Quang trong khống chế. Mặc dù Mỹ thôn Diệp Quân về thôn lúc mang về một bộ phận thân tín nhị dạ, nhưng Tây Bộ nhị dạ quân dù sao vẫn là kỳ trưởng kỳ nắm giữ bộ đội trực thuộc, nhưng bây giờ có như thế trọng đại chi tình báo, Tây Bộ biên quân nhưng không ai chủ động đưa tin thông chi trước đây lão cấp trên. Cái này cũng không biết là nên cảm thán người đi trả ngội tới quá nhanh, vẫn cảm thấy Uchiha Đức Quang đối với nhị dạ quân trưởng không trình độ thực sự quá sâu. Vậy là được rồi, chuyện này cũng tạm thời không nên tiết ra ngoài. Uchiha Đức Quang lời nói làm rối loạn Hạ Tạc Xạ Cụ Mò suy nghĩ, không bằng trước chờ chúng ta xem Sa ẩn thái độ như thế nào làm tiếp bước kế tiếp dự định. Vậy cũng tốt, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò thu hồi tâm thần, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Bây giờ một diệp cũng không còn đi qua hổ cả loại kia độc trưởng quyền to tồn tại, tham chúng hai viện trở thành các gia tộc cùng thượng nhận chúng nhóm cái cọ nơi trốn. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cảm thấy chính mình vẫn rất có tất yếu đi tham dự một chút Uchiha Đức Quang chơi đùa sự tình các loại, nếu không, độc trưởng quân quyền Uchiha Đức Quang không biết có thể làm ra chuyện bao lớn tới. Hơn nữa, có thể minh xác là, trong tương lai trong thời gian mấy chục năm, chỉ cần Uchiha Đức Quang không ra ý đồ xấu gì, tương lai liền không khả năng sẽ có những người khác có thể ngồi trên tạm thời bỏ trống hồ cả chi vị. Dù nạ hẳn không được, họ dồ xị mà không được, cho dù là hắn Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng không được. Tham chúng hai viện cơ chế mặc dù cồng kềnh vương hữu, hơn nữa quyết sách hiệu suất cũng tương đối khá thấp, nhưng vận hành đến nay cũng đã bị tất cả nhà nhẫn tộc cùng thượng nhẫn chúng rộng vì tiếp nhận. Nguyên nhân hạch tâm chỉ có một cái, chính là không có người tại có thể dùng đại nghĩa danh nghĩa làm người khác đi chịu chết. Chỉ là điều này liền đã để cho nhẫn tộc nhóm cùng thượng nhẫn chúng ở trong nội tâm triệt để từ bỏ khôi phục hổ cả ý nghĩ. Cậu chị một diệp Hạ Tạc Xạ Cụ Mò trầm ngâm nói, cậu chị cho nên cộng hòa cho nên cộng binh. U chỉ Hạ Đức chỉ nói đạo. Chương 262 phiến diện tối đãi ngộ tại một diệp tham trung chế độ lưỡng viện độ bên trong. Tham nghị viện mặc dù từ ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng đảm nhiệm tham nghị giải, nhưng ở vận tác sau một khoảng thời gian, vì đề cao quyết sách hiệu suất, liền lại tại tham nghị giải phía dưới thiết lập 5 cái quản sự ghế, phụ trách sự vụ ngày thường tham nghị biểu quyết. 5 cái quản sự ghế bên trong, từ ủ trí hạ nhất tộc cùng tiên thủ nhất tộc phân biệt đề cử một người đảm nhiệm lâu dài quản sự, xem như gia tộc thừa kế vòng thế ghế, mặt khác 3 cái vô cùng nhậm lý sự ghế thì tại tham nghị viện trên đại hội lấy trực hình thức tuyển ra. Mà trước mặt đảm nhiệm vô cùng nhậm lý sự nhẫn tộc phân biệt là Hyuga, vòng xoáy, thu đạo, phân biệt đại biểu một diệp bây giờ tam đại thế lực. Sở dĩ đem tiên thủ nhất tộc cũng nhét vào lâu dài quản sự, cũng là Uchiha nhất tộc vì cân bằng các gia tộc lợi ích toàn cầu. Tại Uchiha Đức Quang giáo dục con người bằng hành động gương mẫu luôn truyền phía dưới, Uchiha nhất tộc cũng dần dần hiểu rồi cân bằng cùng có thể cầm tục tầm quan trọng, không còn truy cầu một nhà độc quyền. Mà đem bây giờ thực lực không tốt tiên thủ nhất tộc đặt lên cao vị sau đó, cũng làm cho một diệp tất cả nhà nhẫn tộc ý thức được đương thời Uchiha nhất tộc thống nhất quản lý đã từng là hộ cả thống trị một diệp thời kỳ chỗ khác biệt Uchiha nhất tộc có đầy đủ độ lượng đi dung nạp khi xưa đối thủ cũ. Mặc dù danh vọng là một loại không thể nhận ra lại khó mà định lượng lực ảnh hưởng, không có gia tộc nhị dạ quân thực lực như vậy trực quan, nhưng ở Uchiha nhất tộc chủ động đem thiên thủ đặt lên cao vị sau đó, bởi vậy mang tới là các gia tộc đối với chính lệnh càng thêm ngoan ngoãn theo cùng tín phục, hơn nữa bởi vậy sau đó lấy được gần hình lợi tức cũng là cực kỳ to lớn. Uchiha tộc nhân cũng từ đây thật sự hiểu Uchiha Đức Quang chi phía trước nói nhị dạ không chỉ là chém chém giết giết, nhị dạ cũng muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế là có ý gì. Nhưng trên mặt nổi địa vị cũng không đại biểu cho thực tế quyền hạn. Thiên thủ nhất tộc mặc dù tại Uchiha nhất tộc chủ động cất nhắc phía dưới thu được lâu dài quản sự ghế, nhưng bởi vì hắn bên trong gia tộc đa số quy phụ tất cả nhà chi nhánh tiểu tộc, lại hắn vốn là thiên thủ chi thứ xuất thân, đi qua nhiều năm hôn huyết sau đó, mặc dù hắn tố chất thân thể các loại so bình thường bình dân nhị dạ vẫn là mạnh hơn không thiếu, nhưng cũng thực sự tìm không ra cái gì cường giả, cho nên thiên thủ nhất tộc thực tế quyền nói chuyện kém xa tít tắp kỳ danh trên mặt địa. Vị, ngay cả gia tộc người nói chuyện xú nạ cũng chỉ là chấp trưởng một diệp điều trị hệ thống mà thôi. Nói một cách khác, thiên thủ nhất tộc ghế chứa quyền lượng còn là chưa đủ. Cho nên Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng không cảm thấy chính mình cùng Uchiha Đức Quang cùng tiếp kiến xa bí mật mật sứ giả có gì không ổn. Dù sao tham nghị giải Uchiha tứ phương tại một diệp tất cả nhà nhẫn tộc trong mắt, cũng chỉ là Uchiha Đức Quang đẩy ra thay chấp trưởng quyền lực khôi lỗi mà thôi, chân chính người nói chuyện còn phải nhìn Uchiha Đức Quang. Vì tranh thai mắt của người, Uchiha Đức Quang sẽ gặp xa ẩn sứ giả địa điểm thiết trí tại Nam Trúc Xuyên Uchiha Đền Thờ, đồng thời lấy tế bái tổ tiên danh nghĩa điều khiển đỏ chuẩn bị đội tiến hành giới nghiêm. Tại Nam Trúc Xuyên Uchiha Đền Thờ mật thất bên trong, Uchiha Đức Quang lần thứ nhất thấy được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lưu lại bia đá. Mặc dù nội dung trong đó cũng không ít nội dung đề cập tới Uchiha nhất tộc lịch sử cùng với liên quan tới vi thu lai lịch cùng điều khiển kỹ xảo, nhưng mấu chốt nhất cuối cùng vẫn là cùng trí nhớ kiếp trước một dạng, tràn đầy lừa gạt cùng âm mưu. Sâm La chi lực Uchiha Đức Quang lạnh rên một tiếng. Mặc dù đối với âm dương độn cũng tràn đầy khát vọng, nhưng Uchiha Đức Quang sẽ không ở trong biết rõ trong tấm bia đá cho tràn đầy là hố tình huống phía dưới vẫn nhảy vào đi. Hắn tình nguyện chậm rãi bố trí đủ loại đủ kiểu đầu đề, để cho họ Orochimaru cùng vòng xoáy sở nghiên cứu suy xét như thế nào nhược hóa tế bào hạt hỉ ra mạ tác dụng phụ. Chờ hết thể thời cơ chín muồi sau đó lại tiến hành tới ghép, dù là thí nghiệm sẽ suy yếu tế bào hạt hỉ dạ mà hiệu lực cũng không vấn đề gì. Ngược lại hắn còn trẻ, thời gian là đứng ở bên phía hắn. Đến nỗi Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao lại đem hy vọng ký thác vào cái này cái buồn cười trên tấm bia đá, Uchiha Đức Quang cũng không lý giải cũng không muốn để ý giải, hắn duy nhất nghĩ là trích quả đào, tại đoạt phải Uchiha thần khí quạt tròn sau đó tiến đưa thân yêu ban đại nhân sớm ngày quay về tịch thổ. Đương nhiên, nếu là đến lúc đó có thể thuận tiện thu được Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện hữu luân hồi nhãn vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đinh linh đinh linh. Mật thất bên ngoài có người kéo vang lên chuông cửa. Đức làm vinh dự người, xa ẩn sứ giả đã đến một thanh âm từ mật thất ngoài cửa truyền vào. Đi thông chi sóc mộ quân A. Uchiha Đức chỉ dùng mạn dễ kỹ xạ dìn găng lại nhìn một lần, đi nhớ trên tấm bia đá ghi lại nội dung bên trong liền cũng rời đi. Bia đá giống như là một cái trí thông minh sàng lọc khí, tin tưởng loại này vô ly đầu nội dung người mới sẽ bị dẹt đen chọn chúng thi hành mụ rèn sủ gò mỉ kế hoạch. Uchiha Đức quang cảm thấy đầu góc của mình không có ra đốn mụi như vậy tàn thứ không đủ, đương nhiên sẽ không đi tin tưởng trong đó cái gọi là kết luận. Hội kiến xa ẩn sứ giả mật thất chính là đi qua Uchiha nhất tộc cử hành tộc hội địa điểm, trong phòng trang hoàng giản lược mà trang nghiêm, khắp nơi khắc rõ Uchiha nhất tộc quạt tròn huy hiệu. Xa ẩn sứ giả tại người hầu nhị dạ dẫn dắt phía dưới, lòng tràn đầy thấp thỏm đi vào mật thất. Đức quang tướng quân, sóc mậu nghị trưởng, tại hạ xa ẩn thượng nhẫn La Sa, phụ bổn thôn phong ảnh đại nhân chi mệnh đến đây bài kiến. Đi vào sau đó, La Sa không nói hai lời liền không người hành lễ. La Sa thượng nhẫn khách khí, mời ngồi đi. Uchiha Đức chỉ người lời nói. Xa ẩn sứ giả sử dụng xưng hô cũng có chút ý tứ, nhất là còn đem Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ xưng là nghị trưởng cái này tương đối ít dùng khó đọc danh hiệu. Bất quá bởi vậy cũng có thể đánh giá ra xa ẩn lần này nhất định là tìm kiếm cùng một diệp ở giữa đạt tới nhất định chung nhận thức hoặc tha thứ. Sứ giả đường xa mà đến khổ cực, bất quá bởi vì điều kiện có hạn, cho nên cũng chỉ có thể ở đây tiếp đãi, như có chậm trễ mong rằng rộng lòng tha thứ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng mỉm cười nói, "Sóc mộ nghị trưởng khách khí, tại hạ không mời mà tới, có thể được đến hai vị đại nhân tiếp kiến đã là chuyện may mắn, há có bất mãn lý lẽ." Là Sa vội vàng nói. Uchiha Đức nhìn không ở trong mắt, cho La Sa đánh giá lại cao mấy phần. Coi được giãn được, đúng là một cái đại trợ phu. Một diệp cùng Sa ẩn hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài, luôn luôn đến nay phải mở, bất quá lại không biết quý quốc nhiếp chính quan trắng đi sứ đến thăm cần làm chuyện gì. Uchiha Đức Quang cũng đổi dùng cả dẹp đệ tam tự xưng chức vụ xem như xưng hô. La Sa nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ mặc dù đối với Uchiha Đức Quang dứt khoát như vậy cho thấy thái độ có chút ý kiến, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hắn hôm nay chủ yếu ý đồ đến vẫn là vì xem mà thôi, cũng không như thế nào nguyện ý lẫn vào xa ẩn chi chuyện. Nhất chính các hạ chuẩn bị mời liên hợp công ty tiến vào chiếm giữ Phong Quốc, đồng thời dự định hướng Uchiha nhất tộc đặt hàng một nhóm súng ống đạn được. La Sa cũng không kịp chờ đợi ném ra nhà mình điều kiện. Liên hợp công ty dù sao cũng là một cái tổ chức buôn bán, thân ta là một Diệp tổng chỉ trích nhiều tham dự chuyện này cũng không lớn hảo. Uchiha Đức Quang phi thường hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn là làm kiêu một chút như vậy đi. Ta sẽ an bài thương vụ nhân viên đi cùng ngươi trở về Phong Quốc, cùng Sa ẩn người phụ trách thương nghị công ty tiến vào chiếm giữ một chuyện. Đến nỗi súng ống đạn được mua sắm, Uchiha Đức Quang sờ cầm một cái không biết nhất chính các hạ chuẩn bị dự định lấy Phong Quốc danh nghĩa vẫn là Sa ẩn danh nghĩa tiến hành chọn mua đâu. Nhất chính các hạ có ý định hóa thôn vì nước, tự nhiên là lấy Phong Quốc danh nghĩa tiến hành súng ống đạn được mua sắm. La Sa cũng không chút do dự ném ra lá bài tẩy của mình. Hóa thôn vì nước đây chính là phá vỡ nhất thôn một nước quy định hành động vĩ đại nha. Uchiha Đức Quang cảm thở dài, ngươi cảm thấy thế nào? Sóc Mộ Quân. Mặc dù Uchiha Đức Quang ngữ khí có chút kỳ quái, nhưng La Sa cũng không còn trước đây thận trường chi ý đánh của đúng. La Sa chỉ cảm thấy Uchiha Đức Quang thái độ là ngầm thừa nhận thậm chí đồng ý Sa ẩn cử động. Chúng ta là một Diệp nhẫn giả, không dễ can thiệp Phong Quốc cùng Sa ẩn nội chính. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ do dự một chút, nhưng vẫn là biểu lộ có hạ ủng hộ thái độ. Hắn cùng Uchiha Đức Quang kết minh đã lâu, tự nhiên cũng biết Uchiha Đức Quang tính cách cùng dã vọng, cũng biết hắn phá vỡ giới nhị dạ truyền thống hùng tâm. Huống chi, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ bản tâm cũng không có ý định đem quý báu một Diệp nhẫn giả đưa đến trong sa mạc cùng Sa ẩn chiến đấu, hắn cũng không nguyện ý dùng cùng thôn nhị dạ sinh mệnh đi giữ gìn đại danh các quý tộc lợi ích. Cảm tạ Đức Quang tướng quân cùng Sóc Mậu nghị trưởng ủng hộ. Tư thái mềm mại La Sa lần nữa hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Bất quá Sa ẩn làm chuyện, chúng ta cũng không tiện đứng ra giữ gìn, lại càng không thuận tiện trực tiếp kết minh. Uchiha Đức chỉ nói nhưng vì duy trì song phương cho tới nay tình hữu nghị, cho nên quý phương chỗ đệ chỉnh súng ống đạn được mua sắm một chuyện, ta có thể đại biểu Uchiha nhất tộc đáp ứng. Cái này là đủ rồi. La Sa nói nếu có thể, bên ta cũng hy vọng cùng tướng quân ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau điều ước sao. Uchiha Đức Quang cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn am hiểu nhất chính là bức bách khắc nhận thôn ký kết hiệp ước không bình đẳng, đến nỗi hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau còn là lần đầu tiên. Không kết minh là một Diệp thái độ, nhất là đề cập tới hai đại nhận thôn minh ước vẫn cần tại một Diệp tham chúng hai viện thảo luận biểu quyết, dày vò như thế xuống, chỉ sợ đối với Sa ẩn sẽ có chút ảnh hưởng không tốt. Uchiha Đức Quang từ chối nói. Mật ước cũng có thể là Sa lần nữa hành lễ nói hơn nữa ký hiệp ước mới là bổn quốc nhất chính quan trắng các hạ cùng Đức Quang tướng quân thẳng lĩnh phủ tổng đốc, cũng không đề cập tới hai nước lượng thôn thế lực ở giữa mật ước sao? Uchiha Đức Quang lần nữa mở rộng tầm mắt. Hắn vốn cho rằng giới nhị dạ người phần lớn cũng là kiêu căng khó thuần thông thái dởm hạng người, không nghĩ tới trong sa mạc Sa ẩn cư nhiên linh hoạt như thế. Sóc Mậu Quân cảm thấy thế nào? Uchiha Đức Quang ánh mắt nhìn về phía Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ. Phủ tổng đốc vì Đức Quang quân chấp trưởng, có thể tự làm theo ý mình. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nói bất quá phủ tổng đốc đến cùng vẫn là một Diệp một bộ phận, nếu như tương lai một Diệp có khác liên quan tới Sa ẩn chi quyết nghị, như vậy mật ước hiệu lực cũng sẽ tại hai viện quyết nghị phía dưới. Đây là chuyện đương nhiên. La Sa chỉ sợ Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nhiều lời vài câu liền đổi một ý tứ, thế là vội vàng cam kết không xâm phạm lẫn nhau mật ước chỉ là ta mới là thực hiện cùng một Diệp ở giữa vĩnh cửu hòa bình mà hướng Đức Quang tướng quân bày ra thành ý, tuyệt đối sẽ không quan hệ tương lai một Diệp lợi ích thuật cầu. Liền có thể như thế Uchiha Đức Quang chậm rãi nói bất quá ta còn có một cái điều kiện. Đức Quang tướng quân mời nói. La Sa vội vàng nói. Ta hy vọng nhất chính quan trắng các hạ có thể hướng hết thảy một Diệp có liên quan nhân viên, tổ chức cho phiến diện tối đại đãi ngộ. Uchiha Đức Quang mỉm cười nói. Lời này giải thích thế nào? La Sa có chút mờ mịt. Không đổi. Đợi ta tinh tế cùng ngươi giảng giải. Uchiha Đức Quang nụ cười trên mặt mạnh hơn. Chương 263, càng cương độc đoán đi qua Uchiha Đức Quang sau khi giải thích, La Sa cũng cuối cùng hiểu rồi phiến diện tối huệ đãi ngộ hàng nghĩa. Mặc dù rõ ràng là nhìn loại điều kiện này là phong chi quốc ăn thiệt thòi, nhưng phong chi quốc ăn thiệt thòi cũng không đại biểu Sa ẩn ăn thiệt thòi, bởi vì cái gọi là tệ bán ra ruộng không đau lòng, Sa ẩn cũng là vừa mới phát động chính biến khống chế phong chi quốc trung khu, chưa hoàn thành đối với quốc cảnh bên trong hữu hiệu thống nhất quản lý, cho nên cho dù bán đứng một chút lợi ích cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, La Sa cho rằng chỉ cần phong chi quốc không còn cùng khác nhận thôn hoặc quốc gia ký kết những điều kiện khác quốc gia ưu đãi điều ước, như vậy cái gọi là phiến diện tối huệ đãi ngộ cũng sẽ không đối với phong chi quốc tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Cũng chính là căn cứ suy nghĩ như vậy, La Sa đáp ứng Uchiha Đức Quang điều kiện, đồng thời thuận lợi lấy được Sa ẩn mong muốn hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đến nỗi Sa ẩn cần vũ khí đạn dược, Uchiha Đức Quang càng là đáp dạ hướng hắn ngoài định mức cung cấp một nhóm lấy giá vốn bán ra Uchiha đặc chế khởi bạo phù, đến nỗi những thứ khác quân dụng vật tư, càng là chỉ cần trả tiền muốn gì đều được. Dù sao Sa ẩn nghèo càng nhiều là do ở hoàn cảnh hạn chế đưa đến vật tư thiếu, nhưng bọn hắn không thiếu hoàng kim, nhất là phong ảnh nhất hệ đời đời tương truyền từ độn vết máu, càng là sa mạc kiếm tiền một tay hảo thủ. Tại đưa tiễn La Sa chi sau, Uchiha Đức Quang cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lại hàn huyên một hồi, hai người liền cũng phân biệt lẹn về trong thôn. Cùng Sa ẩn hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau chỉ là mơ ước, như muốn thực hiện chuyện này còn cần Uchiha Đức Quang cùng các phương pha chế rượu một chút. Nhất là thiên thủ nhất tộc Suna, Uchiha Đức Quang cần xác định hắn sẽ không trở thành thôi động Sa ẩn trinh phạt đầy tay. Đức Quang lớn người. Người hầu nhị giả có chút không hiểu hỏi lấy bây giờ thiên thủ nhất tộc thực lực, rõ ràng đã suy sụp mà không ra dáng, vì cái gì chuyện này vẫn muốn cùng bọn hắn thương lượng đây? nếu như không có thiên thủ nhất tộc ở trên ngoại sáng có vẻ như chế ước lấy gia tộc, các nhận tộc hội nhìn như vậy chúng ta đây. Uchiha Đức Quang hỏi thiên thủ nhất tộc là thế nào sa sút, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại lần thứ nhất giới nị dạ trong đại chiến chiến tổn quá độ dẫn đến thanh niên trai tráng mất hết. Người hầu nị dạ do dự một chút, nhỏ giọng đáp. Vậy tại sao thiên thủ nhất tộc sẽ ở giới nị dạ trong đại chiến chiến tổn nhiều như thế đâu? Uchiha Đức Quang một bên hướng về tộc địa đi đến, vừa tiếp tục hỏi. Ngay lúc đó thiên thủ nhất tộc là cường đại nhất hộ cả gia tộc. Người hầu nị dạ đáp. Lúc này hắn tựa hồ hiểu rồi một ít gì. Triệu quốc chi cấu là xã tắc chủ. Uchiha Đức Quang ung dung nói có bao nhiêu quyền hạn, nhất định phải gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Nếu không, vậy liền giống như xạ rủ tô bị nhất tộc đồng dạng, chỉ hưởng thụ hổ cả gia tộc quyền hạn mà cực ít trong chiến tranh xuất hiện, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tại một lần sau khi thất bại liền triệt để luân lạc. Thuộc hạ hiểu rồi. Cảm tạ Đức Quang lớn người dạy bảo. Người hầu nị dạ thật lòng khâm phục nói. Bởi vì cái gọi là tồn vong kế tuyệt, thiên hạ quy tâm, Uchiha Đức Quang thiện đãi thiên thủ nhất tộc, toan tính cũng không phải thiên thủ sức mạnh, mà là cử động lần này mang tới danh vọng. Sai người thông chi thiên thủ nhất tộc a. Uchiha Đức Quang nói cũng nên nhìn một chút vị kia bướng bỉnh một diệp trưởng công chúa. Tuân mệnh. Người hầu nị dạ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tú nạ thân phận chính là nàng lớn nhất bảo hộ phụ, mà sự tồn tại của nàng cũng là duy trì một diệp đoàn kết một cái tượng trưng. Đối với Uchiha Đức Quang mà nói, tú nạ mặc dù có đôi khi tại trên một số chuyện nào đó tương đối chủ nghĩa lý tưởng chọc người phiền, nhưng đối với Uchiha nhất tộc mà nói, thái độ của nàng kỳ thực cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí đối với hắn vừa phải cho để cho còn có thể để cho người ta cảm thấy Uchiha nhất tộc thức đại thể hiểu tiến thối. Nhưng cái này cũng tuyệt không đại biểu cho không nguyên tắc dễ dàng tha thứ nhượng bộ. Cho nên liên quan tới một lần này xa ẩn biến cố, Uchiha Đức Quang liền không có ý định tại trên ứng đối phương thức làm bất kỳ nhượng bộ. Đối với vốn là dựa vào vũ lực chính biến lên trước Uchiha nhất tộc mà nói, xa ẩn loại này bước lên thiên hạ chi đại sơ xuất nhận thôn đơn giản chính là thiên nhiên minh hiếu. Tú nã lần thứ hai đi vào Uchiha nhất tộc tộc địa. Mà lần thứ nhất nhưng là phụng tổ nãi nãi Uzu Mạ Kỳ Mito chỉ lệnh đi tới Uchiha tộc địa hướng cứu vớt vòng xoáy dư mạch Uchiha Đức Quang gửi tới lời cảm ơn, đồng thời sau đó tham đáp lễ bên trong, Uzu Mạ Kỳ Mito đại biểu gia tộc tuyên bố cùng Uchiha nhất tộc triệt để hòa giải, song phương cũng không lại xoắn xuýt chung mặt cốc chi chiến chuyện cũ năm xưa. Nhưng theo Uzu Mạ Kỳ Mito qua đời sau đó, bởi vì Uchiha nhất tộc cùng hộ cả nhất hệ quan hệ ngày càng chuyển biến xấu, thiên thủ di tộc cùng Uchiha nhất tộc liên hệ cũng theo đó đứt rời, song phương lần nữa trở lại cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Nhất là tại Sú Nạ chủ đạo thôi thúc giới triệu tập phân gia tiểu tông quay về gây dựng lại thiên thủ nhất tộc sau đó, lại càng không thiếu trong thôn đủ loại minh tranh ám đấu, chỉ có điều bởi vì thủ đoạn, thực lực chớ nguyên nhân, thiên thủ nhất tộc mưu tính toàn bộ thất bại. Mà tại tham chúng hai viện thành lập sau đó, Sú Nạ cũng không cam tịch mịch, nhiều lần tại trên tham nghị viện liên tiếp đề án chế tạo lực ảnh hưởng, tính toán thu được nhiều quyền phát biểu hơn. Nhất là xa ẩn sự biến phát sinh sau đó, Sú Nạ càng là lắc mình biến hóa trở thành một diệp cấp tiến nhất đấu võ phái. Nhiều lần tại tham nghị viện trên đại hội đề nghị xuất binh giúp đỡ chính nghĩa, khôi phục phong chi quốc chính thống đương nhiên, hành vi của nàng cũng là có thể lý giải. Tại Uchiha Đức Quang trong mắt, Tú Nạ sở dĩ tại lần này nguyên bản cùng một diệp không chút liên hệ nào xa ẩn biến cô trung tần liên tiếp phát sinh âm thanh, nói trắng ra là chính là muốn dựa vào cái này giữ gìn nhất thôn một nước uy định tính quyền uy, đồng thời nhờ vào đó cường hóa thiên thủ nhất tộc lịch sử công hiến. Bởi vì thiên thủ nhất tộc để lại chính trị chính xác bên trong, hạch tâm nhất hổ cả chi vị đã bị tính thực chất bỏ xó. Thiên thủ nhất tộc chỉ có duy trì lực ảnh hưởng mới có thể bảo đảm gia tộc sinh sôi trọng chấn, không như thế mà nói, tiếp qua cái 20-30 năm, một diệp sẽ không có người lại nhớ kỹ khi xưa sáng tạo thôn gia tộc. Tú Nạ tại truyền tin nhị dạ nói tới một chỗ phòng trà ngoài cửa đứng vững, mấy vị tại cửa ra vào đứng gác Uchiha thượng nhẫn cũng hướng đuốt cảm thăm hỏi, cũng vì hắn đẩy ra nhà môn. Tú Nạ hẳn. Uchiha Đức Quang bàn ngồi ở nội đường, bên cạnh là vị hôn thê Uchiha thật đàn, gặp Tú Nạ đi bảo, hai người cũng đứng dậy hành lễ. Đức Quang quân rất lâu không thấy. Mặc dù Tú Nạ cũng không thích có thí sư mối thủ Uchiha Đức Quang, nhưng bây giờ song phương đều là lấy thôn cao tầng thân phận gặp mặt, điểm này không ra hồn thủ riêng tự nhiên muốn thu lại. Người hầu nhị dạ chợt Tú Nạ an vị sau đó, liền dẫn lên cửa phòng, vì nội đường đám người chế tạo bí mật hội đàm không gian. Uchiha thật đàn khéo léo nâng bình trà lên, cho hai người phân biệt thêm vào một ly trà, sau đó lại nhu thuận đến ngồi trở lại Uchiha Đức Quang bên cạnh. Thức ăn cho chó này mặc dù liều lượng không lớn, nhưng cũng lấp Tú Nạ tràn đầy đầy miệng. Không biết Đức Quang quân hôm nay mời, là dự định chính thức đối với Sa Ẩn dụ binh sao? Tú Nạ trực tiếp nhảy vào chủ đề nói. Sa Ẩn cũng là giới nị giả ngũ đại quốc một trong, nó thế lực cường đại, nị giả quân dung mánh găng dạng, há có vọng nhiên hương bình chi niệm. Uchiha Đức Quang tuyệt đối từ chối. Lần thứ hai giới nị giả đại chiến một diệp quét ngang các quốc gia vô địch thủ, vì cái gì bây giờ Đức Quang quân nhưng lại sợ địch như hổ. Tú Nạ cao mày thi chiến phép khích tướng. Một diệp trên giới trải qua chiến hỏa hủy hoại, bây giờ tâm tư người định, lúc này lại phát động chiến tranh cũng không phù hợp. Uchiha Đức Quang lắc đầu hướng chi Sa Ẩn chỉ biến, đối với một diệp lại có gì bất lợi đâu. Tú Nạ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức lại khôi phục lạnh nhạt. Đây chính là song phương tuyệt đối bất đồng. Uchiha Đức Quang vốn chính là một cái người biến cách, đối với Sa Ẩn thứ nhất đứng ra cướp đoạt đại danh quý tộc chính quyền cũng là cầm hoan nên thái độ, lại thêm trong sa mạc phái quân chính phạt vốn là một kiện khổ sai chuyện, cho dù có thể đánh tan Sa Ẩn cũng không chiếm được bao nhiêu lợi tức, tự nhiên cũng không có động lực lại đi phát động một hồi chiến tranh. Hơn nữa cho tới nay, mục tiêu của hắn thủy chung là thủy quốc làng xương mù cùng với dấu ở sau lưng Uchiha Mạ Đa Dạ, bây giờ tất cả cử động cũng là vì mê hoặc vụ ẩn mà bố trí ra, bởi vậy càng không có tâm tư mở đầu thứ hai chiến tuyến. như thế sợ địch như hổ, há lại là một Diệp Nghị Dạ làm? Tu Nạ cao mày nghi ngờ nói, nàng cũng đã sớm cảm thấy được hiện nay thiên thủ nhất tộc địa vị chỗ vi diệu. Mặc dù được đề cử vì tham nghị viện lâu dài quản sự, nhưng quyền nói chuyện từ đầu đến cuối ở vào một cái sức đỉnh chờ trạng thái, chính nàng đều không biết rõ thiên thủ nhất tộc quyền lên tiếng phải chăng có tác dụng. Mà lần này sở dĩ tại trên tham nghị viện nhiều lần đưa ra muốn xuất binh đả kích Sa Ẩn, cũng là tính toán dựa vào cái này chế tạo chủ đề, lấy thu hẹp tiềm tàng người ủng hộ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, đại danh khẩn cầu cùng giữ gìn tổ phụ thành lập nhất thôn một nước quy định cũng là thúc đẩy Su Nạ hành sự như thế nguyên nhân một trong. Su Nạ hẳn cảm thấy, phong chi quốc hoàn cảnh cùng vũ quốc hoàn cảnh so sánh, cái nào càng thêm ác liệt. Uchiha Đức Quang ung dung nói. Phong chi quốc. Su Nạ lông mày nhảy một cái, nhưng vẫn là thật lòng trả lời. Cả ngày mưa to vũ quốc mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng đối với thủ đoạn đa dạng một Diệp Nghị Dạ mà nói, nhiều nhất chính là tại chiến đấu thủ đoạn bên trên có một chút suy yếu mà thôi. Ngoại trừ đối với Uchiha nhất tộc loại này hỏa độn sở trường nhẫn tộc khắc chế tương đối lớn, một Diệp Nghị Dạ tại vũ quốc cũng không có quá nhiều không thích ứng. Nhưng dù là như thế, tại vũ quốc chiến tranh khai hỏa sau đó sơ kỳ, một Diệp Nghị Dạ như cũ tại chiến trường sơ kỳ bị thiệt lớn. Nếu không phải là bởi vì vũ nhẫn hao tổn quá độ thực sự bất lực tái chiến, lại thêm biên giới tây bắc bộ đội phòng ngự xuôi nam phối hợp tác chiến, hổ cả nhất hệ thậm chí khó mà duy trì vũ quốc điều động quân tồn tại. Đúng vậy. Uchiha Đức Quang điểm gật đầu thôn tại lần thứ hai giới nghỉ dạ trong đại chiến duy nhất thua trận, chính là phát sinh ở vũ quốc chiến trường. Tất nhiên phong chi quốc hoàn cảnh càng thêm ác liệt, lại thêm Sa Ẩn thực lực càng là tại phía trên làng mưa. Nếu như xuất binh chinh phạt, một Diệp lại cần phải triệu tập bao nhiêu nghỉ dạ quân đâu? Nghỉ dạ tác dụng không phải là vì bảo hộ quốc gia sao? Tu Nạ vẫn không buông tha. Nhưng Sa Ẩn chi biến lại cùng một Diệp có gì liên quan đâu? Uchiha Đức Quang nộ khí cũng nổi lên. Hắn cảm giác mình đã nói đủ hiểu rồi, làm sao vẫn không hòa hợp như vậy đâu? Chẳng lẽ thiên thủ nhất tộc không rõ từ thực lực xuất phát đạo lý sao? Đức Quang Quân, tư tưởng của ngươi vô cùng nguy hiểm. Bất thình lình, Tu Nạ trong miệng buốc lên một câu nói như vậy. Ân. Uchiha Đức Quang có chút không rõ ràng cho lắm. Nghĩ dạ về nghĩ dạ, quý tộc về quý tộc. Ngươi hành động cũng là tại phá hư đầu này chuẩn tắc. Tu Nạ cũng biến thành vô cùng tỉnh táo. Cho nên, Uchiha Đức Quang nghiêng đầu một chút. Nghĩ dạ nắm giữ sức mạnh đối với phàm nhân mà nói, lực phá hoại thực sự quá lớn, cũng không thích hợp ở thế tục bên trong công khai lộ diện, miễn cho gây nên không cần phải khủng hoảng. Tu Nạ thở dài, cái này cũng là ra ra sở dĩ thiết lập nhận thôn nguyên nhân một trong. Uchiha Đức Quang càng thêm không nghĩ ra. Chẳng lẽ tùy ý quý tộc khu ngự chính là nghĩ dạ số mệnh sao? Uchiha Đức Quang lạnh lùng nói, vì cái gì nghĩ dạ không thể thay thế những cái kia mục nát quý tộc đâu? Vì cái gì nghĩ dạ còn muốn phục tùng những cái được gọi là hư nhân giả nghĩa đâu? Nghĩ dạ cũng không thể trở thành kẻ thống trị. Tu Nạ ngữ khí dần dần trở nên bình liệt. Thủy quốc Nam Bộ quần đảo thực tiễn nói cho ta biết, cho dù là huy dạ nhất tộc, chỉ cần không giống các quý tộc như thế siêu cao thuế nặng, cũng có thể thật tốt mà thống nhất quản lý chỗ. Uchiha Đức Quang lập tức phản bác, chỉ cần để yên, chỉ cần không làm những cái đó phô trương lãng phí bệnh hình thức, chỉ cần từ đầu đến cuối nắm giữ lấy tối cường vũ lực, như vậy nhị giả có thể thật tốt mà thống trị tất cả địa phương. Tu Na hạnh, ta lấy một Diệp cuối cùng đốc chi danh, ở đây chính thức bác bỏ tất cả xuất binh Sa Ẩn đề án kiến nghị. Uchiha Đức Quang cuối cùng nói. Nói đi liền đứng dậy mang theo Uchiha thật đàn rời đi. Tu Na ở trong phòng trầm mặc rất lâu. Tiểu quỷ này. Một lát sau, Tu Na mới tự giễu nở nụ cười, rửa qua trong ly trà nguội, một lần nữa rót cho mình một ly thủy. Hóa thôn vị nước nha. Tu Nạ không khỏi cảm thán đạo, lập tức lắc đầu. Uchiha Đức Quang thái độ đã vô cùng rõ ràng dứt khoát. Tại Tu Nạ trong mắt, Uchiha Đức Quang lo liệu chính là cùng một Diệp một cái khác người sáng lập Uchiha Mạ Đạ Dạ một mạch tương thừa giới nhị dạ quý nhất tư tưởng. Chỉ có điều, tại một Diệp thiết lập mới bắt đầu, bởi vì xẻn dù hạt hỉ dạ mạ tồn tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ bỏ nguyên bản giới nhị dạ thống nhất kế hoạch, đổi thành ủng hộ bản thân nhất thôn một nước quy định, nhưng cũng theo về sau song phương lý niệm xung đột, mâu thuẫn càng kịch liệt, kết quả sau cùng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ trốn đi một Diệp, đồng thời tại trong trung mạc cốc chi chiến bại vẫn lạc. Mà bây giờ Uchiha nhất tộc xuất hiện lần nữa giống Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân vật, nhưng một Diệp trên dưới cũng đã không người có thể chế. Tu Nạ nếm thử, cũng ở đây một lần gặp gỡ bên trong tuyên cáo thất bại. Khi Uchiha Đức Quang lấy quyền tướng ép lúc, Tu Nạ phát hiện mình cũng không có tốt gì thủ đoạn tiến hành ứng đối. Một độ nha. Tu Nạ lần nữa nhớ tới tổ phụ dựa vào chấn phục giới nhị dạ huyết kế chi lực. Chỉ tiếc, ngoại trừ xẻn dụ hạt hỉ dạ mạ bản thân, thiên thủ nhất tộc cũng không có sinh ra thứ hai cái một độ nhị dạ, mà cái này cũng là dẫn đến bây giờ thiên thủ nhất tộc khốn quẫn cục diện nguyên nhân căn bản. Thật là Tu Nạ có chút lắc đầu bất đắc dĩ, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia để cho nàng tâm phiền ý loạn sự tình, cũng đứng dậy đẩy cửa rời đi. Tại dương quang chiếu dọi xuống, Uchiha tộc điện nền đá gạch giống như trải lên một mảnh cát vàng, lui tới Uchiha tộc nhân nhìn thấy Tu Nạ từ bên trong phòng trà đi ra, đều là không mình hành lễ. Tu Nạ cũng khẽ gật đầu thăm hỏi. Ít nhất thiên thủ cùng Uchiha ở giữa ngăn cách nhỏ không thiếu. Tu Nạ tự giễu nở nụ cười, lắc đầu, bước ra Uchiha tộc điện. Chương 264, tài chính thế công Uchiha Đức Quang cũng không gấp trở về qua chi quốc cựu địa mạc phủ phục ba thành, mà là lưu lại một Diệp bí mật phát động giới nhị dạ vòng thứ nhất tài chính thế công. Mà mục tiêu tự nhiên là một mực tâm tâm niệm niệm thủy chi quốc. Bởi vì mạc phủ quản hạt Nam Bộ quần đảo chỗ áp dụng chính là lấy sức sản xuất vì phát hành căn cứ kim viên bản tại trên bản chất là thuộc về một loại tín dụng tiền tệ, lúc đối đầu thủy chi quốc kim bản bị tiền tệ, dựa vào mạc phủ cường quyền, kim viên bản có thiên nhiên ưu thế. lại thêm Mạc phủ cùng Thủy Chi quốc đại danh ký kết thông thương điều ước, một nhóm lớn Nam Bộ quần đảo thương nhân quên tiền đổi một vinh dự hạ nhận thân phận tại Thủy Chi quốc nội bộ làm miễn thuế sinh ý, tự nhiên cũng tại trình độ nhất định chen bước số lớn Thủy Chi quốc thương gia, từ đó cướp đoạt được số lượng cao thương nghiệp lợi ích. Theo mậu dịch quy mô tăng thêm, Mạc phủ kim viên bản cũng bắt đầu ở Thủy Chi quốc hữu hiệu thống trị trong vùng tự mình lưu thông, thay thế một bộ phận Thủy Chi quốc tiền giấy số lượng, đồng thời xem như đổi thành cũng có số lớn Thủy Chi quốc tiền giấy lưu lại Đức Quang Mạc phủ trong tay. Uchiha Đức Quang phải làm chính là dùng trong tay Thủy Chi quốc tiền giấy làm văn chương. Kim bản vị căn bản lộ diệp chính là phát ra làm được tiền giấy kỳ thực đại biểu cho ngang nhau hoàng kim phiếu hối đoái. Uchiha Đức Quang cần phải làm là một hơi đem tất cả Thủy Chi quốc tiền giấy toàn bộ hối đoái, tiếp đó một hơi triệu hồi tất cả tại Thủy Chi quốc khu quản hạt bên trong đi lại thương nhân, dựa vào cái này tại Thủy Chi quốc cảnh nội chế tạo tiền tệ sập bản cùng vật tư thiếu hụt giả tượng. Chờ Thủy Chi quốc cảnh nội thương nghiệp trật tự xuất hiện hỗn loạn sau đó, Uchiha Đức Quang lại cứu thế chủ tư thái điều động thương nhân tiến vào Thủy Chi quốc cảnh nội lấy hàng hóa làm căn cứ đẩy mạnh kim viên bản, nhờ vào đó đạt đến khống chế Thủy Chi quốc thương mại cùng với đả kích hắn tiền mục đích. Mặc dù một bộ này thao tác cho dù là đặt ở kiếp trước tài chính nhân viên trong mắt xem ra đều thô bỉ vô cùng, nhưng ở đây dù sao cũng là giới nghị giả nhà, ngay cả sở giao dịch chứng khoán cũng là Uchiha Đức Quang sáng tạo, những cái kia loẹt loẹt tài chính công kích căn bản không có thi triển bình đại. Triệu hồi tất cả thương nhân. Bí mật đến một diệp vì đang nhã ngạn có chút chần chờ. Lần này bí mật tài chính thế công vòng thứ nhất thao tác chính là từ phân chú Nam Bộ quần đảo Trương Thu Di tam tộc phụ trách, nhưng Uchiha Đức Quang cũng không có đem tất cả mưu đồ nói cho bộ hạ, chỉ là đơn giản hướng bọn hắn bố trí riêng phần mình nhiệm vụ. Thứ nhất là bọn hắn chưa chắc có thể lý giải cái gì là kinh tế chiều không gian đặc kích, hai là Uchiha Đức Quang cũng không muốn tiết lộ quá nhiều đồ lòng kỹ không tệ. Uchiha Đức Quang điểm một chút đầu, xác nhận Quỷ Đăng Nhã Ngạn không có nghe lầm. Chỉ là đã như thế, Nam Bộ quần đảo năm nay thu thuế thu vào có thể sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng. Bị nạ rủ Kỳ Thiên nặc nhỏ giọng nói. Huy Dạ nhất tộc thủ lĩnh cũng liền gật đầu liên tục. Tam tộc năm nay để cho Mạc phủ trực tiếp cấp phát ra quân phí, nhưng chuyện này nhất thiết phải nghiêm ngặt thi hành. Uchiha Đức Quang có chút đau đầu, nhưng vẫn là như đinh chém sắt nói. Chẳng thể trách nhị dạ quân kinh thương là cái tối kỵ, không nghĩ tới đem địa bàn cùng thuế phú quyền giao cho Trương Thu Di tam tộc sau đó, cái này một số người cư nhiên bị ăn mòn đến nhanh như vậy, liền có chút đần độn. Huy Dạ nhất tộc cũng bắt đầu xem trọng thương nghiệp lợi ích. Tuân mệnh. Lời đều nói đến mức này, tam tộc thủ lĩnh tự nhiên không lời nào để nói. Vậy thì nhanh chóng thi hành a. Uchiha Đức Quang lạnh rên một tiếng, mang theo một chút không vui nói: "Đức Quang đại người, xin hỏi cần phải lấy cái gì danh nghĩa triệu hồi thương nhân đâu?" Bị nạ rủ Kỳ Thiên nặc hỏi lần nữa: "Liên lấy năm thẩm dưới danh nghĩa lệnh triệu hồi a." Uchiha Đức Quang nghĩ rồi một lần lấy vinh dự hạ nhẫn tư chất cần phải tiến hành năm thẩm danh nghĩa, tuyên bố thông cáo để cho tất cả bên ngoài thương nhân nhất thiết phải trong vòng một tháng toàn bộ trở lại Mạc phủ báo đến cũng tiến hành năm thẩm. Đến nỗi những thương nhân kia sau khi trở về, như thế nào để cho bọn hắn trong thời gian ngắn không xuất được? Vấn đề này cũng không cần ta tới dạy a. Cần phục mệnh. Tam tộc thủ lĩnh cùng nhau đáp dạ đạo. An bài tốt Nam Bộ quần đảo liên quan sự vụ sau đó, Uchiha Đức Quang lại tại Nam Hạ xuyên sở giao dịch chứng khoán xử lý một cái thủy chi quốc tiền tệ hối đoái tư mộ quỹ ngân sách. Cái này cơ kim quy củ vô cùng đơn giản, chính là thông qua sở giao dịch chứng khoán hướng Đức Quang Mạc phủ dốc vào thủy chi quốc tiền tệ sau đó, liền có thể tại sau 3 tháng hối đoái ra tương ứng hoàng kim cùng 5 đặng giá trị lợi tức. Mà đối ngoại tuyên truyền quảng cáo nhưng là lấy cao nhất năm hóa 20 vì mánh khóe, hướng tất cả nhà cùng sở giao dịch chứng khoán có hợp tác lâu dài lui tới phú thương, chợ đen các lão bản phát ra định hướng quyền tư cách mời. Mặc dù tiếp thu được mời các lộ phú thương nhóm cũng không biết Uchiha Đức Quang cái này một chi quỹ ngân sách có tác dụng gì, nhưng ở trước mặt kết xù lợi tức, lại thêm cho tới nay Uchiha nhất tộc cùng với Nam Hạ xuyên sở giao dịch chứng khoán tốt đẹp tín dụng, vẫn có không ít người hướng nơi giao dịch rót vào tài chính mua sắm quỹ ngân sách phân ngạch. Cứ như vậy, Uchiha Đức Quang lần nữa lấy được một bút có thể xưng kết xù thủy chi quốc tiền giấy. Nhưng gần đây đến nay các loại động tác là không thể gạt được người khác. Ít nhất tại chấp trưởng ngành tình báo Hỉ Ủ gạ tộc trưởng trong mắt, gần đây đến nay Uchiha Đức Quang đủ loại cử động có rất nhiều ý vị sâu xa chỗ. Trong bóng tối an bài bộ hạ thu thập tình báo tương quan sau đó, thì Hỉ Ủ gạ tộc trưởng đi qua một vòng phân tích, liền đi sứ biểu thị muốn định ngày hẹn Uchiha Đức Quang. Mà khi nhận được Hỉ Ủ gạ nhất tộc bái văn kiện sau đó, Uchiha Đức Quang ngược lại cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại liền cũng thoải mái. Dù sao Hỉ Ủ gạ nhất tộc tập đoàn mặc dù lấy vay nặng lãi nghiệp vụ làm chủ, nhưng theo sở giao dịch chứng khoán hưng khởi, thì Hỉ Ủ gạ tập đoàn cũng bắt đầu đề cập tới đủ loại ngắn mượn, đầu tư bỏ vốn các loại nghiệp vụ, suy luận phía dưới, nếu như lại chú tâm thu thập tình báo cũng tiến hành phân tích mà nói, vẫn có thể nhìn ra được Uchiha nhất tộc kiếm chỉ phương nào. Nếu như Hỉ Ủ gạ tộc trưởng không ngại, vậy thì chiều mai a. Uchiha Đức Quang đối với đến đây truyền tin Hỉ Ủ gạ nhị giả nói ta sẽ tại cảnh vụ bộ tổng bộ cao ốc cùng Hỉ Ủ gạ tộc trưởng gặp mặt. Cảm tạ Đức Quang đại người. Hỉ Ủ gạ nhị giả sau khi hành lễ liền cũng rời đi, mà Uchiha Đức Quang thì bắt đầu suy tư Hỉ Ủ gạ tập đoàn có liên quan vấn đề. Cho tới nay, Đức Quang màn phủ đô kiệt lực mời chào đến từ một diệp tất cả nhà nhẫn tộc tộc nhân hệ thứ, cũng thông qua bọn hắn đối nó bản tộc tiến hành ảnh hưởng. Mặc dù những thứ này nhẫn tộc chi thứ thực lực tương đối đồng dạng, nhưng bọn hắn ưu thế chính là tại trên xử lý công việc vật thường thường sẽ mạnh hơn thông thường bình dân mỹ dạ, cái này cũng là bọn hắn chịu giáo dục quyết định. Nhưng Hỉ Ủ gạ nhất tộc là cái đặc thù nhất tộc, bởi vì cá chậu chim lồng tồn tại, thường thường gia nhập vào Mạc phủ Hỉ Ủ gạ phân gian mỹ dạ đang làm đến nhất định chức vị sau đó, bình thường sẽ chủ động cắt đứt gia tộc liên hệ, lựa chọn ở lâu tại nhiệm trách nhiệm cơ quan. Nhất là tại Thủy Chi quốc Nam Bộ quần đảo cùng Mạc phủ trụ sở phục dịch Hỉ Ủ gạ phân gian mỹ dạ càng là như vậy. Uchiha Đức Quang cũng hiểu bọn hắn cử động lần này nguyên nhân, đơn giản chính là vì thoát khỏi tông gia gò bó, lựa chọn lấy phục dịch làm đại giá đổi lấy trình độ nhất định tự do thân mà thôi. Nhưng đã như thế, bởi vì Hỉ Ủ Gạ phân gia nhị gia cực ít trở về gia tộc trụ sở, Đức Quang Mạc phủ cũng khó có thể đối nó gia tộc tộc nhân khác sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa bởi vì đại đa số Hỉ Ủ Gạ phân gia nhị gia có gia không về, Hỉ Ủ Gạ tông gia đã nắm chặt phân gia nhị gia rời thôn phê duyệt, tính toán đem những thứ này tộc nhân đều gò bó trong thôn. Mà Uchiha Đức Quang lại không có lý do đi nhúng tay chuyện này, bởi vì xét đến cùng, Hỉ Ủ Gạ tông gia đối với phân gia quản chế là gia tộc kia truyền thống, mà cái gọi là nhẫn tộc truyền thống cần nhận được tôn trọng. Hỉ Ủ Gạ tập đoàn. Uchiha Đức Quang nghĩ một hồi, nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối, liền cũng chỉ đánh coi như không có gì. Hôm sau buổi chiều, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng căn cứ và ước định tới đúng lúc cảnh vụ bộ. Hỉ Ủ Gạ bộ trưởng, Đức Quang đại người ở lầu chót phòng tiếp khách chờ ngài đến. Vừa đi vào cảnh vụ bộ cửa trụ sở chính, một cái cụ già mạn nhị dạ lập tức tiến lên nên đón đạo. "Hảo." Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng gật đầu một cái, theo cụ già mạn nhị dạ chỉ dẫn đi tới một chỗ chật hẹp cửa nhỏ phía trước. "Đây là?" Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng nhìn xem trước mắt tự động mở ra thêm muốn hỏi. "Đây là nghiên cứu mới nhất phát minh lên thẳng thang máy, có thể trực tiếp từ lầu 1 lên tới tầng cao nhất." Cụ già mạn nhị dạ giải thích nói ngài là quý nhân, cho nên không dám làm phiền ngài phí sức đi bộ lên lầu, cho nên Đức Quang đại người đặc biệt mở ra bộ này thang máy. Mặc dù Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng không lý giải cái này chuồn bồ câu lớn nhỏ không gian vì cái gì gọi thang máy, nhưng vẫn là không chút nào rụt rè mà theo lời đi vào thang máy toa bên trong. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cụ già mạn nhị dạ ở trong thang máy ấn một cái nút, lập tức thê môn tự động trì hoãn tốc đóng lại, dưới chân cũng có chút huyền không cảm giác. Tại thẳng đứng lên cao, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng căn cứ vào kinh nghiệm đã đoán được lúc này thang máy trạng thái. Đinh. Chỉ chốc lát, theo một tiếng đinh vang dội, thang máy đình chỉ lên cao, thê môn chậm rãi mở ra. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng nhìn thấy trên mặt mỉm cười, đang đứng ở cửa nên tiếp Uchiha Đức Quang. Hoan nên Hỉ Ủ Gạ bộ trưởng đến, không có từ xa tiếp đón mong rằng chờ trách. Uchiha Đức Quang vô cùng khách khí hô. Hắn sử dụng xưng hô danh hiệu cũng cùng tiếp đãi cụ già mạn nhị dạ một dạng, cũng là lấy Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng ngành tình báo tổng trưởng chức vụ xem như xưng hô. Đức Quang tướng quân khách khí, là ta mạo muội làm phiền. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng nội tâm khẽ động, nghiêm mặt nói, áp dụng chức vụ xưng hô, chứng minh tại Uchiha Đức Quang trong mắt, chính mình một lần này đến thăm cũng không phải lấy tư nhân thân phận đến đây. Nếu là chính thức nhận thôn cao tầng gặp gỡ, vậy sẽ phải ý theo lễ tiết tiến hành. Uchiha Đức Quang gọi Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng đi vào, đồng thời từ người hầu nhị dạ dâng trà bày bàn, hàn huyên một phen sau đó mới tiến nhập chính đề. Hỉ Ủ Gạ bộ trưởng thế nhưng là đối với gần nhất thủy tri quốc hơi chú ý. Uchiha Đức Quang chủ động hỏi, đúng vậy, gần nhất có số lớn chợ đen tài chính chạy vào sở giao dịch chứng khoán, cho nên nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta liền sắp xếp người tùy tiện tra xét một chút. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng không chút do dự thừa nhận nói đương nhiên, cũng không phải đối với Uchiha nhất tộc nơi giao dịch có gì hiểu lầm, chỉ là thói quen thực hiện một chút ngành tình báo chức trách mà thôi. Đức Quang tướng quân nếu như cảm thấy không thích hợp, vậy ta trở về lập tức tiêu hủy tương quan tình báo tư liệu. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng đầu tiên là từ bản chức xuất phát giải thích một chút, sau đó lại đem đá quả bóng trở về cho Uchiha Đức Quang. Không không không, Uchiha Đức Quang lắc đầu nói chuyện này cũng không lo ngại, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng là chung với cương vị cử chỉ, há có thể quá độ quan hệ ngành tình báo thực hiện chức trách đâu. Lại nói, sở giao dịch chứng khoán là một cái độc lập tự chủ thương nghiệp cơ quan tài chính, cũng không phải Uchiha nhất tộc một nhà độc quyền sở hữu tư nhân cửa hàng, tiếp nhận thôn giám sát kiểm tra cũng là ứng hữu chi lý. Uchiha Đức Quang bổ sung một câu. Ngược lại một diệp thậm chí giới nhị dạ cũng không có cái gọi là phản rửa tiền pháp luật, Nam Hạ Xuyên sở giao dịch chứng khoán hành vi từ luật lệ góc độ tới nói cũng không có vấn đề gì. Lại nói, chẳng lẽ chợ đen tiền cũng không phải là tiền sao? Kim bản vị dưới chế độ, cho dù là nhiệm huyết tiền cũng có thể hối đoái ra mấy người giá trị kim phán. Đức Quang tướng quân quả nhiên có đức độ. Cái này cũng nói rõ Nam Trúc Xuyên sở giao dịch chứng khoán đúng là hoàn toàn hợp pháp hợp quy, kiểm tra cái gì liền thực sự không cần thiết. Khi Uga tộc trưởng nghe khỏe mắt run rẩy, không khỏi vì Uchiha Đức Quang nói dối hết bài này đến bài khác mà lớn tiếng khen hay. Mặc dù một diệp chính xác không có phản rửa tiền quy định, nhưng ở đi qua, tương tự chợ đen tài chính chạy vào thôn là sẽ phải chịu ám bộ kiểm tra, nó mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa thôn nhị dạ bị khắc nhận thôn mua chuột mà thôi. Bây giờ theo hổ cả chi vị bỏ trống, ngay cả ám bộ đều bị cảnh vụ bộ nuốt vào chỉnh biên vì cảnh vụ bộ đặc công tổng cục, chợ đen tài chính giám thị thì cũng rơi vào cảnh vụ bộ chi thủ. Vậy nói rõ chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Uchiha Đức Quang uống một ngụm trà xanh, ung dung nói thủy tri quốc gần nhất có thể sẽ phát sinh một chút dung chuyển, lại thêm xa ẩn chi biến sau nhân tâm kinh hoàng, cho nên có vài bằng hữu ủy thác nơi giao dịch làm một chút đại ngạch hối đoái mà thôi, cái này cũng là hợp tình hợp lý. Chính xác, nơi giao dịch nghiệp vụ cũng là hợp tình hợp lý. Khi Uga tộc trưởng liên tục gật đầu, chỉ là trong giọng nói hợp tình hợp lý âm đọc nặng một chút. Hoa hoa hiệu tử cần mọi người cùng nhau dơ lên, khi Uga tộc trưởng tự nhiên rất cho mặt mũi, nhưng cũng hơi điểm một cái, miễn cho để cho Uchiha Đức Quang lấy vì chính mình hoàn toàn xem không hiểu hắn thao tác. Chính xác như thế, chúng ta thân là một diệp nhị dạ, hành động chuyện đương nhiên cũng là vì thôn hảo. Uchiha Đức Quang giống như chưa tỉnh, mỉm cười gật đầu nói, một mảnh công tâm, chỉ vì một diệp. Khi Uga tộc trưởng cũng thần sắc trang trọng mà tiếp tục diễn dịch. Bất quá thủy chi quốc thời cuộc dung chuyển có thể sẽ ảnh hưởng đến thôn nào đó một số nhân tộc, không biết Hỉ Uga tộc trưởng dự định như thế nào giải quyết đâu. Uchiha Đức Quang chủ động đem mồi nhử vứt ra ngoài. Khi Uga tập đoàn bên trong cũng có một bộ phận thủy chi quốc tiền tệ kho tàng, hơn nữa ngạch số tương đối lớn. Hỉ Uga tộc trưởng không chút do dự cắn Uchiha Đức Quang mồi nhử, ưu nhã nâng chung trà lên uống một ngụm, nhẹ nhàng ho khan một tiếng thanh thanh cổ họng. Cho nên, không biết Nam Trúc Xuyên sở giao dịch chứng khoán có thể hay không thay hối đoái một bộ phận tài chính đâu. Xem ra mình quỹ ngân sách vận hành cũng đã bị người thấy rõ. Uchiha Đức Quang nụ cười trên mặt không thay đổi, đương nhiên là có thể, dù sao sở giao dịch chứng khoán là một cái độc lập tự chủ thương nghiệp cơ quan tài chính đi. Độc lập tự chủ bốn chữ âm đọc cũng hơi nặng một chút, nhắc nhở Hỉ Vũ gia tộc trưởng chú ý một chút phân tốc. Đương nhiên đương nhiên. Hỉ Vũ gia tộc trưởng ưu nhã gật đầu nói Hỉ Vũ gia tập đoàn dự định hối đoái 20 ức kim viên bản cùng giá trị 100 ức thủy chi quốc kim phán, không biết sở giao dịch chứng khoán có thể ăn được hay không phải phía dưới cái này một bút nghiệp vụ đâu. Uchiha Đức Quang đầu tiên là sững sờ, lập tức nụ cười trên mặt giống nở hoa. Đương nhiên dễ dàng. Uchiha Đức Quang nâng chén nói nơi giao dịch mặc dù là độc lập tự chủ, nhưng Uchiha nhất tộc ở trong đó vẫn rất có ảnh hưởng lực, cho nên chuyện này ta làm. Lại thêm Hỉ Vũ gia nhất tộc 120 ước lạng mà nói, Uchiha Đức Quang đã hoàn toàn chắc chắn đem thủy chi quốc tiền tệ thể hệ đập cho nát bét. Hắn cũng không tin thủy chi quốc công khanh các quý tộc như vậy tuân theo quy củ, nguyện ý hoàn toàn một so một phát hành tiền giấy. Mà một khi kim phán hối đoái xảy ra vấn đề, như vậy thủy chi quốc thương nghiệp trật tự nhất định sẽ xuất hiện lạm phát, ngay sau đó chính là Đức Quang Mạc phủ chỉ trích uy hiếp cùng kim viên bản thừa cơ mà vào. Đến lúc đó, không biết thủy chi quốc đại danh hòa thượng đang lôi chi quốc chiến trường cải trang vì mỹ dục đệ tam lại bản thân cảm giác tốt đẹp Uchiha Mạ Đạ Dạ lại sẽ như thế nào ứng đối đây. Chương 265, hình thái mới chiến tranh. Uchiha Đức Quang vô cùng có kiên nhẫn tại một diệp ở lại hơn một tháng, đồng thời đều đâu vào đấy bố trí nhằm vào thủy chi quốc tài chính thế công. Trong đoạn thời gian này, một diệp tham chúng hai viện như là nước động đồng dạng yên tĩnh, cho dù bình thường hội nghị thương kỳ sự vụ cũng là hòa thuận vô cùng, cũng không còn trước đây tranh cãi đùa giỡn hiện tượng. Đảm nhiệm tham nghị dáng dấp Uchiha tứ phương cũng cuối cùng trộm đến phủ sinh nửa ngày rảnh rỗi, trải qua ước chừng một tháng hài lòng thời gian. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, đóng giữ nam bộ quần đảo Trương Thu Di tam tộc tuân theo Uchiha Đức Quang chỉ lệnh, từng nhóm triệu hồi tại thủy chi quốc cảnh nội hoạt động binh dự hạ nhẫn các loại thương nhân, đồng thời có kế hoạch tại thủy chi quốc các nơi cảng khẩu thuyền đánh cá đông chủ xuống đại lượng lấy kim viên bản vì định giá môi giới đồ hải sản mậu dịch trao đổi hàng đơn đặt hàng. Mà Đức Quang Mạc phủ muốn dùng mậu dịch trao đổi hàng hàng hóa, nhưng là xuất từ thảo chi quốc nhuộm sắc áo da, áo lông cừu cùng vải đông. Mặc dù cái này ba loại chất liệu hàng hóa cũng không thích hợp tại ở mức thủy chi quốc thường ngày sử dụng, nhưng cũng chính bởi vì như thế, Đức Quang Mạc phủ trộn vào trong thương nhân lẫn vào thủy chi quốc cảnh nội lũ gián điệp cũng dựa vào cái này hướng thủy chi quốc nhà giàu mới nổi, nhất là chủ tàu nhóm truyền một loại đường ngang ngõ tắt tiêu phí khái niệm. Chân chính xa xỉ phẩm cũng là đặc biệt, khan hiếm, quý hiếm, đồng thời cũng là yếu đất, dịch tồn, cẩn thận tốt bảo vệ. Mà đến từ thảo chi quốc minh mông thảo nguyên sản xuất chất lượng tốt nghẽ con ra, lại thêm đến từ thạch chi quốc đặc cấp paraffin nhiễm chế mà thành nhuộm sắc vật liệu ra, đi qua Hỉ Vũ gia nhất tộc cao cấp nhị dạ lấy tối cẩn thận, tinh tế nhất thái độ tiến hành cắt may thuộc da mà thành cao cấp bằng da áo khoác chính là một kiện thông hướng quý tộc sinh hoạt vào chợ bé. Cứ như vậy một kiện áo khoác, đổi 1000 cân cao cấp hàng hải sản không thành vấn đề a. Dù sao đây là ẩn chứa đến từ thảo chi quốc, thạch chi quốc vô số công nhân lao động kết tình, lại trải qua Hỉ Vũ gia thượng nhẫn nhóm tiến hành chế tác xa xỉ phẩm nha. Phải biết Hỉ Vũ gia nhất tộc sản xuất xa xỉ phẩm cho tới nay thế nhưng là các quốc gia công khanh các quý tộc tranh nhau truy phùng hàng cao đẳng nha. Bây giờ không cần hàng trăm hàng ngàn mai kim phán, chỉ cần chỉ là 1000 cân hàng hải sản, liền có thể thu được như vậy một kiện có thể xưng quý tộc tiêu chuẩn thấp nhất cấp cao áo da, cái này có thể quá đáng giá. Đến nỗi những thứ này nhuộm sắc áo da các loại cái gọi là xa xỉ phẩm sợ thủy, sợ bối tẩy rửa ăn mòn các đặc tính, phụ trách chào hàng loại này hàng hóa các thương nhân biểu thị, quý tộc chân chính nơi nào sẽ cố kỵ những thứ này. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi thân là một cái thượng lưu xã hội nhân sĩ còn muốn lên thuyền ra biển bắt cá sao? Cứ như vậy có vẻ như một câu nói đơn giản, gõ cái gọi là xa xỉ phẩm đẩy bán đại môn, thuần phát và đối với quý tộc sinh hoạt tràn ngập chờ mong nhà giàu mới nổi chủ tàu nhóm tranh nhau chen lấn mà cùng mạc phủ các thương nhân đã đặt thành mậu dịch hiệp ước, dùng nặng chiếu cá lấy được đổi lấy một kiện thông hướng quý tộc sinh hoạt nhập một quán. Cho dù là vốn là lấy sản xuất xa xỉ phẩm mà xưng Hỉ Vũ gia nhất tộc, cũng không khỏi vì Uchiha Đức Quang marketing thủ pháp cảm thấy từ trong thâm tâm thán phục. Hỉ Vũ gia nhất tộc sản xuất xa xỉ phẩm mặc dù giá cả cực kỳ đắt đỏ, một kiện cẩm y liền có thể đổi lấy 10 đầu châu bò, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tồn tại lấy chất lượng vấn đề. Ngược lại Hỉ Vũ gia nhất tộc bởi vì bản thân chính là nhẫn tộc hào môn, tại bán ra ngoài hàng hóa chất lượng phương diện đều càng coi trọng, thường thường sẽ lấy nhẫn cụ tiêu chuẩn xem như chất lượng yêu cầu, đồng thời lại thêm lấy đủ loại rườm ra lại phức tạp công nghệ tiến hành xếp, đem hắn tính nghệ thuật cùng tính thực dụng kéo căng sau đó, vừa mới đem hắn coi là một kiện hợp cách xa xỉ phẩm đối ngoại tiêu thụ. Nhưng cho dù lấy tại sản xuất nhiều các loại xa xỉ phẩm, tinh tế hàng mỹ nghệ Hỉ Vũ gia nhất tộc bên trong, cho tới bây giờ không có cái nào quỷ tài chỉ dựa vào kể chuyện xưa liền đem một kiện đơn giản sản phẩm ra thổi phồng là đắc tộc nhân môn đan phẩm tịnh bán cái giá cao. Uchiha Đức Quang thao tác, tại Hỉ Vũ gia tộc nhân trong mắt thật đúng là con bê con đi máy bay mưu lên trời. Cái này sao? Ta nguyện xưng là nhẹ xa xỉ. Tại đến đây thỉnh kinh Hỉ Vũ gia tộc trưởng trước mặt, Uchiha Đức Quang nói như thế. Cái gì gọi là nhẹ xa xỉ? Hỉ Vũ gia tộc trưởng khiêm tốn thỉnh giáo. Phải biết, mặc dù Hỉ Vũ gia nhất tộc xa xỉ phẩm bán được quý, nhưng kỳ thật không có kiếm lời bao nhiêu tiền. Dù sao vô luận là chất liệu vẫn là công nghệ cũng là đỉnh cấp chân tài thực học, chi phí trồng chất tại kia bên trong. Cái gọi là nhẹ xa xỉ chính là có thể để cho bên trong sinh giai tầng có thể gồng gánh nổi xa xỉ phẩm. Uchiha Đức Quang giải thích đạo. Như vậy, cái gì gọi là bên trong sinh giai tầng? Hỉ Vũ gia tộc trưởng tiếp tục hỏi. Tại một diệp nhị dạ cứng nhắc trong ấn tượng, Uchiha Đức Quang cuối cùng sẽ phát minh ra một chút chợt nghe xong rất không hiểu thấu nhưng nghĩ lại tựa hồ rất có đạo lý từ ngữ, cho nên Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng cũng không cho là quái, là chỉ cũng có nhất định kỹ năng còn có cố định thu vào đám người hoặc giai tầng A. Uchiha Đức Quang nghĩ rồi một lần, dùng một cái thông tục ví dụ hình dung nói tỉ như trung tiểu thương nhân, tác phương chủ tàu các loại đám người, hoặc có lẽ là thôn thâm niên trung nhẫn các loại. Hiểu rồi. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng gật đầu một cái. Nói trắng ra là chính là trên không lo thì dưới lo làm quái gì một đám người. Hoặc thay cái thuyết pháp, chính là lên không được lớn mặt bản hơn nữa lúc nào cũng có thể rơi xuống trở về tầng dưới chốt một đám người thôi. Nhưng mà, mặc dù Đức Quang Quân nói tới nhẹ xa xỉ quả thật làm cho xa xí phẩm cánh cửa thấp xuống, nhưng đây đối với cái gọi là bên trong sinh giai tầng mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Khi Uga tộc trưởng đưa ra sau cùng vấn đề. Tại sao muốn có ý nghĩa? Uchiha Đức Quang một cái chiến thuật ngựa ra sau, mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu chi ý hỏi ta thế nhưng là tròn bọn hắn hướng quý tộc sinh hoạt dựa sát vào mộng nhà. Hơn nữa giải mộng chỉ thu này chút ít không đáng nói đến, ở trong biển đơn giản lấy hoài không hết chỉ là 1.000 cân cá lấy được hàng hải sản mà thôi nha. Đối với bên trong sinh giai tầng mà nói, còn có cái gì so mộng tưởng càng quan trọng hơn sao? Khi Uga tộc trưởng nghe vậy không biết như thế nào lấy đúng, chỉ có thể khẽ gật đầu đồng thời ly uống trà lấy che giấu bối rối của mình. Cách cục nhỏ. Khi Uga tộc trưởng suy tư phút chốc, liền phát hiện mình cách cục thực sự quá nhỏ. Đi qua Hỉ Ủ Gạ nhất tộc xa xỉ phẩm mặc dù danh tiếng nổi bật, nhưng cho tới nay cũng chỉ là tại đại danh trong quý tộc lưu truyền, không nói người bình thường, cho dù là giới nhị dạ đại thương nhân cũng khó có thể nhận được một kiện Hỉ Ủ Gạ nhất tộc sản xuất cẩm tú hoa phục. Thậm chí ngay tại bên trong một diệp, cũng có khá nhiều nhị dạ tiêu phí không dậy nổi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc sản xuất xa xỉ phẩm. Hơn nữa, lại từ tại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cực kỳ chú trọng sản phẩm chất lượng, thường thường sẽ có rất nhiều xa xỉ phẩm bị coi là bảo vật gia truyền ở chính giữa tiểu quý tộc gia tộc bên trong đời đời lưu truyền, mà loại này quá bảo trọng sử dụng thái độ lại thêm một bước trở ngại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mở rộng sinh sản cung ứng nhu cầu. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như Vũ Trì Hạ Đức Quang vấn đề gì nhẹ xa xỉ mở rộng đắc lực mà nói, như vậy sau này trung cấp thị trường đem bị Vũ Trì Hạ nhất tộc sản phẩm chiếm cứ, thậm chí sẽ theo thời gian trôi qua cùng cái gọi là bên trong sinh ra dần dần quật khởi mà chậm rãi ăn mòn đi nguyên bản Hỉ Ủ Gạ nhất tộc độc hưởng cao cấp thị trường. Nhưng cử động lần này lại đối Thủy Chi quốc có gì ảnh hưởng đâu? Khi Uga tộc trưởng lựa chọn đổi chủ đề. Khi một quốc gia xa vào hư binh, như vậy hắn diệt vong chính là chuyện thuận lý thành trương. Uchiha Đức Quang cười khẽ hai tiếng cách làm này ta xưng là cuộc chiến tiền tệ. Đây cũng quá. Khi Uga tộc trưởng càng nghĩ càng đau đầu. Mặc dù hay không đại lý giải Uchiha Đức Quang liên tiếp phiên thao tác ý nghĩa, mặc dù có lòng giữ gìn nhà mình thị trường địa vị, nhưng Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng lại cảm thấy không có chỗ xuống tay. Lấy Uchiha nhất tộc cường quyền, thường dùng vũ lực thủ đoạn là tuyệt đối không có khả năng có phần thắng, cho dù là cạnh tranh thị trường. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cũng không có liên hợp công ty như vậy đầy đủ con đường tiến hành phô hàng. Còn nữa, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cũng sớm đã thành thói quen một người tình công mật thám sinh sản mô thức, tại trên sản lượng cùng Uchiha nhất tộc xuyên quốc gia hợp tác sinh sản càng là có khác biệt một trời một vực. Đúng, nếu như Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cố ý, có thể cùng tới thăm một cố. Uchiha Đức Quang mỉm cười nói tôn chỉ của ta là có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhãn hiệu tại thượng lưu quý tộc trong xã hội rất có tiếng tăm. Nếu như có thể cùng liên hợp công ty nhẹ xa xỉ sản phẩm liên danh mà nói, như vậy không chỉ có thể vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mang đến càng nhiều lợi tức, cũng có thể tướng đến giới nhị dạ mỗi giai tầng truyền bá Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tôn quý mỹ học. Nói như vậy, Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng lập tức động lòng. Bất quá gia tộc sản nghiệp dù sao cũng là tất cả tộc nhân có chung, Đức Quang Quân chỗ đề nghị sự tình chính xác trọng đại, không biết có thể cho ta cùng gia tộc chư vị trưởng lao sau khi thương nghị mới quyết định đâu. Tự nhiên có thể. Uchiha Đức Quang nâng chén uống một hớp nước trà dù sao con người của ta làm việc thích nhất công bình, tuyệt đối sẽ không làm ép mua ép bán một bộ kia. Đức Quang Quân thanh danh tốt đẹp vang vọng giới nị dạ, không ai không biết không người không hay. Khi Uga tộc trưởng gượng cười hai tiếng, cũng nâng chén uống trà. Chỉ bất quá hắn trong lòng lại đoán thầm không dứt. Khi Uga tộc trưởng đã sớm thông qua ngành tình báo con đường biết được Mạc phủ thương nhân tại chào hàng vấn đề gì nhẹ xa xỉ lúc giải thích, hơn nữa Mạc phủ thương nhân còn đem Hỉ Uga cao giai nị dạ tự tay chế tác xem như lớn nhất mánh khóe hấp dẫn những nhà giàu mới nổi kia, bây giờ nhưng lại trước mặt mình trang bạch liên hoa bộ dáng, cái này thật sự là quá khiêm tốn Uchiha Đức Quang khoát tay lia lịa, khiêm tốn nói Uchiha nhất tộc luôn luôn rộng tại đối xử mọi người. Đối với Minh Hữu càng là đại lực nâng đỡ, chúng chi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cao cấp sản phẩm giới nị dạ nổi tiếng, có thể hợp tác với nhau lời nói nhất định chính là giới nị dạ một đạo giai thoại. Đức Quang Quân ý tốt ta xin tâm lĩnh, đợi ta cùng gia tộc trưởng lão sau khi thương nghị liền làm quyết định. Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng đội và nói. Đến buổi tối thời gian, Uchiha Đức Quang rốt cuộc đã tới một mực chờ đợi đợi tình báo trọng yếu. Tại thổ chi quốc đại danh các quý tộc dưới sự cổ động, nha mẫn chính thức lấy giúp đỡ chính nghĩa, khôi phục chính thống cờ hiệu xuất binh xâm lấn phong chi quốc, nhất cử kích phá xa ẩn biên cảnh binh sĩ, đồng thời công hãm xa ẩn tại phong chi quốc bắc bộ cứ điểm. Sa ẩn cũng không cam tỏ ra yếu kém, lập tức phái La Sa lần nữa bí mật đi sứ một diệp, cùng Uchiha Đức Quang gặp gỡ đồng thời đưa ra mau chóng mua sắm một nhóm súng ống đạn được. Xem ở dâng lên La Sa đại lượng bụi vàng phân thượng, Uchiha Đức Quang điều đi số lớn quân dụng vật tư giao cho La Sa, đồng thời chi kỷ mà đưa cho hắn một phần mới nhất sửa sang lại Uchiha súng ống đạn được mậu dịch cơ sở báo giá danh sách. Uchiha nhất tộc tuyệt đối ủng hộ Sa ẩn phản kháng Nha Mẫn xâm lấn, cái này cùng một diệp cùng Nha Mẫn tại Lôi Chi quốc phân khu chiếm lĩnh hắn khu vực phía nam hiện trạng không chút nào xung đột. Uchiha Đức Quang thậm chí biểu thị, nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí hắn còn có thể thay tuyên bố chợ đen nhiệm vụ, triệu tập trong chợ đen nhị dạ vì Sa ẩn mà chiến. La Sa mặc dù vô cùng tâm động, nhưng vẫn là nhịn đau cự tuyệt Uchiha Đức Quang hảo ý, bởi vì phần lớn vấn đề gì chợ đen cũng là các quý tộc tại phía sau màn âm thầm ủng hộ, nếu là phát động chỉ biến, phổ biến hóa thôn vì nước xa nhẫn cùng bọn hắn đáp lên quan hệ mà nói không chừng ở đâu thứ trọng phải nốt đầu liền sẽ bị đâm lưng một cái hung ác sống. Uchiha Đức Quang mang tâm tình kích động đưa tiễn đồng dạng kích động lại thắng lợi trở về La Sa chi sau, liền trở lại trong mật thất, tại trên vách tường treo giới nhị dạ trên bản đồ nha mận cùng xa ẩn vị trí phân biệt vẽ một vòng tròn. Cái này cũng tượng trưng cho, trong thời gian ngắn, một diệp bên ngoài giới nhị dạ tứ đại nhận trong thôn, có hai cái nhận thôn vừa mới lâm vào trạng thái chiến tranh. Mà ngoại trừ nha mận cùng xa ẩn chi, Lôi Chi quốc bắc bộ khu vực, Vũ ẩn cũng lần nữa tăng thêm viễn chinh nhị dạ quân binh lực đưa lên, đồng thời đối với cố thủ Vân ẩn phát động kéo dài tiến công. Vân ẩn tại thượng một vòng quyết chiến sau khi thất bại cũng đã lâm vào chiến lược phòng thủ phản kích trạng thái. Tại đời thứ ba Lôi Ảnh khích lệ một chút, mặc dù bây giờ Vân ẩn đã mất đi vị thu cùng đông đảo nị dạ quân, nhưng vẫn là duy trì lấy khá cao sĩ khí, cùng Vũ ẩn tiếp tục quyết tử đấu tranh. Uchiha Đức Quang tự nhiên là ủng hộ mạnh mẽ tham chiến song phương hết thệ đang lúc thương nghiệp nhu cầu, cho dù đối phương đi sứ đến đây yêu cầu mạc phụ không cần hướng tham chiến đối thủ bán ra súng ống đạn được vật tư, Uchiha Đức Quang cũng chỉ là thuận miệng qua loa tắc trách rồi một lần, liền tiếp theo tướng quân hỏa bán được càng ngày càng đỏ hỏa. Nếu như không phải thực sự không muốn quá sớm bại lộ phe mình mục đích, Uchiha Đức Quang đều nghĩ chính mình dùng tiền đem làng mưa lính đánh thuê đưa đến Lôi Chi quốc bắc bộ chiến trường đi lấp chiến hào. Cuối cùng đợi đến giờ khắc này, Uchiha Đức Quang cấp tốc an bài tốt sau này vật tư trợ giúp xa ẩn các hạng sự vụ sau đó, cấp tốc lẹn về ở vào qua Chi quốc Đức Quang Mạc Phủ, lấy chậm đợi thời cơ. Thủy ảnh đại nhân, trải qua vô cùng xác thực tình báo, Đức Quang Mạc Phủ chính xác thông qua liên hợp công ty chờ con đường hướng xa ẩn, Vân ẩn cung cấp số lớn quân dụng vật tư, đồng thời Thủy Chi quốc cảnh nội cũng có số lớn Mạc Phủ thương nhân đang tại đại lượng mua sắm các loại đồ hải sản. Lôi Chi quốc vụ ẩn trung quân đại trướng bên trong, phụ trách đối mặt bên ngoài phủ giao sự vụ bị họa di z đối đầu ngồi Mị Dục đệ tam bẩm báo nói. Uchiha Đức Quang gần nhất đều tại một diệp. Mị Dục đệ tam mặt không thay đổi lật xem tình báo, đồng thời có vẻ như tùy ý hỏi một câu. Chính xác như thế, căn cứ tình báo biểu hiện, xa ẩn tinh anh thượng nhẫn La Sa cũng nhiều lần bí mật đi tới một diệp, đều là Uchiha Đức Quang cùng hắn thương lượng gặp gỡ. Bị họa di z đội vàng nói hơn nữa, lấy Đức Quang mạc phủ gần đây bán ra ngoài quân bị số lượng đến xem, hắn đã thông qua kích động chiến tranh thu được cực kỳ to lớn lợi tức. Ha ha. Mị Dục đệ tam cười lạnh một tiếng, Uchiha nhất tộc thế mà ra như thế cái đồ chơi. Thật thú vị. Mặt khác, tình báo vì cái gì không cách nào xác định Mạc Phủ hành thương vì cái gì rời đi đại danh quản hạt khu nguyên nhân. Hơn nữa vì sao Mạc Phủ thương nhân trước lúc rời đi còn hướng các nơi chủ tàu xuống to lớn như thế đơn đặt hàng. Nghe nói là thương nhân vinh dự hạ nhận thân phận cần năm thẩm, cho nên tập trung trở về mà thôi. Bị họa di z cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Liên quan tới chuyện này, tình báo hắn cũng biết tại thuyết minh bên trên có thiếu sót, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào chắc tra hắn tin tức có chính xác không, cho nên tại trên tình báo hồi báo chứng minh cũng biết tương đối hàng hồ, nhưng không nghĩ tới lập tức liền bị Mị Dục đệ tam khám phá tiểu thủ đoạn. Chuyện này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mị Dục đệ tam lạnh rên một tiếng, lập tức lật đến Mạc phủ gần đây nhị dạ quân động thái cẩn thận nghiên cứu. Cảm tạ thủy ảnh đại nhân khoan dung. Bị họa di z thở dài một hơi. Quyết chiến thời cơ có lẽ đã đến. Mị Dục đệ tam ba một tiếng, đem tình báo sổ ghi chép đập vào trên mặt bàn Mạc phủ nhị dạ quân chưa tập kết. Một diệp trên dưới mã phóng Nam Sơn, lúc này chính thức nhất cử bình định Vân ẩn chi ngày. Mị Dục đệ tam đứng dậy triệu tập các bộ đảm đương thượng nhận tiến hành trước khi chiến đấu hội nghị, ta muốn tại một tháng bên trong diệt vong Vân ẩn. Trong hai tháng càn quét Lôi Chi quốc đồng thời chiến thắng trở về thôn. Cần phục mệnh. Trong trướng vụ ẩn ám bộ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chương 266, ép buộc triều dân lập tức sai người đi tới Thủy Chi quốc đại danh phủ, hối đoái 100 ức lạng kim phán. Uchiha Đức Quang bí mật trở về phục ba thành, mệnh lệnh thứ nhất chính là bắt đầu nhấc lên đối với Thủy Chi quốc tiền giấy ép buộc. Ngoài ra sẽ ở Thủy Chi quốc các nơi quận thành tiến hành tiểu ngạch phân tán trả tiền mặt, tổng ngạch độ vì 50 ức lạng. Tuân mệnh. Phụ trách xử lý chuyện này Trương Thu Di tam tộc thủ lĩnh cùng nhau đáp dạ đạo. Mặc dù bọn hắn cũng không từng hoàn toàn xem hiểu Uchiha Đức Quang cử động lần này căn bản mục đích, nhưng cho tới nay đối với chủ quân kính sợ đã đủ để cho bọn hắn không bất chuột hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Trong nửa tháng, lấy lớn nhất cường độ tiến hành hàng hóa phá giá đồng thời thu về Mạc phủ kim viên bản cùng Thủy Chi quốc tiền giấy, đang xỉ và đồng thời chế tạo tiền hoang. Uchiha Đức Quang lại đối phụ trách Nam Bộ quần đảo thuế phú sự vụ Hyuga Tu Hồng nói: cần phục mệnh. Khi Uga Tu Hồng tại nội tâm đại khái tính toán một chút, thời gian nửa tháng cũng đủ để tiêu hóa hết tiền kỳ cùng Thủy Chi quốc chủ tàu nhóm đặt thành mậu dịch trao đổi hàng đơn đặt hàng, liền cũng lập tức miệng đầy đáp dạ xuống dưới. Như vậy, giới nghị dạ trận đầu tài chính kinh tế chiến tranh, liền do chư quân chính thức nhấc lên màn che. Uchiha Đức Quang chí hài lòng đến hạ lệnh đạo. Yên lặng gần một tháng sau đó, Thủy Chi quốc lại lần nữa đưa tới một nhóm cơ đơn đặt hàng, lôi kéo quý tộc nhập môn khoán nhẹ xa xỉ cùng chủ tàu nhóm đổi hàng trao đổi mạc phủ các thương nhân. Mà nguyên bản có chút nghi ngờ Thủy Chi quốc đại danh quý tộc và vụ ẩn nhân viên tình báo cũng theo đó yên lòng. Cái gì đó nguyên lai thật chỉ là vinh dự hạ nhẫn tư chất xét duyệt mà thôi. Phụ trách theo vào chuyện này vụ ẩn nhân viên tình báo tại đơn giản dò xét sau đó, liền qua loa viết một tiền báo cáo ứng phó chuyện. Hắn thấy đây chỉ là việc rất nhỏ, cũng không biết vì cái gì thôn cao tầng sẽ đặc biệt hạ lệnh yêu cầu chú ý, nhưng tất nhiên bây giờ chân tướng đã nổi lên mặt nước, như vậy thì tướng này chuyện này cấp tốc chấm dứt mới là chính xác ứng đối phương pháp, dù sao hắn còn đội ba muốn đi cùng quen nhau mạc phụ thương nhân đổi mua đã dự định tốt nhẹ xa xỉ sản phẩm đâu. Thủy Chi quốc đại danh các quý tộc cũng lưu ý đến Mạc phủ thương nhân gần đây động tác, mà để cho công khanh môn quan chú, chính là theo Mạc phủ lượng giao dịch đại đại hoạt động mạnh, kim viên bản lưu thông phạm vi cùng lưu thông lĩnh vực tại dần dần mở rộng, hơn nữa Mạc phủ đột nhiên phát lực tiến hành hàng hóa phá giá cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Thủy Chi quốc bản thổ thương gia. Quan trọng nhất là, Thủy Chi quốc cảnh nội lớn nhỏ thương gia sau lưng, cơ bản đều là tất cả nhà quý tộc xem như phía sau đài, thương gia chịu ảnh hưởng thì mang ý nghĩa quý tộc lợi tức lại bởi vậy mà rút lại. Nhất là tại Nam Bộ quần đảo Luân Hãm sau đó, phần lớn chấn thủ miền Nam chỗ quý tộc bị thúc ép trên lưng tiếp nhận đại danh phục dưỡng, mà những thứ này mất đi lãnh địa các quý tộc vì bù đắp thiệt hại, càng đem thật vất vả một lần nữa lấy được nho nhỏ quyền hạn dùng đến cực hạn, đủ loại siêu cao thuế nặng để cho đại danh gần kỳ các quý tộc thấy được đều lắc đầu, đã như thế Thủy Chi quốc doanh thương hoàn cảnh càng là càng ngày càng kém hơn. Ngược lại cũng không phải không có đạo đức tương đối cao thượng Bắc thượng mất đất quý tộc, nhưng bọn hắn tiết tháo cũng duy trì không được cần có thể diện sinh hoạt, cho nên khi nhìn thấy cùng là mất đất quý tộc, bây giờ biến thành đại danh giới trướng tiểu quan cá mẹ một lứa nhóm từng cái phát tài sau đó, liền cũng từng cái hoặc chủ động hoặc bị động vùi đầu vào vơ vét của cải trong đại quân. Đại danh cũng biết mất đất các quý tộc cử động kỳ thực là tát ao bắt cá, nhưng hắn cũng không cách nào chuyển ra đầy đủ đất phong đi an trí những thứ này mất đất quý tộc, càng không thể từ bỏ những thứ này huyết thống bên trên có thất lưu bắt phải quan hệ xuống dốc nhà, cho nên cũng chỉ có thể nắm lô mũi cho những thứ này mất đất các quý tộc phân biệt phong một cái không quan hệ việc quan trọng tiểu quan, để cho bọn hắn không đến mức luân lạc tới áo cơm vô chứ hoàn cảnh từ đó làm cho quý tộc mất sạch tôn nghiêm. Đồng thời, vì để cho những thứ này làm tiểu quan mất đất các quý tộc quy củ một điểm, đại danh lại không ngừng mà ban phát đủ loại pháp luật tính toán tiến hành chế ước, nhưng vô luận như thế nào, mất đất các quý tộc chắc là có thể tìm được thiếu sót tiếp tục siêu cao thuế nặng cưỡng đoạt lấy duy trì chính mình cái gọi là thể diện quý tộc sinh hoạt. Ngay tại đại danh cùng mất đất các quý tộc đấu trí đấu dũng lúc, Mạc phủ các thương nhân tại tàu chiến bọc thép hộ tống phía dưới, mang theo đầy áp hàng hóa bất thượng. Hơn nữa, tại trước mặt thương nhân của Mạc phủ, vô luận là đại danh pháp luật vẫn là mất đất các quý tộc vơ vét của cải thủ đoạn cũng không dễ xài. Bởi vì Mạc phủ thương nhân thật sự có võ lực mạnh mẽ xem như chống đỡ. Hơn nữa Mạc phủ thật sự sẽ vì một cái thương nhân mà điều động chiến hạm Bắc thượng chủ trì công đạo, lại thêm Mạc phủ thương nhân đều bỏ tiền mua một cái vinh dự hạ nhẫn hoặc thái bình thân sĩ danh hiệu, về mặt thân phận thuộc về nhị dạng hoặc Mạc phủ cơ sở quan viên, cho nên ý theo Đức Quang Mạc phủ cùng Thủy Chi quốc đại danh ký kết hiệp nghị định chiến, bọn hắn là có thể không bị hạn chế mà tại Thủy Chi quốc cảnh nội tự do hành tẩu buôn bán, hơn nữa còn không cần giao thuế, cho nên mất đất các quý tộc cướp đoạt đối tượng cũng chỉ có thể là mặt hướng trong nước nhà tiểu thương nhà cùng tác phương chủ, mà tiểu thương nhà Tác phường chủ đại quy mô phá sản cũng thêm một bước dẫn đến Thủy Chi quốc cảnh nội sản xuất hàng hóa cùng lưu thông xuất hiện vấn đề, từ đó bị Mạc phủ các thương nhân dễ dàng đến cao hơn thị trường phân ngạch. Đương nhiên, vòng lặp vô hạn cũng không phải không thể đánh phá. Tỷ như nói khống chế lại mất đất các quý tộc hành vi, âm thầm đối với Mạc phủ các thương nhân chào hàng hàng hóa tiến hành ngăn cản, đồng thời ngược lại dân địa phương Tác phường tiến hành giảm thuế hoặc phụ cấp mà nói, kỳ thực cũng không phải không thể ngăn cản Mạc phủ thương nhân quyết trương. Nhưng mất đất các quý tộc tại đối mặt tình huống như vậy lúc, không chỉ không có thu tay lại, ngược lại gia tăng vơ vét của cải cường độ. Chỉ sợ chính mình cá mẹ một lứa nhóm so với mình ăn hơn một ngụm, tại giữ dằn như vậy hãm hại phía dưới, Thủy Chi quốc bản thổ tiểu thương hộ môn cuối cùng lâm vào tập thể phá sản tuyệt cảnh. Đức Quang Mạc phủ sở dĩ đem Thủy Chi quốc chủ tàu nhóm xem như mục tiêu mở rộng nhẹ xa xỉ, cũng là bởi vì ngay lúc đó Thủy Chi quốc cảnh nội thực sự tìm không thấy thích hợp bên trong sinh giai tầng liền tại đây dạng dưới hoàn cảnh lớn, nguyên bản sẽ triệu hồi Nam Bộ quần đảo Mạc phủ thương nhân tại thời gian qua đi hơn một tháng sau đó, lần nữa tại Mạc phủ tàu chiến bọc thép dưới sự hộ tống ngóc đầu trở lại. Mà lần này, Mạc phủ thương nhân mang theo hàng hóa số lượng nhiều, giá cả chi liêm cũng là nâng cao một bước, tại Thủy Chi quốc tiểu thương nhà tập thể phá sản đại bối cảnh phía dưới, Mạc phủ hàng hóa tiến quân thần tốc, trực tiếp đoạt lấy Thủy Chi quốc tất cả trung đê ban hàng hóa cung tiêu thị trường. Đồng thời, theo ba chiếc tàu chiến bọc thép chậm rãi đến đại danh phủ gần kỳ bến cảng, đang chú đóng vụ ẩn nị dạ cảnh giác phía dưới, Đức Quang Mạc phủ đại biểu Hỉ Ủ Gạ Tu Hồng ngẩng đầu đỡ ngực mang theo một đám khiêng cực lớn thùng đựng hàng nị dạ tại bến cảng đăng lục, đồng thời hướng Thủy Chi quốc quốc doanh kim hành đưa ra tài chính trả tiền mặt. Cái gì? 100 ức kim phán? Cao tọa trong điện đại danh vốn là vì Mạc phủ hạm đội đến mà cảm thấy sợ hãi, đồng thời cấp tốc sai người đi nghe ngóng Mạc phủ ý đồ đến. Ngay tại đại danh trong lòng ám xoa xoa mà thề muốn trọng trấn Thủy Chi quốc hải phòng thời điểm, tiến đến đại sảnh tin tức thủ hộ nhẫn mang về một cái làm người nghe kinh sợ tin tức. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn bây giờ muốn trả tiền mặt nhiều như vậy kim phán? Đức Quang thẳng nhãi con từ nơi nào chiếm được nhiều tiền như vậy? Đại danh cùng công khanh nhóm đều có chút hoảng hồn. 100 ức kim phán ngược lại không phải là không có, kim hành dự trữ chính xác không đủ, nhưng Thủy Chi quốc quốc khố cùng đại danh nội khố vẫn có đầy đủ hoàng kim xem như dự trữ, nhưng nếu là một hơi toàn bộ trả tiền mặt ra ngoài đâu? Cái kia Thủy Chi quốc hoàng kim chẳng phải là lập tức giống gần một nửa? Lại nói, quốc khố cùng đại danh nội khố bên trong kim phán thế nhưng là tại chiến hậu đại danh các quý tộc thật vất vả lần nữa tích lũy lên. Tân tân khổ khổ liếm lấy tiền tài, nào có dễ dàng như vậy liền bị Đức Quang Mạc phủ đoạt tới tay đạo lý. Chư vị đại nhân, cảng khẩu Mạc phủ tàu chiến bọc thép cũng là ở vào chứa đầy trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thủ hộ nhẫn nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói hơn nữa, tại hạ cũng nhìn thấy trên chiến hạm ngư lôi máy phát xạ đã lắp đạn vào nước tiến vào trạng thái sẵn sàng. Hô, hô hô. Đại danh hô hấp càng ngày càng nặng trọng, mũi thở cũng không ngừng mất máy. Một đám công khanh dọa đến liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng một điểm. Điện hạ, ngay tại công khanh nhóm tại dưới bầu không khí áp lực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm từng cái bất động như núi thời điểm, một cái lão đảo nghiêng ngã quý tộc quan viên chạy vào trong điện, quỳ xuống đất bẩm báo nói Đức Quang Mạc phủ nhị ra yêu cầu tại trong vòng 3 ngày trả tiền mặt 100 ức kim phán. Công khanh nhóm thở dài một hơi, con mắt dư quang bắt đầu vừa đi vừa về liếc trộm đại danh cùng quý tộc quan viên thân sắc. 100 ức? Trong vòng 3 ngày? Đại danh sắc mặt âm trầm cơ hồ là sẽ tích thủy gì? Kim hành dự trữ còn có bao nhiêu kim phán? đại danh băng lãnh như sắt âm thanh để cho tất cả tại chỗ công khanh các quý tộc vì đó run lên, mà quỷ dưới đất kim hành quan viên càng là run dậy không ngừng. Gần kỳ kim hành còn có 70 ức, các nơi quận thành kim hành kho tàng có chừng giá trị 28 tỷ. Kim hành quan viên nơm nớp lo sợ đáp. Theo lý thuyết, quốc gia của ta, thân là ngũ đại quốc một trong thủy chi quốc, tất cả kim hành dự trữ chỉ có giá trị 350 ức kim phán. Đại danh lấy một loại không hiểu hoảng hốt lại bình hòa ngữ khí hỏi. Là, đúng vậy. Kim hành quan viên đông cảm giác kinh dị vô cùng, khó khăn nuốt nước miếng, nhỏ giọng đáp. Thực sự là tốt. Đại danh âm thanh càng thêm lay động. Công khanh các quý tộc càng cẩn thận hơn. Trả tiền mặt a. Đại danh âm thanh đột nhiên trở nên bình thường, tiếp đó từ nơi khác quận thành triệu tập 100 ức kim phán trở về xem như gần kỳ dự trữ. Điện hạ, toàn ngạch trả tiền mặt lời nói sẽ đối với. Công khanh trong đội ngũ, lớn dấu cùng nhau nghe vậy lập tức đứng dậy ý muốn quên can. Ngậm miệng. Nguyên bản thần sắc vừa mới khôi phục vẻ lạnh lùng đại danh đột nhiên bạo khởi, giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó cầm lấy bên người một cái bình hoa hướng về lớn dấu cùng nhau đập tới, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đức quang mắt con hạm đội cũng tại bến cảng nhét vào ngư lôi. Nếu như không trả tiền mặt kim phán mà nói, chẳng lẽ các ngươi không biết những cái kia dã man thô bị nhị dạ sẽ làm ra dạng chuyện gì tới sao? Vũ ẩn nhị dạ quân còn tại Lôi Chi quốc cùng Vân ẩn đánh với bụi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đóng giữ gần kỳ nhị dạ quân cùng phụ quân có thể đỡ nổi mạc phủ tàu chiến bọc thép sao? Hoặc có lẽ là có thể đỡ nổi 3 chiếc tàu chiến bọc thép, nếu như lại đến 10 chiếc, 30 chiếc đâu? Đại danh càng mắng càng nhanh, cũng lại không để ý tới thân là quân thượng ung dung. Chẳng lẽ các ngươi muốn lần nữa vứt bỏ đại danh phụ Bắc Thu sao? Còn có ngươi, thân là lớn dấu cùng nhau, ngươi có thể khuyên can Đức Quang Ngắt con không trả tiền mặt kim phán sao? Đại danh tức giận mắng một trận sau đó, đem đầu mâu chỉ hướng bị bình hoan nện đến bể đầu chảy máu lớn dấu cùng nhau. Rất im lặng. Bị nện phải không ngừng chảy máu lớn dấu cùng nhau không dám nhiều lời, chỉ cần quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Dự trữ kim phán trả tiền mặt quá nhiều sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng, kỳ thực đại bộ phận công khanh quý tộc đều hiểu. Thế nhưng lại như thế nào? Tại mạc phủ vũ lực áp chế giới, chủ quyền không có thủy chi quốc ngoại trừ vũ lực phản kháng, không còn cách nào khác. Nhưng vũ lực đối kháng lại vừa vặn là công khanh các quý tộc nhất là e ngại. Phải biết, bây giờ ủ chỉ hạ Đức Quang thế nhưng là xưng là Trinh Di đại tướng quân, lại quản lý chung một diệp nhị dạ quân đứng hàng một diệp cuối cùng đốc, quyền thế quân uy quá lớn, ở xa vụ ẩn trinh phạt thời gian chiến tranh kỳ phía trên mạc phủ. Cứ như vậy một cái quái vật tầm thường hàng xóm, đại danh các quý tộc chỉ sợ tránh không kịp, nơi nào còn dám đắc tội mạc phủ để cho hắn tìm được bước lên chiến sự cớ. Hơn nữa, đại danh không dám tùy ý bước lên chiến tranh một nguyên nhân khác, chính là chỉ sợ bốn quốc vụ ẩn sẽ thừa này mở rộng ảnh hưởng, thêm một bước khống chế thủy chi quốc chỗ của thành. Sa ẩn phát động chính biến sự kiện, đã để các quốc gia các quý tộc đối với nhị dạ quần thể cảnh giác vô cùng. Đi thôi, nhanh chóng phân phối kim phán trở về ứng đối mạc phủ hối đoái. Lãnh chàng một lúc sau, đại danh mới yếu đất nói, đồng thời thuận thế đứng dậy quẳng xuống một đám công khanh, tự lo trở lại hậu điện tiếp tục phục vụ. Một đám công khanh xa bái sau đó, liền cũng từng cái rời đi. Mặc dù bọn hắn cả đám đều không có ngay tại chỗ nói thêm cái gì, nhưng giữa lẫn nhau ánh mắt lui tới đã cầu thông tốt. Thủy chi quốc kim phán dự trữ cùng thực tế phát hành tiền giấy là không ngang nhau, đây là một cái công khai bí mật, cũng là các đại quốc kiếm lấy tiền đúc thuế nguyên nhân căn bản. Thủy chi quốc tiền giấy phát hành lượng rốt cuộc bao nhiêu, bởi vì đi qua đại danh phủ luân hãm sau đó, số lớn tư liệu mất giật lại thêm nhị dạ quân cấp đoạn, cùng với sau này vì cứu vớt kinh tế không ngừng gia tăng in sao cường độ, bây giờ đã là một cái sổ sách lung tung. Có lẽ là 3.000 ức, có lẽ là 5.000 ức, thậm chí 1.000.000 ức. Đây đã là một cái không có cách nào dự toán vấn đề. Bởi vì ngoại trừ thủy chi quốc cảnh nội, còn có số lớn tiền giấy bị quốc gia khác hoặc phú thương xem như tiền tệ dự trữ tích trữ xuống, cho nên mặc dù tiền giấy cung ứng cũng không phiếm lạm, nhưng nếu là những cái kia trầm tích tiền giấy bị kích hoạt trả tiền mặt nhu cầu mà nói, lấy thủy chi quốc kim phán dự trữ lại có thể kiên trì bao lâu? Mà kim hành dự trữ mới bao nhiêu? Chỉ là 350 ức. Nhưng lần này bất đồng rồi, thế tới hung hăng mạc phủ muốn mạnh mẽ xách đi giá trị 100 ức lạng nhiều kim phán, đối với thủy chi quốc kim phán dự trữ quả thực là một hồi đả kích nặng nề. Tất nhiên quốc khố cùng đại danh nội khố nhất định cũng có rất nhiều kim phán dự trữ, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ là ai biết Đức Quang mạc phủ trong tay đến cùng lại có bao nhiêu thủy chi quốc tiền giấy đâu? Chúng ta cùng mạc phủ kim biên bản khác biệt, tự do trả tiền mặt mới là tiền giấy căn cơ nha. Một cái quý tộc nói lầm bầm. Những thứ khác công khanh cũng là tâm thần khẽ động, ưu sầu bên ngoài lại có ý nghĩ khác. Nếu như thủy chi quốc dự trữ kim phán trả tiền mặt không ra nhiều như vậy kim phán mà nói, như vậy gặp phải dạng gì tình huống đâu? Thứ nhất tại công khanh quý tộc trong đầu nổi lên ý niệm chính mình tiền giấy sẽ triệt để biến thành giấy lột. Chỗ quận thành điều 100 ức đến đại danh phủ, như vậy còn có 150 ức phân tán ở các nơi. Đầu óc linh hoạt công khanh các quý tộc cũng tại tính toán thông qua đường tắt gì thu được các nơi quận thành kim phán dự trữ lượng. Nắm chặt trả tiền mặt, nhất thiết phải dành thời gian đưa trong tay tiền giấy trả tiền mặt là kim phán. Nghĩ tới đây, nguyên bản đi bộ nhàn nhã công khanh các quý tộc từng cái tăng nhanh bước chân, cuối cùng nhịn không được chạy. Cứ như vậy, sau khi ủ chỉ hạ Đức Quang vòng thứ nhất đầu nhập 100 ức thủy chi quốc tiền giấy tiến hành trả tiền mặt, một hồi giới nghị dạ xưa nay chưa từng có ép buộc triều dân đột nhiên quét sạch thủy chi quốc. Liền cái này, ủ chỉ hạ Đức Quang tại ngày thứ hai sau khi biết được chuyện này, không khỏi cười ha ha, ta còn không có phát được đâu. Như thế nào bọn hắn đều phải mình ngã xuống tới. Thông chi hỉ ủ gạ tu hồng, tiếp tục gia tăng trả tiền mặt hạn mức. U chỉ hạ Đức Quang phía dưới lệnh nói ta muốn để toàn bộ thủy chi quốc triệt để phá sản. Chương 267, tài chính biển động giới nhị dạ tài chính trật tự căn cơ ở chỗ kim bản bị. Nhưng giới nhị dạ còn có một cái tương đối hoang đường hiện tượng, chính là tiểu quốc phát hiện tiền giấy thường thường hội quy quy củ cự dự trữ tương ứng tương đương kim phán. Đây cũng là bởi vì tiểu quốc bởi vì tài nguyên có hạn lại hàng hóa trao đổi không sinh động, cho nên hành tẩu giới nhị dạ phú thương cũng chỉ là đem tiểu quốc tiền giấy xem như thường ngày giao dịch lúc sử dụng chứng từ, rời đi thời điểm thường thường sẽ hối đoái là kim phán hoặc quốc gia khác tiền tệ, cũng sẽ không lựa chọn đem tiểu quốc tiền giấy lưu lại trong tay xem như tiền dự trữ. Sau khi tất cả mọi người không đem buồn quốc tiền tệ xem như tiền dự trữ, tự nhiên những cái kia phát hành tiền giấy tiểu quốc hoặc là quy củ dự trữ đầy đủ kim phán chuẩn bị tùy thời hối đoái, hoặc là phát hành lượng không đủ bị đại quốc tiền giấy ăn mòn đi buồn quốc tiền giấy phân lệch. Mà đại quốc phát ra làm được tiền giấy không chỉ là kim bản bị dưới chế độ kim phán hối đoái bằng chứng, càng là bao hàm đại quốc quyền uy phát tệ, cho nên theo các đại quốc chi ở giữa thương mại lưu thông, đại quốc ở giữa tiền giấy cũng bắt đầu ở bộ phận quý tộc, phú thương trong tay tiến hành chữ hàng, lại thêm chợ đen thịnh hành sau đó, lại có số lớn tài chính chảy vào chợ đen đồng thời trầm tích xuống, cùng với tại nhận giới thời kỳ chiến tranh vì bù đắp thiếu hụt, đại danh thường thường sẽ vụ trộm tăng phát một chút tiền giấy triệt tiêu chi tiêu. Ngày dài nguyện một lúc sau, đại quốc phát hành tiền giấy tự nhiên cũng vượt xa khỏi trong kim khố kim phán dự trữ. Nhất là thủy quốc, càng là một bút sổ sách lung tung. Nhưng dĩ vãng bởi vì đại quốc tiền giấy là lấy quốc gia uy tín vì học thuộc lòng sách, cho nên dù cho quốc gia khác phú thương nhóm biết cái nào đó đại quốc tiền giấy siêu phát cũng không để bụng, bởi vì trong tay tiền giấy vẫn có thể thông qua hàng hóa mua sắm các loại đường tắt tốn ra. Nhưng Uchiha Đức Quang đối với thủy quốc tài chính thể hệ tiến công phá vỡ cái này kinh tế tuần hoàn. Đức Quang mạc phủ kim viên bản tại trong thủy quốc hành hành không sợ, ăn mòn một bộ phận tiền giấy lưu thông phân ngạch, lại thêm đi qua tại mất đất quý tộc hãm hại phía dưới số lớn tiểu thương nhà tập thể phá sản, thủy quốc quốc nội lưu thông tiền giấy đã lưu thông khó khăn. Mà tại đại danh phủ 100 ức kết xù trả tiền mặt, càng là một hơi đem thủy quốc nhấc lên một cô ép buộc triều dâng. Nhất là làm các nơi quận thành thủ hộ vì bảo toàn tài sản của mình, bắt đầu hạn chế bổn quốc nhân dân đem tiền giấy hối đoái sau đó, thủy quốc thứ dân nay đã thần kinh căng thẳng cuối cùng bắt đầu nổ tung. Tại sớm đã tiềm phục tại thủy quốc cảnh nội mạc phủ gián điệp châm ngòi thổi gió phía dưới, thủy quốc trên dưới nhấc lên một hồi quy mô cực kỳ thật lớn tiền hỗn loạn công khanh các quý tộc không nhìn sống chết của chúng ta, không chỉ có siêu cao thuế nặng tùy ý cắt đoạn, còn muốn đem chúng ta sau cùng một phân tiền đều phải lấy đi. Từng đội mạc phủ gián điệp ngụy trang thành lãng nhân bộ dáng, tại thủy quốc các nơi thừa cơ đánh chặn đường chứa đầy kim phán quý tộc đội xe, đồng thời tại phát biểu rất có kích động tính chất ngôn luận sau đó, đem kim phán ngay tại chỗ phân cho vây tụ mà đến thủy quốc dân chúng. Chúng ta phải hướng những cái kia tham lam quý tộc khai chiến, cầm lại cửa hàng của chúng ta, ruộng đồng cùng gia đình. Sau đó, tiềm ẩn trong đám người gián điệp vung tay hô to, đồng thời thuận thế cuốn lấy một đoàn bị kích động lên cuồng nhiệt cảm xúc thủy quốc dân chúng hướng về quận thành đánh tới. Trong lúc nhất thời, thủy quốc nội loạn không ngừng khói lửa nổi lên một phía. Ngay lúc này, nhóm thứ hai mạc phủ hạm đội đến đại danh phủ gần kỳ, muốn trả tiền mặt 200 ức lạng kim phán. Phụ trách kim hành sự vụ quý tộc quan viên nội vàng chạy đến, vừa nghe đến Hỉ Ủ Gạ Tu Hồng lời nói, lập tức cảm giác long trời lở đất, cơ hồ muốn choáng váng đi qua. Xin hỏi vị này nhà Hỉ Gạ Nghị gia đại nhân, vì sao muốn duy nhất một lần trả tiền mặt nhiều như vậy kim phán nha? Quý quan liền vội vàng hỏi buồn quốc chi tiền giấy chính là tại nhận giới các đại quốc chi bên trong cũng có thể tùy ý lưu thông pháp tệ, không cần thường xuyên như thế trả tiền mặt. Đây là đức quang lớn người mệnh lệnh, chúng ta không có chất vấn quyền hạn. Khi U Gà Tu Hồng nói mà không có biểu cảm gì nói thỉnh nhanh chóng trả tiền mặt ta, không cần làm trễ nãi đức quang lớn người thời gian. Ta cùng bí gia tộc tông gia trưởng lão đã từng có duyên gặp mặt một lần, còn xin. Quý quan tính toán tiếp tục phí công giải thích một phen. Nhưng hắn nhắc lên tông gia, khi U Gà Tu Hồng muốn là mặt lạnh lùng sắc lập tức âm trầm cơ hồ muốn nhỏ xuống thủy tới. Không nên nói nữa những thứ vô dụng này. 200 ức kim phán nhất thiết phải đủ ngạch trả tiền mặt, nếu không, thì U Gà Tu Hồng âm chắc nói đoán chừng đến lúc đó đại danh điện hạ lại muốn bắt thú tuần sát địa phương. 200 ức lạng. Đại danh trong cung điện, một đám công khanh quý tộc lần nữa ngây ra như phong mà dự thính tả hữu. Sắc mặt tái xanh đại danh lồng ngực chập trùng không chắc, tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Đông bộ 6 quận đã toàn bộ lâm vào trong loạn lạc, chuyện này các khanh nhưng có thuyết pháp. Qua sau một hồi lâu, đại danh mới lạnh lùng nói còn có tất cả nhà cướp đội kim phán, lại đến cùng có bao nhiêu đâu? Một đám công khanh tất cả cúi đầu không nói. Lúc này nói chuyện chính là bị đánh chim đầu đàn, bọn hắn tự nhiên càng có khuynh hướng giả câm bờ điếc. Chỗ 150 ước lạng kim phán dự trữ, bây giờ một buổi sáng khô kiệt. Đại danh trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười âm lãnh cũng không biết là các khanh tài sản hào phú vẫn là thủy quốc dân chúng người người ra tài ước vạn. Công khanh các quý tộc vẫn im lặng không nói. Ngươi là tổng quản kim hành quý quan, không tìm phía dưới lý do vì chính mình giải thích một chút sao? Đại danh ánh mắt nhìn về phía quỷ lệ trên đất quý tộc quan viên. Điện hạ, nghe nói các nơi đều có mạc phủ nhân viên tiến hành tập trung ép buộc, cho nên mới dẫn đến. Quý quan nơm nớp lo sợ đáp. Cái kia mạc phủ tại địa phương lại muốn trả tiền mặt bao nhiêu kim phán đâu? Đại danh cắn răng hỏi. Rất im lặng. Quý quan lúng ta lúng túng không nói. 50 ức lạng, đúng không? Đại danh cười lạnh hai tiếng tiếp đó còn có 100 ức đâu. Trong điện vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, lớn dấu cùng nhau. Qua rất lâu, đại danh mới yếu ớt nói từ trong quốc khố chuyển 300 ức lạng tiến hành trả tiền mặt ta. Tuân mệnh. An qua một lần thua thiệt lớn dấu cùng nhau không dám tiếp tục nhiều lời, lập tức quỳ xuống đất thụ mệnh. Nhiều hơn 100 ức là dùng để lắng lại dân tâm, hy vọng các khanh không nên nhúng tay. Đại danh lạnh lùng nói nếu không, tại mạc phủ nhị dạ quân đến trước đó, chư vị gia tộc ở các nơi sản nghiệp đều muốn bị loạn dân phá hủy hầu như không còn. Sau khi nói xong, đại danh vung tay áo trở về hậu điện. Nhưng Uchiha Đức Quang nơi nào có thể để cho thủy quốc hỗn loạn cứ như vậy bị san bằng hơi thở xuống? Không chỉ là kim phán trả tiền mặt, tại hỗn loạn sau khi phát sinh, tùy theo mà đến chính là các nơi quận thành ở giữa vật tư thiếu. Theo mạc phủ thương nhân lần nữa rút lui, thủy quốc lưu thông hàng hóa lâm vào trạng thái tê liệt, vô luận trong tay có tiền hay không, người bình thường cũng mua không được mong muốn vật tư. Thế là, tại Đại Danh Quốc khố kim phán vận chuyển đến các nơi quận thành kim khố thời điểm, hỗn loạn không chỉ không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này đã không cần Mạc phủ gián điệp tiếp tục châm ngòi thổi gió. Thủy quốc những đã khởi sự dân chúng kia đã tự động đem quý tộc âm như não bổ đi ra. Cái gì? Đại Danh Điện hạ vận chuyển đến quận thành vận kim xe là trống không. Cái gì? Quận thành kho lương đã khô kiệt. Cái gì? Tiền cùng lương đều bị các quý tộc cầm đi. Trong quận thành tiền hỗn loạn vừa mới hòa hoãn một chút, hương giá mét hỗn loạn lại nối gót dựng lên. Đủ loại khó phân biệt thiệt giả lời đồn tại thủy quốc các nơi liên tiếp, tùy ý lưu truyền, mà công tín hết lực mất đất phương thủ hộ nhóm liền duy trì quận thành cơ bản nhất trật tự cũng đã dốc hết toàn lực, càng là bất lực đi bác bỏ tin đồn và bình định hương giá hỗn loạn. Mà liền tại 200 ức kim phán trả tiền mặt sau đó, Đại Danh chuyển địa phương 100 ức cũng không kiên trì mấy ngày, liền bị điên cuồng thủy quốc dân chúng ép buộc không còn một ngống, mà các quận kim hành khoảng không thương sau đó, hỗn loạn thêm một bước liên hồi. Sau đó, chính là đạo tặc nổi lên bốn phía, cắt đứt giao thông, công hãm trang viên chế tạo sát lục. Điện hạ, chuyện đã tới nay, mời ra động nghị ra quân a. Đại Danh trong cung điện, Thái Chính đại thần hướng Đại Danh đề nghị. Vũ ẩn treo binh tại bên ngoài, Mạc phủ uy hiếp ở bên. Lúc này xuất động nghị ra quân lời nói. Dân bộ khanh nhìn thấy Đại Danh sắc mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt, thế là liền mở miệng hỏi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định chịu kỳ loạn. Thái Chính đại thần quát lên, nếu là như thế ngồi nhìn tình thế phát triển tiếp, cả nước lật úp có thể chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đến lúc đó liền hối tiếc đã không kịp. Một đám công khanh cũng gật đầu đồng ý, rất tán thành. Tại thủy quốc thậm chí mỗi đại quốc trong quý tộc lời nói thuật quen thuộc bên trong, cái gọi là xuất động nhị dạ quân chính là triệu tập nhị dạ đến các nơi tiến hành vũ lực bình loạn. Cái này cũng là giới nhị dạ các quý tộc sau cùng đón sát thủ. Khi đám dân quê nhóm loạn lạc không cách nào dựa vào võ sĩ cùng phủ quân bình định lúc, từ nhận trong thôn triệu tập nhị dạ binh sĩ, đem như dao cạo nhấc lên gió tanh mưa máu, đem tất cả nổi loạn đầu nguồn toàn bộ hủy diệt. Nhưng bởi vậy tạo thành sát lục, hoặc đem dẫn đến một quốc gia nhân khẩu tại trong thời gian cực ngắn bên trong giảm mất một nửa trở lên. Bất quá cái này cùng các quý tộc không quan hệ. Dù sao trong mắt bọn hắn, đám dân quê nhóm giống như sinh mệnh lực thịnh vượng nhất cỏ dại một dạng, tại máu tươi tới nước phía dưới, chỉ cần qua cái tầm 10 năm, nhất định sẽ lại tái sinh mọc ra càng thêm kính cẩn nghe theo khôn khéo thuận dân. Điện hạ, Vũ ẩn nhị dạ quân không thể tiếp tục dừng lại lôi quốc. Cận vệ soạt ti hợp thời tiến lên nói quốc nội hỗn loạn tất nhiên cần lắng lại, nhưng Mạc phủ uy hiếp cũng lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh chóng đem nhị dạ quân toàn bộ triệu hồi phòng ngự Mạc phủ xâm lấn. Giờ này khắc này, Mạc phủ còn có 3 chiếc tàu chiến bọc thép dừng lại tại Đại Danh phủ gần kỳ ngoại hải chỗ, để cho các vị công khanh cũng vì đó sợ hãi. Soạt tư khanh nói có lý, vậy liền khổ cực ngươi đi một chuyến a. Đại Danh nhẹ lời nói. Đến nơi Thái Chính đại thần nói tới, hắn không có trực tiếp đáp lại, mà là móc ra một cái ấn giám đặt ở trước mặt bàn trà phía trên. Một đám công khanh thấy vậy cũng thở dài một hơi. Đại Danh thần thánh thống trị vạn dân, đương nhiên sẽ không hạ đạt sát lục con dân của mình mệnh lệnh. Nhưng nếu như công khanh nhóm làm theo ý mình mà nói, có đôi khi Đại Danh cũng chưa chắc có thể quản chế được. Đương nhiên, cái này cũng là Đại Danh cùng công khanh ở giữa an ý. Thái Chính đại thần sẽ ở tán điện sau đó lấy đi trên bàn trà ấn giám, đồng thời hướng nhận thôn tuyên bố bình loạn nhiệm vụ. Đại Danh thì tại thủy quốc trên dưới đầu người quần quận sau đó thích hợp mà tỏ vẻ chấn kinh, đồng thời đối với tự ý tạo giết hại Thái Chính đại thần tiến hành phạt động xử lý. Tiếp đó chuyện này liền tự phạt 3 chén liền như vậy chấm dứt. Điện hạ, việc lớn không tốt. Đại Danh ghét nhất kim hành quý quan lại một lần lảo đảo chạy vào. Chuyện gì thất thố như vậy? Bên trong đại thần lập tức lớn tiếng quát lớn. Điện hạ, kim hành quý quan nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ nói Mạc phủ, Mạc phủ chiến hạm lại tới. Một đám công khanh quý tộc hai mặt nhìn nhau, Đại Danh sắc mặt đen giống năm xưa lao đáy nổi, lại muốn trả tiền mặt kim phán. Lớn dấu cùng nhau đè lại lồng ngực của mình, khó khăn nói, "Là, đúng vậy." Kim hành quý quan nhỏ giọng đáp, "Lần này là 50 tỷ lạng." Lớn dấu cùng nhau, "Ngươi xem đó mà làm." Đại Danh quẳng xuống một câu nói liền vung tay áo rời chỗ. Lớn dấu cùng nhau cười khổ xa xa cúi đầu. Thái Chính đại thần cấp tốc tiến lên cầm lấy Đại Danh rơi xuống ngân giám. "Chư quân, việc đã đến nước này, ta liền cũng không cần lại giả từ bi." Thái Chính đại thần đối với một đám công khanh quý tộc nói như không dị nghị, "Vậy thì xuất động nhị dạ quân." "Nói cực phải." "Tán thành." Một đám công khanh nhao nhao gật đầu đồng ý soạt tư khanh, "Vậy thì làm phiền ngươi cấp tốc đi tới Lôi Quốc tiền tuyến." Thái Chính đại thần đối với cận vệ soạt ti nói Đại Danh phủ cùng Vũ ẩn ở lại nhị dạ quân nhân thủ còn là chưa đủ, không đủ để tại cả nước bình loạn đồng thời chống cự Mạc phủ xâm lấn, xin cho thủy ảnh các hạ tăng tốc rút quân hồi viên a. "Cần phục mệnh." Cận vệ soạt ti không người đối thủ cầm ấn giám Thái Chính đại thần hành lễ nói. Chương 268, trước giờ đại chiến ngay tại Đại Danh phủ truyền lệnh thuyền tự cho là ẩn nấp mà cách cảng lái về phía Lôi Quốc phương hướng, đồng thời, Mạc phủ tại gần kỳ ngoại hải bơi lội tàu chiến bọc thép liền trước tiên đem tình báo truyền về Mạc phủ trụ sở phục Bá Thành. Truyền lệnh các bộ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu động viên. Uchiha Đức Quang thu đến tình báo sau đó, lập tức hạ lệnh Bắc bộ, Đông bộ hai chi biên cảnh bộ đội phòng ngự tất cả điều hai cái chi đội đến đây trợ giúp, còn có trưởng trị doanh toàn viên đều cho ta điều tới. Tuân mệnh. Theo Uchiha Đức Quang ra lệnh một tiếng, sớm đã ngoài lòng trong chặt chuẩn bị đã lâu Mạc phủ trên dưới khẩn trương hành động. Tương đạo mệnh lệnh theo tứ suất truyền lệnh nhị dạ cấp tốc truyền lại đến mỗi nhị dạ quân trụ sở, tại sớm đã lòng có chuẩn bị đảm đương thượng nhẫn hiệu lệnh phía dưới, từng nhánh nhị dạ quân cấp tốc bí mật hành quân đến Hỏa Quốc Đông bộ ven bờ mai phục chờ đợi giai đoạn mệnh lệnh. Liên ở Sa Vũ Quốc, đang chú ý nha mẩn cùng Sa ẩn chiến sự xạ là Mãn Đờ Hàn cũng lần nữa thu đến đủ chỉ hạ Đức Quang đi sứ đưa tới lính đánh thuê hợp đồng. Mục tiêu lần này vẫn là thủy quốc sao? Xạ là Mãn Đờ Hàn không có trước tiên đọc qua lính đánh thuê hợp đồng, mà là trực tiếp hỏi. "Đúng vậy, nửa tàng tiên sinh." Mạc phủ sứ giả đáp, "Một lần này mục tiêu vẫn là Vũ ẩn. Phải không?" Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn dường như có điều suy nghĩ. Hắn nói tới thủy quốc cùng sứ giả nói vụ ẩn mặc dù đối với người khác nghe tới kỳ thực chỉ là một người có hai bộ mặt, nhưng Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn vẫn là ngộ ra được không giống nhau ý vị. Đức Quang tướng quân đối với cái này chiến mục tiêu có gì suy nghĩ? Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn vây tay ra hiệu cho lui tả hữu sau đó, mới đúng Mạc phủ sứ giả hỏi. Tướng quân dự định thay vào đó. Mạc phủ sứ giả chuyến này trước kia cũng lấy được cử chỉ hạ Đức Quang căn dặn, liền thẳng thắn nói thẳng. Phải không? Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt mặt nạ phòng độc phát ra sổ soạt gấp rút có rúm âm thanh. Vũ ẩn dù sao cũng là ngũ đại nhận thôn một trong, mặc dù từng ngăn qua mấy lần đại bại trận chiến, nhưng bằng mượn gần nhất vân ẩn trinh phạt chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, cũng một lần nữa đổi mới giới nghị dạ các quốc gia đối nó ấn tượng. Hơn nữa thay vào đó cái từ ngữ này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Nhưng tất nhiên Mạc phủ sứ giả đều trực tiếp như vậy nói, Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn cũng không biện pháp kiếm cơ tự tuyệt, nếu không vô luận Mạc phủ sẽ hay không tiếp tục công phạt Vũ ẩn, sau đó làng mưa đều biết trở thành trong mắt đinh. Ta đã biết. Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn ổn định tâm thần một chút, đối với sứ giả trả lời ta sẽ ở trong vòng 2 ngày tự mình dẫn 1000 vũ nhẫn đi tới tham chiến, thỉnh bên đường Mạc phủ chú quân hiệp trợ che đậy hành tung. Cảm tạ nửa tàng tiên sinh ủng hộ. Mạc phủ sứ giả miệng đầy đáp ứng xuống. Uchiha Đức Quang Chi cho nên không có trực tiếp điều đủ chỉ hạ hỏa môn biên giới Tây Bắc bộ đội phòng ngự, chính là vì để cho che chở vũ nhẫn hành tung, đồng thời đại Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn tọa trấn vũ quốc khu vực phía tây, để cho Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn có thể không có chút nào nỗi lo về sau mà khuynh xảo xuất chiến. Tại Sạ Lạc Mạn Đờ Hàn quyết định xuất chiến đồng thời, Mạc phủ các nơi kho vũ khí cũng theo đó mở ra, gánh vác lấy cực lớn phong ấn quyển trục nhị dạ đem số lượng cao quân dụng vật tư tiến đưa chống đỡ phục ba thành đồng thời chuyển vận đến nam bộ quần đảo. Liên hợp công ty kỳ hạ thân phụ nhẫn tộc cũng thu đến từ Uchiha Đức Quang tự tay viết thư, đồng thời bắt đầu phục mệnh tập kết gia tộc nhị dạ. Mạc phủ tập kết nhị dạ quân quá trình mặc dù cố hết sức che đậy, nhưng vẫn là sẽ bị có ít người cảm giác xem xét, vô luận là hạ tạc xạ cụ mỏ vẫn là Uchiha tứ phương, đều có chút mờ mịt. Đức Quang quân đây là? Hạ tạc xạ cụ mỏ hướng Uchiha tứ phương hỏi. Mặc dù Uchiha Đức Quang thân là một diệp cuối cùng đốc, chuyện đương nhiên nắm giữ một diệp trên dưới quân quyền, trên lý luận chỉ cần không phải áp dụng tổng động viên, cũng không cần cùng hạ tạc xạ cụ mỏ vị này trực thủ tịch chấp chính quan thương nghị. Nhưng quy mô lớn như vậy mà triệu tập nhị dạ quân, nhưng lại không thể không khiến người miên man bất định. Có lẽ là thủy quốc bên kia xảy ra chuyện. Uchiha tứ phương mặc dù thân là tộc trưởng kiêm một diệp tham nghị viện nghị trưởng, nhưng cho tới nay đều đối Uchiha Đức Quang không có bất kỳ cái gì lực ước thúc có thể nói, ngay cả gia tộc nội bộ phái cấp tiến cũng đối kỳ Dương Phụng Âm làm trái, tự nhiên cũng không lớn hiểu rõ nhị dạ quân tụ họp nội tình. Kim phán trả tiền mặt vấn đề. Hạ tạc xạ cũ mỏ cao mày nhớ lại một chút, nhớ tới gần nhất tại nhận giới viên náo xôn xao thủy quốc ép buộc sự kiện cho dù là thủy quốc đại danh quy nợ, cũng không đến nỗi phải vận dụng như thế đại quy mô nhị dạ quân a. Ta cũng không biết. Uchiha tứ phương có chút xấu hổ đắc bất quá ta đợi chút nữa liền đi sứ đi tới Mạc phủ trụ sở hỏi thăm Đức Quang quân cụ thể đang tính chuyện gì. Vậy thì làm phiền tứ phương tiên sinh. Hạ tạc xạ cũ mỏ vốn định thân phó Mạc phủ cùng Uchiha Đức Quang mặt bàn bạc, nhưng bởi vì chỗ chức trách cần xử lý chính sự công việc vặt cực kỳ hỗn tạp, thực sự không dứt ra được tới, lại thêm Uchiha tứ phương có nói sẽ đi sứ hỏi thăm, liền cũng bỏ đi tự mình hiện lên ở phương đông ý niệm. Đức Quang lớn người, Mạc phủ nhị dạ quân hiện đã tập kết hơn 3000 chúng, có khác liên hợp công ty 1500 danh gia tộc nhị dạ, vũ nhẫn 1000 nhị dạ quân cùng tây bộ biên quân hơn 400 người còn tại trên đường. Mạc phủ chi địa nội đường, người hầu nhị dạ hướng Uchiha Đức Quang bẩm báo nói: "Quân bị điều vận hoàn thành sao?" Uchiha Đức Quang thuận miệng hỏi. Đồng thời tiện tay ký phát một đạo điều vận 700 ức tài chính đi tới thủy quốc tiến hành kim phán trả tiền mặt mệnh lệnh. Cái này cũng là Uchiha Đức Quang gom góp cuối cùng một bút cũng là tối đại ngạch độ một bút tài chính, công dụng là tại trước khi chiến đấu đem thủy quốc tài chính thể hệ triệt để đập nát. Đều đã ở nam bộ quần đảo cùng nửa đường đảo phân biệt cất giữ, tùy thời có thể chuyển ra kho. Người hầu nhị dạ đáp: "Chiến hạm đâu?" Uchiha Đức Quang lại ký phát một đạo quân diễn mệnh lệnh. 72 chiếc tàu chiến bọc thép đều đã hoàn thành bảo dưỡng, tùy thời có thể nổ neo ra biển. Phụ trách xưởng đóng tàu Uchiha nhị dạ liền đội vàng tiến lên đáp: "Rất tốt." Uchiha Đức Quang điểm gật đầu như vậy, đã tụ họp nhị dạ quân liền cưỡi tàu chiến bọc thép xuất ngoại hải diễn tập a, đồng thời cũng có thể trấn nhiếp một chút đang tại vết tẩy thủy quốc đại danh các quý tộc, để cho bọn hắn ngoan ngoãn đem kim phán giao ra. Tuân mệnh. Người hầu nhị dạ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Uchiha Đức Quang cũng biết nhị dạ quân đại quy mô tập kết điều động không cách nào triệt để giấu giếm được tất cả mọi người, cho nên cũng cố ý tiết lộ ra nhị dạ quân dấu vết. Mặc dù 72 chiếc tàu chiến bọc thép có thể nói là giới nhị dạ tồn tại vô địch, nhưng nếu như đem hắn xem như uy hiếp thủy quốc đại danh trả tiền mặt kim phán hậu trường, kỳ thực cũng nói qua đi. Đến nỗi vụ ẩn bên kia có thể hay không có khác lo nghĩ thì không tại Uchiha Đức Quang cân nhắc phạm vi bên ngoài. Nếu là bọn hắn còn có thể thuận lợi vượt biển trở về thủy quốc, cái kia Uchiha Đức Quang còn không bằng tìm đầu hũ đâm chết tính toán. An bài tốt các bộ sự vụ sau đó, Uchiha Đức Quang lần nữa đi tới vòng xoáy sở nghiên cứu. Lần này, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ phong ấn thần trí đồng thời đang bị bắt sau biến thành bị nghiên cứu viên cả giặt kỳ ạ cụ dạ có lẽ có thể cử đi một chút tác dụng. Phía trước là vì tránh kinh động Uchiha Mạ Đạ Dạ, cho nên Uchiha Đức Quang cũng chỉ là tại cả giặt kỳ ạ cụ dạ trên thân cái khác ra chỉ vô số đạo vòng xoáy phong ấn phụ chú, đồng thời đem hắn xem như vật thí nghiệm cùng năng lượng nơi phát ra rút ra vị thú trả cơ dạ. Bây giờ nếu đều dự định triệt để ngã bài, như vậy phá giải hết Uchiha Mạ Đạ Dạ phong ấn để cho cả giặt kỳ ạ cụ dạ khôi phục bản thân ý thức cũng thành chuyện thuận lý thành trương. Hơn nữa, nếu như cả giặt kỳ ạ cụ dạ nguyện ý phản chiến mà nói, cũng có lợi cho tan rã vụ ẩn chiến tâm. Bây giờ nhị dạ quân đã sắp xỉ chống đỡ gần vân lôi hạ, đại danh vì cái gì như thế thực sự yêu cầu rút quân? Lôi quốc vụ ẩn trung quân đại trướng bên trong, bị giúp đệ tam mặt âm trầm hỏi. Một đám vụ ẩn thượng nhẫn người người trên mặt sát khí tràn đầy, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở chính giữa cận vệ soạt thi. Mạc phủ lòng lang dạ thú đã không che giấu chút nào, thủy quốc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Cận vệ soạt thi đau khổ khuyên nhủ thủy ảnh đại nhân, thủy quốc cùng vụ ẩn chính là không thể dứt bỏ quan hệ, nếu như quốc gia là úp, cho dù quân viễn trinh công hãm vân ẩn lại có thể thế nào? Đến lúc đó vụ ẩn cũng khó trốn hủy diệt chi ác nha. Hừ, bị giúp đệ tam lạnh rên một tiếng. Đem đại danh báo nguy văn thư ném lên bàn, đại danh không phải chiêu mộ ở lại thôn nhị dạ quân thanh trừ loạn dân sao? Chẳng lẽ còn cho là Mạc phủ còn dám bước lên thiên hạ chi đại sơ suất lần nữa tiến công thủy quốc hay sao? Thủy ảnh đại nhân, quốc khố đã không có tiền, Mạc phủ tài chính đã không cách nào trả tiền mặt ra đủ ngạch kim phán. Cận vệ soạt ti cười khổ nói hơn nữa, đại danh điện hạ cũng không biện pháp tiếp tục gom góp vật tư ủng hộ tiền tuyến tác chiến, lúc này nếu là còn không rút quân mà nói, sau này tiếp tế nếu là bữa đức. Mạc phủ tài chính chiến cùng kinh tế chiến cũng tại thời gian cực ngắn bên trong đem thủy quốc trật tự triệt để đảo loạn. Mặc dù tại quá chính đại thần dưới sự chủ trì, vụ ẩn nhị dạ quân bắt đầu đại khai sát giới khắp nơi bình loạn, nhưng thủy quốc cơ sở tổ chức cũng tại trong rối loạn toàn bộ lũ, các nơi phân phòng thủ quý tộc cho dù không có bị loạn dân nhóm bắt lại đèn treo cắn, cũng chỉ có thể trú đóng ở tòa thành không dám ra ngoài. Nếu như vụ ẩn quân viễn trinh còn không rút quân hồi viên mà nói, Mạc phủ một khi phát động tiến công, thủy quốc đem không có chút nào chống đỡ chi lực. Mị Dục đệ tam cầm lấy đại danh báo nguy văn thư lại nhìn một lần, tiếp đó đưa ánh mắt về phía dưới quyền thượng nhận chúng. Một đám thượng nhận ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Ba ngày sau đó rút quân. Bị dục đệ tam cũng không cần hỏi ý thượng nhận chung ý kiến, liền cũng hiểu rồi bọn hắn ý nghĩ, thế là do dự một lúc sau, liền hạ cận vệ soạt ti khát vọng nhất nghe được rút quân mệnh lệnh. Tuân mệnh. Một đám thượng nhẫn mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là lớn tiếng đáp dạ. Cái kia đang giận hậu bối mắt con. Nháy mắt tiểu quỷ đầu đến cùng là thế nào dạy dỗ bệnh thần kinh như vậy. Bị dục đệ tam tức nghiến răng ngứa, đồng thời cũng không quên ghi hận ở xa một diệm sống trong nhung lụa nháy mắt đại trưởng lão. Đáng tiếc. Trong trướng tất cả mọi người đều thối lui, sau đó mị dục đệ tam thân thể chậm rãi tựa ở trên ghế dựa. Một đạo giản mùa lẫm nhiên âm thanh mị dục đệ tam trong miệng phát ra. Ban đại nhân, ta ở đây một đạo toàn thân tái nhợt, mọc đầy cốt thứ kỳ quái sinh vật hình người từ mị dục đệ tam bên chân chui ra. Đức quang mắt con bên kia đến cùng phải hay không dự định đối với thủy quốc khởi xướng tiến công? Mị dục đệ tam cũng chính là Uchiha mà đã dạ túi lầu hỏi. Không biết đâu một diệp đến bây giờ cũng không có bắt đầu động viên dẹt trắng cười đùa tí từng nói hơn nữa Mạc phủ nơi đó cách hải vực ta cũng gây khó dễ nha hử. Uchiha mà đã dạ lạnh rên một tiếng, vẫy tay để cho dẹt trắng lui ra, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Thực sự là ưu tú hậu bối nha. Đáng tiếc,